Chương 344, nhân tộc khí vận bị chém đứt 2, chương 344, nhân tộc khí vận bị chém đứt 2, Tuyết vực trở về, vào kinh thành chuyện thứ nhất liền chém tới đầu phủ đầu sư tử, chuyện này tại lúc đó huyên náo rất lớn. Về sau đầu viện không mất tích, đầu thượng thư đem hết thảy đều do tội tại Quý Ưu trên đầu, cũng là khắp nơi tìm kiếm, còn tìm không ít thế gia trợ giúp. Nói thật, một cái đại hạ quan viên nhi tử mất tích, cái này kỳ thật căn bản liền sẽ không gây nên tu tiên giả chú ý, có thể vấn đề ở chỗ việc này cùng Quý Ưu có quan hệ, mà Quý Ưu khi đó tại Thanh Vân Thiên Hạ đã đầu ngọn gió chính gốc. Có lẽ cũng chính bởi vì nguyên nhân này, đầu viện không được tuyển chọn, thông qua Đỗ gia mời mà viện phó Thanh Châu. Gia chủ Đỗ gia bàn giao, bọn hắn âm thầm đem đầu viện không thả vào thi khanh bên trong, để hắn thấy tận mắt nhân hóa tà trùng, đem nó ném đưa tại bị chọn làm quân cờ bạc gia chúng quanh. Tám bậc gia chỗ đảm nhiệm hoàn toàn chính xác thực là vận thi công nhân vật, tại trong kế hoạch của bọn hắn là vô dụng nhất tồn tại. Bọn hắn biết, đều là những điều kia liên thủ cùng một chỗ thế gia cần hắn biết đến, mà đối với không nên biết đến những cái kia, hắn thì hoàn toàn không biết. Đầu viễn không trên thân vết chảo quả nhiên đưa tới tiên tông chú ý, mà bạc gia cũng theo đó xâm nhập tiên tông trong tầm mắt. Tại kế hoạch đã định bên dưới, bạc gia người chiến lược tăng lên, có thể dị hóa tà chủng một chuyện tất nhiên sẽ gây nên tiên tông tham nghiệm, tất nhiên sẽ truy vấn ngọn nguồn cuối cùng bị dẫn hướng di tích, nhưng ai biết Bạc Khải Vinh cuối cùng ngay cả lời cũng chưa kịp nói, liền bị Quý Ưu tại vô số thần du cảnh dưới mí mắt giết đi. Tả Khâu Dương nói đến đây sau nhìn về phía Quý Ưu, ngươi lúc đó ngàn dặm xa xôi đuổi tới Đông Bình Sơn Mạch, đem Bạc gia người đuổi tận giết tuyệt, kỳ thật có rất nhiều người đều không rõ là vì sao. Bởi vì ta không biết di tích được giải phóng sự tình, ta chỉ biết là trong di tích tiên duyên muốn mang đi ra, cần giết hại Hải Nhi làm vật chứa. Chỉ là như vậy, chẳng lẽ còn không đủ? Không phải không đủ, chỉ là ngươi có lẽ không rõ ràng, lúc đó bảy đại tiên tông bên trong có rất nhiều người đều hoài nghi ngươi cùng di tích chi họa có quan hệ, lại không nghĩ rằng lý do của ngươi đúng là như vậy ngoài ý liệu đơn giản. Tả Khâu Dương lời này không giả, tại Quý Ưu liệu mình giết chết Bạc Khải Vinh đằng sau, rất nhiều người đều đang hoài nghi mục đích của hắn, cảm thấy hắn cùng Kỳ Lĩnh chi họa hoặc tiếp tục có chỗ liên quan. Theo bọn hắn nghĩ nếu không phải dạng này, Quý Ưu hà cần cấp bách như vậy muốn giết Bạc Khải Vinh diệt khẩu. Nhất là Quý Ưu chiến lược thực sự rất cổ quái, thậm chí ngay cả vô cương cảnh phương trưởng lão đều đánh không lại hắn, càng là sâu hơn loại này hoài nghi. Chỉ là bọn hắn chưa từng nghĩ đến, Quý Ưu đi giết người lý do sẽ như vậy đơn giản. Loại lý do này nếu là đặt ở trên thân người khác, Tả Khâu Dương sẽ chỉ về một câu, hồ niết chém gió. Nhưng nếu là đặt ở Quý Ưu trên thân, nhớ tới hắn qua lại làm đủ loại, lại làm cho hắn cảm giác chân thật như vậy lại không cần nghi vấn. Phía sau đâu, Bạc Khải Vinh bị ta giết đằng sau, đại hoang dừng lại là như thế nào bị mở ra? Quý Ưu không nguyện ý bị truy đến cùng nơi đây động cơ, đối với đến tiếp sau tiến hành đặt câu hỏi. Người tham lam bị kích thích liền rất khó lại tiêu tán, nhất là đối với những cái kia thọ nguyên sắp khô kiệt người mà nói, càng không khả năng cứ thế từ bỏ. Tả Khâu Dương quay đầu nhìn hắn, bị bắt sống những người kia đối với cái này nói không rõ ràng, hẳn là kế hoạch bị người đánh gãy sau bọn hắn lâm thời bổ cứu nguyên nhân, bất quá muốn dẫn một đám muốn diên thọ nghĩ đến gần như điên cuồng người mà nói, đem bọn hắn dẫn đi đại hoang rừng không phải việc khó gì. Nói đến đây, hai họa sau khi phát sinh, phương trưởng lão những người kia đi nơi nào? Trải qua Tả Khâu Dương trước một câu nhắc nhở, Quý Ưu chợt nhớ tới những cái kia đáng chết không chết lao ra hỏa. Nghĩ đến hẳn là ngộ hại Tả Khâu Dương suy tư sau mở miệng, những yêu nhân kia tiến đến hấp thu trong di tích đương bảng bạc tiên duyên thành tựu lâm tiên, bọn hắn có lẽ là làm chất dinh dưỡng. Vậy thật là xem như số lượng không nhiều tin tức tốt. Tả Khâu Dương đối với hắn đánh giá không bình luận, mà là cầm trong tay hồ sơ vụ án buông xuống, chuyện sau đó ngươi cũng tự mình thăm dự, nghĩ đến cũng không cần nhiều lời. Quý Ưu lúc này một lần nữa cúi đầu nhìn về phía những hồ sơ vụ án kia, nghe không có cái gì bỏ sót, chỉ là bọn hắn nói tới có thể tất cả đều là thật. Phần này khẩu cung là tại một tháng trước đó bị chỉnh lý thành án quyển, mà giữa một tháng này, các đại tiên tông đều tại căn cứ phần này hồ sơ vụ án tra tìm, trước mắt đến xem cùng sự thật cũng không xuất nhập, bọn hắn không cẩn thận còn sót lại vết tích cũng đều thật là thượng đẳng, chỉ có Sở gia tạm thời không thể nào điều tra nghe ngóng, bởi vì Man Yêu hai tộc xâm lấn. Không sai, Tả Khâu điện chủ nhẹ gật đầu, U Châu đã bị Man tộc chiếm cứ, liên quan tới Sở gia bộ phận kia tạm thời không cách nào tiến đến điều tra nghe ngóng. Quý Ưu nhịn không được dọc theo cửa sau nhìn một cái phương hướng tây bắc, nói lên Man Yêu hai tộc tiến công một chuyện, Tả Khâu điện chủ ngược lại là cũng không cần trương. Bọn hắn sẽ không một mực xuôi nam. Tả Khâu Dương phủ án mở miệng, ma tộc cùng yêu tộc trưởng kỳ ở vào cực bắc Z căm căm chi địa, tộc đàn số lượng không nhiều, lớn như vậy Bắc cảnh cùng U Vân Nhị Châu đã đầy đủ hoàn thành bọn hắn quay về Cửu Châu nguyện cảnh, mà lại bọn hắn hôm nay như cũ sẽ ngại thanh khí chi uy, sẽ không dễ dàng tiến vào nội địa. Ma yêu hai tộc thừa dịp nhân tộc suy yếu thời khắc, cưỡng ép vượt qua Bắc cảnh tường thành, giết nhân tộc một trở tay không kịp. Nhưng nhân tộc có thanh khí tồn tại, đối bọn hắn mà nói vẫn như cũ là khó mà vượt qua núi lớn. Đánh hạ U Vân Nhị Châu là bởi vì yêu đế cùng Man Hoàng xác nhận Huyền Nguyên trưởng giáo đã chết, nhưng trong thời gian ngắn, bọn hắn tuyệt đối không dám lần nữa xuôi nam. Có thể Man tộc cùng yêu tộc nếu trở về Cửu Châu, liền tuyệt sẽ không chỉ thỏa mãn với U Vân Nhị Châu. Lời này không giả, có thể vấn đề ở chỗ thai họa hậu nhân tộc tổn thất nặng nề, cũng cần một đoạn thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức, đợi cho nguyên khí khôi phục mới đủ đem bọn hắn một lần nữa đuổi ra Bắc cảnh bốn trong ngày buổi chiều. Quý Ưu ngồi ngay ngắn tại trên xe lăn, bị đinh giao đẩy ra tự tại điện, chiếu sơn hạ mà đi. Từ Tả Khâu điện chủ chỗ nào biết được thai họa chân tướng đằng sau, tâm tình của hắn cực kỳ phức tạp. Bởi vì hắn thấy, chuyện này mầm tai họa bắt nguồn từ tham niệm không giả, nhưng lại không chỉ có chỉ là bắt nguồn từ Sở gia, Lý gia chi lưu, mà là đến từ toàn bộ thiên hạ này. Huyền Nguyên Tiên phủ đối với Thất Khiếu Linh Lung thể tham niệm, đưa đến Sở gia mãnh liệt cửu hận, Vĩnh Cửu giai cấp phân chia cũng đưa đến như Bạch gia như vậy thế gia dạ tâm, lại càng không cần phải nói những cái kia tiên tông trưởng lão đối với thọ nguyên khao khát. cho nên ai đúng ai sai, thật rất khó nói rõ. Quý Ưu lúc này thoáng quay đầu, liền gặp Đinh Giao cũng tại một trận trầm mặc, không khỏi mở miệng hỏi, thế nào? Đinh Giao thoáng hoàn hồn, nghe qua việc này toàn cảnh đằng sau, đột nhiên cảm giác được cái này nhìn như bình tĩnh tiên hạ kỳ thật vẫn luôn giấu giếm sắc cơ, nói không chừng từ bên cạnh ngươi gặp thoáng qua người liền có mãnh liệt dạ tâm. Kết quả tóm lại là tốt. Ân. Quý Ưu đem ánh mắt thu hồi, nhìn về hướng cái kia ngày mùa thu dưới mặt trời đỏ. Lần này tai họa là quá khứ, có thể vấn đề ở chỗ thiên đạo khóa lại tại nhân tộc khí vận, nếu thật bị chém đứt nhất định không chỉ là đơn thuần giải phóng di tích đơn giản như vậy. Hai người một bên suy tư một bên hướng phía dưới núi đi đến, liền gặp ba vị trưởng sự viện trưởng sự đứng trước tại trên sân đạo. Những cái kia bị bắt sống yêu nhân tại cung khai đằng sau, lời khai chính là ba người bọn họ sửa sang lại, cho nên bọn hắn rất rõ ràng Sở Hà tại việc này bên trong đóng vai quỷ tái nhân vật. Hồi tưởng lúc trước bọn hắn được người Sở ra lời hứa, đem nó phái đến kỳ lĩnh chịu chết, trong lòng không khỏi trở nên lạnh lẽo. Cũng chính bởi vì cả sự kiện dây xích bị bù đắp, kéo ra một cái cơ hồ lật đổ toàn bộ thế giới đại cục, bọn hắn mới ý thức tới nhiều lần cắt đứt họa mầm Quý Ưu đến tuột cùng đến cỡ nào dữ dội. Chương 344, nhân tộc khí vận bị chém đứt, 3, chương 344, nhân tộc khí vận bị chém đứt, 3, bất quá Quý Ưu chỗ chú ý một chút không tại bọn hắn bản thân, mà là ở phía sau bọn họ những cái kia cầm sèn sắt ngay tại sửa đường trưởng sự viện trên người đệ tử. Thấy cảnh này, Quý Ưu mi tâm thoáng nhăn lại, thần sắc có chút cổ quái, bắt đầu sửa đường. Đinh Dao cũng có chút kinh ngạc. Đại khái là bởi vì yêu nhân kia lúc đến làm hỏng không ít kiến trúc, thuận đường liền tu. Quý Ưu đáp lại một tiếng. Đinh Giao nhẹ gật đầu, cái kia bọn họ hiện tại muốn về cắt tường điện a. Quý Ưu tư tắc một lát sau lắc đầu, tại gian phòng khó chịu quá lâu, đợi ta ra ngoài đi một chút đi. Vậy chúng ta đi chỗ nào? Đi tào giáo tập sân nhỏ ngồi một chút, xem hắn nơi đó có đồ tốt không có. Đinh Giao nhẹ gật đầu, sau đó liền đẩy Quý Ưu dưới đường đi núi, đi vào tào kình tùng gian sân nhỏ kia. Tiến cửa viện, Quý Ưu liền thấy tào kình tùng chính nâng cao lớn như vậy lồng ngực trong phòng ra ra vào vào. Đem một chút vật ứng dụng tất cả đều lật ra đi ra, lấy hòm gỗ sắp xếp gọn đằng sau đem đến trong viện. Ôn Chính Tâm cùng Ban Dương Thư cũng tại, đang cùng một chút trưởng sự viện đệ tử cùng một chỗ hỗ trợ. Ngoài ra còn có Mã giáo tập cùng Đinh giáo tập cùng với khác mấy vị giáo viên, bọn hắn không có động thủ, chỉ là không ngừng mà nhìn chăm chú mọi người tại trong phòng cùng trong viện ra ra vào vào. Từ cửa sảnh nhìn vào bên trong, trong phòng đã bị lấy sạch rỗng, chỉ có chút không đáng tiền đồ dùng trong nhà còn tại. Ôn Chính Tâm lúc này ôm một chiếc dương đi tới, nhìn thấy Quý Hữu Hậu không khỏi mở miệng, "Sư đệ tới, thân thể thế nào?" Vẫn còn có chút suy yếu. Tào giáo tập đây là có chuyện gì, muốn bị trục xuất Thiên thư viện? Phi, Tào Kinh Tùng xài bước mà đến, lấy âm thanh vang dội mở miệng, ta hôm qua nhận được trưởng lão các thông trì, đã tấn thăng làm nội viện trưởng lão, hôm nay muốn đem đến trên núi đi ở. Nghe được câu này, trong sân thần sắc phức tạp nhất chính là Đinh giáo tập cùng Mã giáo tập. Hai người bọn họ tại quá khứ 2-3 năm ở giữa cũng không tuyển nhận đến cái gì ưu tú học sinh, vẫn luôn tại dốc lòng tu đạo, so Tào Kinh Tùng tiến vào ứng thiên sớm hơn, nhưng thân phận hay là giáo viên. Bởi vì ngộ tự nhiên thuật cũng không phải là dùng một chuyện dễ dàng, có đôi khi thậm chí so sông cảnh càng thêm hao phí thời gian. Nhưng ai biết Tào Kình Tùng lại trước một bước trở thành trưởng lão, thậm chí còn là ký tên tại trưởng lão các trưởng lão. Bọn hắn tự nhiên rõ ràng cái này không phù hợp bình thường quá trình, nhưng lại có thể minh bạch tại sao lại có loại kết quả này. Hai người ánh mắt phức tạp nhìn về phía Quý Ưu, trong lòng tự nhủ mẫu bằng tử quý chuyện này ở thế gia bên trong cũng không hiếm thấy, nhưng sư bằng đồ quý còn là lần đầu tiên gặp. Tưởng tượng 5 năm trước, bọn hắn còn từng chào phúng Tào Kình Tùng lại từ nông thôn mang theo cái tư tu trở về, chưa từng nghĩ 5 năm sau kết quả lại thành như vậy. Người đem thiên đạo cảm ngộ cô động thành Phật pháp. Không có. Tào Kình Tùng thẳng thắn quát tay. Quý Ưu nhìn chằm chằm lồng ngực bắn nổ tào giáo tập nhìn hồi lâu, lại nghĩ tới cái kia bỗng nhiên mở tu đường núi. Quái, tại sao ta cảm giác ta mới là kế nhiệm trưởng giáo cái kia? Ngày mùa thu tiêu dương phía dưới, tự tại điện trước điện núi cao. Tả Khâu Dương cùng Bưu Ánh Thu chính sánh vai đứng chung một chỗ, hướng phía dưới nhìn xuống. Trải qua trưởng sự viện đệ tử không ngừng tu sửa, nguyên bản hố sâu dần dần bị bổ khuyết chỉnh tề, toàn bộ đường núi cũng dần dần trở nên buông vức, thậm chí tại quá dốc đứng chi địa còn bị đào ra bậc thang. Thấy vậy một màn, Tả Khâu Dương không khỏi quay đầu nhìn về phía sư muội. Mặc dù sư tôn nói muốn bao nhiêu nghe Quý Ưu quyết định, nhưng cũng không nói tất cả đều muốn nghe đi. Tào Kình Tùng mới vừa vào ứng thiên liền bị thăng làm trưởng lão còn chưa tính, sửa đường cũng nghe. Hắn xe lăn này có thể ngồi không được bao dài thời gian. Sư Minh có chỗ không biết, tại thiên cơ thuật định ngữ bên trong, thiên hạ không có việc nhỏ. Vũ Ánh Thu nhẹ giọng mở miệng nói, sư tôn lúc còn sống cùng ta nói qua một cái cố sự, nói Linh Châu từng có con bướm kích động cánh, cải biến xung quanh khí lưu, dòng khí lưu này tại mấy ngày sau tại Trung Châu nhấc lên cường đại gió lốc. Hôm nay lấp cái này hố, khó đảm bảo ngày mai sẽ không bổ nhập trong thiên đạo. Tựa như Sở Hà nhập ta Thiên thư viện thời điểm, ai cũng nghĩ không ra phía sau là phá vỡ thiên hạ phong hiểm. Nói có lý. Tả Khâu Dương đông nhiên liền bị thuyết phục. Quý Ưu hôm nay cùng sư huynh nói chuyện cái gì? Chính là hỏi rõ ràng lần này tai họa trận tướng, còn có bọn hắn trước đây hiển trong thánh địa chặt đứt nhân tộc khí vận sự tình. Vũ Ánh Thu nghe xong nhẹ nhàng gật đầu, lông mi một trận khẽ run. Giống như Quý Ưu chú ý như thế, biết được nhân tộc khí vận bị chém đứt đằng sau, tất cả mọi người cảm giác nhất định không phải chỉ là để giải phóng di tích đơn giản như vậy, bởi vì khi một cái tộc đàn mất vận, tất nhiên sẽ phá vỡ toàn bộ thanh vân, liền như là lúc trước di tộc diệt vong một dạng. Ta ngày mai liền muốn bế quan, thông sự tình phía trên còn muốn xin mời sư minh nhiều hơn đảm đương. Ngươi muốn tiềm tu thiên cơ thuật? Không sai, mặc kệ đến tiếp sau như thế nào, ta đều muốn trước đem thiên cơ thuật tu tới viên mãn, thấy rõ sư tôn để cho ta thấy rõ. Câu nguyện phiếu, chương 345, yêu đế quan thiên, 1, chương 345, yêu đế quan thiên, một buổi chiều trời chiều đi tây phương, ánh chiều tà đem mở nhạt ngày mùa thu chiếu rọi rực rỡ kim một mảnh. Tào giáo tập thu đem đồ vật thu thập xong, tại mọi người giúp đỡ phía dưới di cư vào trong viện. Quý ưu cũng hỗ trợ, hắn ngồi tại trên xe lăn, bưng lấy một cái thìa giúp hắn đưa vào mới sân nhỏ, cũng coi đây là lý do, cưỡng chế lao Tào tự nguyện đến Hồng Đỉnh lâu bày tiệc ăn mừng. Nghiệt đồ, giấu trong lòng 3 tháng lương tháng, cũng không thể gọi ta giúp không bận bịu quân đồ, lúc này không mời, chờ đến khi nào? Những tháng ngày tiếp theo, Quý ưu liền ở Thiên Thư viện xâm nhập trốn tránh, một mực tại chuyên tâm dưỡng thương. Nhục thể của hắn vốn là cường đại, lại thêm đan dương tử vì đó với trí nhiều loại cố bản bồi nguyên dược vật, thân thể thâm hụt được bù đắp rất nhanh. Tăng thêm đinh giao cùng Trác Uyển Thu thiếp thân bồi hộ, khi thì đẩy hắn ra ngoài tản bộ, khi thì cùng một chỗ nói chuyện phiếm, thời gian qua cũng là không tính không thú vị. Duy nhất cần từ từ tầm bổ là hắn những cái kia héo rút kinh mạch. Trong lúc đó Khương Thư Sinh từ dịch khu trở về, mang theo Ngụy Nhị cùng một chỗ thăm Quý ưu. Từ lúc thất bảo quận xuất hiện tự lành người bệnh đằng sau, mặt khác một chút người bệnh cũng không giải thích được bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, thẳng đến mấy ngày trước đây, nơi đó tình hình bệnh dịch đã toàn bộ thanh trừ, thế là vội vàng chạy về Thịnh Kinh. Từ Quý ưu tại Xuân Nhật ra ngoài luyện thể, lại thêm ra Đan Tông cái kia việc sự tình, giữa bọn hắn đã có hơn nửa năm quan cảnh không thấy, liền nói chuyện phiếm rất nhiều. Giám chủ tỷ tỷ ở trên núi có thể uy vũ tuyệt không giống tại quý công tử trước mặt như vậy đáng yêu. Thật, thật trong núi đệ tử không một không nhìn lên nàng, cảm giác so với chúng ta đại hạ hoàng đế bệ hạ càng thêm uy nghiêm. Ngụy Nhị đối với tiểu giám chủ cao cao tại thượng tiến hành chứng cứ có sức thuyết phục. Nàng có thể quá sùng bái Nhan Thư cũng chính là không rõ cao lệnh như vậy người làm sao một rảnh rỗi liền sơ bụng, một bộ muốn sinh con tể dáng vẻ. Nghe được Ngụy Nhị lời nói, Quý ưu mơ hồ có thể não bổ nàng bộ kia có 102 thiên hạ dáng vẻ, nội tâm có chút tưởng niệm. Kỳ thật Đinh Giao tại hôm qua liền đã biết thư, đem Quý ưu đã thức tỉnh tin tức đưa đi Linh Kiếm Sơn, dựa theo thời gian mà tính lại có cái 2-3 ngày liền có thể đưa đạt. Chỉ là bây giờ Thanh Vân thiên hạ loạn trong giặc ngoài, nàng tâm hệ tông vụ không cách nào thoát thân, mà chính mình còn cần điều dưỡng, khi nào có thể gặp hay là ẩn số. Ngoài ra còn có một phong báo bình an giấy viết thư được đưa đi Đan Tông, nhưng Đan Tông vẫn chưa giải trừ phong sơn. Quý ưu lúc này nhìn về hướng cung thành, ngươi hồi kinh đằng sau ở tại nơi nào? Ở tại một đề ti trong nhà. Lao tổ Sở ra đến đây Thịnh Kinh, cùng Thiên Thư viện trưởng giáo chân nhân một trận chiến, trực tiếp đánh sập toàn bộ Xuân Hoa Hạ. Khương Thư Sinh thật vất vả làm tới công chức, bị phân một tòa quan viên nhà nhỏ, không có ở mấy năm liền lại không có nhà có thể thuộc về. Ngươi cũng hầu như không có khả năng một mực ở tại trong nhà người khác, mấy giày không nói, cùng Ngụy Nhị hẹn hò không phải cũng không tiện. Quý huynh thật sự là mạnh lãng. Khung Thành cùng Ngụy Nhị trong nháy mắt mặt đỏ lên gò má. Quý ưu khỏe miệng co giật lấy nhìn về phía Khung Thành, trong lòng tự đủ các ngươi tại Linh Kiếm Sơn sớm chiều ở chung mấy tháng, nói hẹn hò hai chữ coi như mạnh lãng. Nhà ta cái kia hai cái đều đang nghiên cứu sinh con. Mới nguyên trước đó trận tuyết hai kia, ta đem đại bộ phận vốn liếng đều góp, thực sự xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, xây dựng phong ốc sự tỉnh từ từ sẽ đến đi, dù sao một đề ti cũng còn chưa hôn phối, cũng là sống một mình. Khung Thành biết Quý ưu một giây sau liền muốn sách sinh sôi không ngừng, lập tức đem chủ đề lôi trở lại trên phòng ở mặt. Ta nói có thể mượn hắn, nhưng hắn không cần. Nghe được sự miêu tả của hắn, Ngụy Nhị giơ lên đôi mắt nhìn xem đối với Quý ưu nói ra. Khung Thành nhấp hạ miệng, ta sao có thể hoa Nhị Nhi cô nương tiền, tu sửa chính mình phòng. Quý ưu nghe xong nâng chung trà lên, cũng là không cần mượn, Phong Châu lương thực không sai biệt lắm xong, gây giống sau linh miêu cũng bị thu hoạch được hai gốc dạng, chúng ta Phong Châu tồn kho ở trong còn có một số tuyết vực yêu thạch, thiên hạ này bách phế lại hưng, bạc có là địa phương kiếm lời. Bây giờ loạn tượng liên tiếp phát sinh, kiếm tiền ngược lại là thứ yếu, lương thực tóm lại là muốn bán đi. Khung Thành nói tiếp, vậy cái này sự kiện liền giao cho ngươi, gần nhất mấy ngày nghĩ một chút biện pháp, thấy thế nào đem lương thực cùng linh miêu các loại lưu thông đứng lên, lại nhân cơ hội này tìm những cái kia tầng dưới chốt bách tinh ký chút vụ công nghiệp nghị, để bọn hắn rời đến Phong Châu, chờ ta thương thế chuyển biến tốt đẹp một chút liền bắt đầu làm một món lớn. Như vậy rất tốt. Khung Thành cho tới nay đều là cái không chịu ngồi yên nhân vật, tại Ngọc Dương huyện liền tốt xen vào chuyện bao đồng, bây giờ bị ủy thác trách nhiệm cũng đã bắt đầu suy tư. Thế là không có đợi quá lâu, hắn liền mang theo Ngụy Nhị rời đi, dự định thừa dịp này thời gian hảo hảo suy nghĩ một chút. Mà không qua bao lâu, Cát Tường Điện lại nên đón hai vị khách tới thăm, bắt đầu từ Vân Châu ngàn dặm xa xôi trở về Lục gia tỉ muội. Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu sớm tiến vào hậu điện, chưa cùng các nàng hai người gặp nhau. Năm ngoái mới nguyên thời tiết, các nàng thụ mệnh tại nhà mình giám chủ, định ngày hẹn qua Lục gia tỉ muội, hỏi qua tỉ muội hầu hạ sự tình phải chăng là thật, còn hỏi qua có đau hay không, lúc này không tốt lắm gặp nhau. Hai tỉ muội rất nhanh liền đi vào trong điện, tỉ tỉ mặc trắng thuần chạy tiên váy, mà muội muội thì là một kiện màu vàng nhạt thêu tình vợ chồng váy ngắn, siêu mẹo mà đến. Có thể nhìn ra hai người của bọn họ lần này trở lại cũng không nhẹ nhõm, trên khuôn mặt tuấn tiếu mang theo mọi mệt cùng tiểu thụy, rất có vài phần mềm mại vẻ đẹp. Sư Minh, trở về. Lục Hàm Yên nhu thuận gật đầu, hôm nay vừa tới. Là chính tâm tỷ tỷ phát đưa tin Lục Thanh Thu giải thích nói, biết được quý công tử tỉnh, chúng ta liền chạy về một các ngươi cùng ôn sư tạ quan hệ hiện tại vô cùng tốt. Quý ưu nghe được Lục Thanh Thu đối với ôn chính tâm xưng hô, biểu lộ hơi kinh ngạc kinh ngạc. Trước đó Lục Hàm Yên cùng Phương Cẩm Trình tại rừng trúc tư đấu, cuối cùng dẫn tới Phương trưởng lão âm thầm ra tay, chẳng những nhiều lần cho quý ưu làm khó dễ, thiên đạo sẽ thi dự tuyển bên trên còn hạn chế hắn không cho phép sử dụng kiếm đạo. Cho nên ôn chính tâm đối bọn hắn rất không vừa mắt, cảm thấy Lục gia thương nhân thuộc tính cực nặng, rõ ràng là có lợi dụng nhầm nghi, đối với các nàng tỷ muội ấn tượng cũng không tốt. Tuy nói về sau cùng một chỗ đã trải qua rất nhiều chuyện, quan hệ hòa hoãn không ít, nhưng so sánh những người khác ở giữa cũng vẫn là lãnh đạm. Nhưng tỉnh lại hôm đó, ôn chính tâm nhắc lên Lục gia tỷ muội thời điểm rõ ràng thái độ thân hòa, còn ngoại trừ họ, đơn độc kêu Thanh Thu hai chữ, lúc đó liền để Quý Ưu cảm giác có chút nghi vấn. Tại trinh phạt trên đường, quan hệ liền tốt đứng lên. Nghe được hỏi thăm, Lục Thanh Thu không khỏi khẽ nói một tiếng. Đồng dạng là nhà có sản nghiệp tồn tại, Lục Thanh Thu cùng Nguyên Thải Vi tính cách cùng loại, có chút có tri thức hiểu lễ nghĩa, cũng có lãnh ngạo ở trên người, nhưng lúc này cái kia tiểu diễm khuôn mặt lại nhịn không được hiện lên một vòng màu hồng. Lúc này Quý Ưu không khỏi nghĩ tới tại trinh phạt trên đường không ngừng hướng về phía trước vọt mạnh ba nữ, trong lòng tự đủ đã hiểu. Ôn sư tả cùng Lục đại tiểu thư hẳn là đều phát hiện lẫn nhau làm bộ Lục Hàm Yên bị đánh mông sự tình, bởi vì có giống nhau bí mật mà trở nên thân mật đứng lên. Tỷ tỷ muội muội đây là đã không có thông chi chính mình, liền đã tại hậu viện đem bối phận sắp xếp đi đúng không? Quý Ưu không khỏi nghĩ tới vẫn muốn gọi Nhan Thư cũng tỷ tỷ Nguyên Thải Vi, trong lòng tự đủ nữ tử làm sao đều là một cái bộ dáng. Mấu chốt là chỉ có Lục Thanh Thu cùng Lục Hàm Yên còn chưa tính, làm sao chương 345, yêu đế quan thiên, 2, chương 345, yêu đế quan thiên, 2. Ngay cả luôn luôn đường đường chính chính Ôn sư tả cũng dính vào còn tưởng là các nàng ba người ở giữa cái kia lớn. Quá không gặp bên ngoài thân thể tốt cũng không thể dạng này, dù sao cũng phải thông báo một chút không phải. Vân Châu hiện tại thế nào? Quý Ưu cảm thán lòng người bằng vàng, chợt chợt sau một lúc lâu cuối cùng nhớ ra chuyện quan tâm nhất. Lục Thanh Thu nghe xong mở miệng, trước mắt U Vân Nhị Châu đều chiến loạn nổi lên bốn phía, Man Diêu liên quân đã ép đến nóng nghiên cứu bình nguyên, trước mắt chú đóng ở Nộ Giang thượng du lưu vực. Nữa, cho nên lần này hồi kinh không chỉ tỷ muội chúng ta hai người, cha mẹ ta, còn có Linh Thạch Thương hội những người khác cũng đều tới. Tại Tây Thành thuê ở giữa trạch viện, chuẩn bị tạm lánh đầu ngọn gió. Nóng nghiên cứu bình nguyên vượt ngang U Vân Nhị Châu, tại hai châu nội địa, Man Diêu hai tộc như là đã tới nơi đó, đã nói lên có một nửa diện tích đã bị công chiếm, tự nhiên cũng lan đến gần Vân Châu lớn nhất tòa kia quần mỏ. Lục gia là trăm năm thế gia, Linh Thạch Thương hội liên hợp lại cũng không tính yếu, nhưng đối mặt Man Diêu hai tộc, thực lực của bọn hắn như cũng lộ ra quá mức nhỏ bé, không có chống cự cơ hội, chỉ có thể đi đầu rút khỏi Vân Châu. Bất quá cũng may Lục Hàm Yên hay là nội viện đệ tử, Thiên Thư viện đối với nó nhà vẫn có che chở chi trách. Nghiệt đồ, cùng Lục gia tỷ muội trò chuyện với nhau thời khắc, mỗi ngày đều muốn thông lệ thăm viếng Tào Kình Tùng. Ban Dương Thư cùng Ôn Chính Tâm bước vào trong điện, nhìn thấy hai tỷ muội trở về, Ôn Chính Tâm liền tiến đến một trận hỏi thăm, tỷ muội tình nghĩa có chút thâm hậu. Đợi đến nói chuyện với nhau hồi lâu, nàng mới đi đến Quý Ưu trước mặt, đôi mắt nhàn nhạt nhìn xem hắn, cũng nghiêm trang lấy hỏi thăm thân thể của hắn như thế nào, kết quả lại phát hiện Quý Ưu nhìn nàng ánh mắt mang theo xem kỹ. Đến tiếp sau mấy ngày, Thiên Thư trong viện hơi có vẻ bình tĩnh, mà phương Bắc chiến báo thường xuyên truyền đến. Đến nóng nghiên cứu bình nguyên Man Yêu hai tộc bắt đầu không ngừng vơ vét chiếm lĩnh, đồng thời tầng tầng lớp lớp tạo dựng lên từ đông hướng tây công sự phòng ngự, cũng triệt để hủy đi bắc cảnh tường thành tây đoạn. Cho dù là cách xa nhau mấy ngàn dặm, canh giữ ở Nộ Giang thượng du lưu vực nhân tộc binh sĩ vẫn có thể thấy cái kia cao ngất tận trời bắc cảnh sụp đổ lúc chỗ kích thích khói bụi. Mà lúc này, bọn hắn dần dần chậm lại tiến công tiết tấu. Cái này cùng Tạ Khâu Dương dự đoán giống nhau, bọn hắn mặc dù khí thế hùng hùng, nhưng vẫn cũ e ngại tại thành khí chi uy. Hô, bắc cảnh tường thành phía bắc, man hoang cùng cánh đồng tuyết giao tiếp chi địa. Lạnh thấu xương trong gió lạnh, vài đầu dáng người cường kiện, cao như sơn nhạc yêu thú chính chấp động che khuất bầu trời cánh lớn lướt qua nhìn không thấy bờ vùng đất lạnh, cuốn lên mênh mông thoái tuyết hướng bắc mà đi. Mà tại những yêu thú này khoan hậu trên lưng chỗ gánh chịu chính là mấy ngày trước đây chỉ huy đại quân xé mở U Vân Nhị Châu yêu hoàng nửa đêm lạnh, cùng bảy tộc thiếu tộc trưởng bảy đấu không bao lâu, theo yêu thú đã rơi vào bạch tuyết mênh mông yêu đế thành, hai người sánh vai tiến nhập yêu đế trong cung. Thâm thúy trong cung điện an tĩnh mà nghiêm túc, yêu đế ngồi trong điện trên bảo tọa, khổng lồ mà thân ảnh uy nghiêm tản ra thâm thúy mà huyền ảo uy áp. Cảm nhận được hai người nhập điện, yêu đế chậm rãi mở mắt, lộ ra cặp kia rực rỡ mắt dọc màu vàng. U Vân Nhị Châu, bây giờ chiến sự như thế nào? Về phụ hoàng, chiến sự thuận lợi, bắc cảnh tường thành tây đoạn đã bị dỡ bỏ, mặc dù nhân tộc tiên tông cùng thế gia phái một số người đến đây chống cự, kéo chậm đại quân xuôi nam tiến độ, nhưng ta có lòng tin qua sang năm ngày xuân trước đó triệt để cầm xuống toàn bộ Vân Châu. Yêu đế nghe xong nhẹ gật đầu, ngươi làm không tệ. Gia Hàn chắc tay, ta phụ hoàng tán dương, bất quá nhi thần coi là, tộc ta không nên chỉ thỏa mãn với U Châu. Ngươi có ý nghĩ gì? Man tộc hiện tại mặc dù cùng tộc ta liên minh, nhưng chắc hẳn cũng không muốn cùng yêu tộc cùng chia tất đất, ngàn năm trước đồ làm áo cưới giáo huấn là cần ghi khắc chúng ta cần mau chóng sinh sôi lớn mạnh tộc đàn, liền cần càng nhiều thổ địa cùng tài nguyên. Yêu đế nửa mở mắt, ý của ngươi là từ U Châu tiếp tục xuôi nam, tranh đoạt Thanh Châu. Gia Hàn nghe vậy gật đầu, Thanh Châu diện tích to lớn, giáp giới U Vân Nhị Châu, không thể nhường cho man tộc vượt lên trước. Vậy đấu cảm thấy thế nào? Yêu đế không khỏi mở miệng hỏi thăm. Yêu tộc giai cấp chênh lệch không giống nhân tộc như vậy không cách nào vượt qua, cho nên vậy răng lông chảo vũ năm tộc thiếu tộc trưởng ở thân phận bên trên cũng không so yêu hoàng con kém quá nhiều. Nhất là bảy đấu, tại yêu tộc cũng coi như được là thiên tiêu, tự nhiên cũng là có quyền lên tiếng. Mà nghe được yêu đế hỏi thăm, bảy đấu lúc này mở miệng, căn cứ thu thập mà đến tuyên báo đến xem, nhân tộc đại kiếp đằng sau Trần Thị tộc trưởng bế quan lại không thấy người, ta muốn hắn có lẽ đã không tại nhân thế, Thanh Châu có thể đoạt lấy. Trần Thị tộc trưởng còn chưa có chết. Hai yêu đế lấy mênh mông đôi mắt nhìn về phía ngoài cung phong tuyết, hắn là trọng thương không giả, nhưng khí tức vẫn còn tồn tại. Bảy đấu nghe vậy ngưng lại đôi mắt, hắn có thể có khôi phục tỷ lệ. Hắn cùng cái kia Huyền Nguyên trưởng giáo một dạng đã chuẩn bị phi thăng nhiều năm, nhục thân sớm đã khô mục, đã mất đi sinh cơ nhục thân lại khó khép lại thương thế, chẳng qua là tại khổ chống đỡ thôi. Ngay cả như vậy, dưới trạng thái trọng thương hắn tất nhiên cực độ suy yếu, có lẽ không cách nào khu ngự thành khí, đây càng là cơ hội tuyệt hảo. Yêu đế nhẹ nhàng lắc đầu, chúng ta có thể thuận lợi vượt qua bắc cảnh, thiên thời đặc biệt trọng yếu, thừa dịp chính là nhân tộc trải qua một trận hạo kiếp nguyên khí đại thương, không kịp phản ứng, có thể giờ phút này những cái kia tiên tông đã an ổn xuống tới, không nói trước cái kia Trần Thị tộc trưởng, mặt khác trưởng giáo sợ là cũng nhìn ta chằm chằm tộc động tĩnh. Vậy đấu nhấp hạ miệng, có thể theo nói, nhân tộc mặt khác lâm tiên cảnh cũng đều bị thương. Không sai, những người này tất cả đều thương thế không đồng nhất, có thể chỉ cần có một người có thể khu động thanh khí, liền sẽ để cho chúng ta mất đi bây giờ đoạt được. U Vân Nhị Châu còn dễ nói chút, nhưng tiếp tục xuôi nam không thua gì hổ khẩu nhổ lông ba cái này. Yêu đế nhìn xem vậy đấu cùng Dạ Hàn, có khi chinh phục chưa hẳn chỉ có thể dựa vào võ lực, chúng ta còn có nhân tộc tu tiên giả ỷ lại yêu thạch, nhất là đánh hạ Vân Châu đằng sau, thiên hạ bảy thành linh thạch đều ở tộc ta trong tay, phương diện này cũng có thể làm một chút văn chương. Vậy đấu nghe tiếng giơ lên đôi mắt, vậy hạ là muốn dùng linh thạch đả thông Thanh Châu. Nhất tộc đối với tộc đàn trung thành giống như là không có, cùng ta yêu tộc cũng không giống nhau, nói đúng ra còn không bằng vụn cắt một mảnh, chưa hẳn sẽ không có người nguyện ý bởi vì linh thạch mà thụ tộc ta thúc đẩy, cử động lần này mặc dù ôn hòa lại chậm chạp, nhưng cũng có thể so man tộc càng trước chiếm được tiên cơ. Vậy hạ anh minh. Thanh Như yêu đế lời nói, linh thạch đối với nhân tộc tới nói đặc biệt trọng yếu, mà bây giờ Thanh Vân linh thạch đã có bảy thành rơi vào trong tay của bọn hắn. Bây giờ bọn hắn đã về tới Cựu Châu, nhưng bởi vì nhân tộc có thánh khí nơi tay, đến mức không cách nào tiếp tục xuôi nam, bực này nước ấm nấu hết xanh phương thức liền trở thành phong hiểm thấp nhất lại hữu hiệu nhất phương thức. Trừ cái đó ra, Dạ Hàn vừa rồi nói không sai, lớn mạnh tộc đàn cũng là hạng nhất đại sự, theo các ngươi thấy, tộc nhân khi nào mới có thể theo quân rời vào Vân Châu? Yêu đế thanh âm hùng hậu lần nữa từ trong điện vang lên. Dạ Hàn nghe xong mở miệng, chiến loạn còn chưa lắng lại, U Vân Nhị Châu còn một nửa cương vực chưa từng cầm xuống, sớm nhất cũng muốn ở ngày xuân đằng sau. Ngày xuân, không xa, cái này ngàn năm qua chúng ta dùng Cựu Châu cho tộc nhân lấy hy vọng, bây giờ rốt cục có thể cho bọn hắn nhìn thấy Cựu Châu. Thiên hữu bệ hạ, thiên hữu yêu tộc. Yêu đế nhẹ gật đầu, nhìn về hướng bảy đấu, đi xem một chút phụ thân ngươi đi, nghe nói ngươi chương 345, yêu đế quan thiên, 3, chương 345, yêu đế quan thiên, 3, xuất trinh đằng sau hắn vẫn tại nhắc tới ngươi, mấy ngày gần đây lại thân thể bệnh nhẹ, ngay cả tảo triều cũng không tham gia. Vậy đấu nghe được phụ thân thân thể có bệnh sau lập tức đưa tay, thần cáo lui. Yêu đế mắt tiến hắn rời đi, vừa nhìn về phía Dạ Hàn, ngươi cũng đi, nhìn xem mẫu hậu ngươi. Nhi thần đã sớm chuẩn bị, lần này trở về còn cho mẫu hậu cùng muội muội đều mang theo chút lễ vật. Xuân có lòng, bất quá Phong Dương bên kia ngươi trước hết không nên đi, nàng xông quan sắp đến, không được quấy rầy. Dạ Hàn chắp tay sau cách điện, sau đó hướng phía hậu cung phương hướng mà đi, thăm mẹ của mình, cũng cùng hắn nói không ít liên quan tới Vân Châu sự tình. Đợi đến từ yêu hậu tẩm cung đi ra, bên ngoài đã bắt đầu đã nổi lên tuyết lông ngỗng. Đây chính là tuyết vực, một năm 365 ngày, có 300 ngày đều tại tuyết bay, cây trồng không sinh, trẻ nhỏ khó nuôi. Đây cũng là vì cái gì, bọn hắn nhất định phải trở lại Cựu Châu không thể nguyên nhân. Dạ Hàn dọc theo mênh mông tuyết lộ ghé qua Vũ Yêu Đế trong cùng, không bao lâu liền đi tới Trích Tinh Đài. Từ ngàn năm nay, Yêu Đế nhất mạch vẫn luôn căm hận với thiên đạo chưa từng đem khí vận tặng cho bọn hắn tộc đàn, cho nên liền xây cái này Trích Tinh Đài, dùng để quan thiên, muốn lấy tự thân chi lực khám phá thế gian này vận hành phát tắc. Lúc này Yêu Đế đang đứng tại Trích Tinh trên đài, chu thân mãn là phiêu diêu tuyết lớn. Ở phía dưới nhìn chăm chú lửa ngày, Dạ Hàn không khỏi cất bước đi tới, phụ hoàng, đi gặp xong mẫu hậu ngươi. Thấy qua, tiền tuyến sự tình trọng đại, chớ có tại tuyết vực trì hoãn quá lâu. Yêu Đế mở miệng dặn dò. Dạ Hàn lúc này mở miệng, nhi thần sẽ không dừng lại quá lâu, ngày mai liền sẽ khởi hành trở lại tiền tuyến. Như vậy rất tốt. Thoại âm rơi xuống, Dạ Hàn có chút muốn nói lại thôi, dường như có lời muốn hỏi, nhưng lại không biết nên như thế nào hỏi. Yêu Đế làm thống ngự bộ tộc vô thượng quân vương, bực này biểu lộ tự nhiên chạy không khỏi ánh mắt của hắn, thế là quay đầu nhìn hắn sau một lúc lâu liền nhẹ nhàng mở miệng, ngươi vừa mới tại trên điện liền đống nhiên trầm mặc, là có chuyện gì dự định tự mình hỏi thăm? Dạ Hàn nghe tiếng dương mắt, nhi thần chỉ là không rõ, phụ hoàng rõ ràng nắm giữ lấy đối phó thánh khí thủ đoạn, tuy nói không cách nào chân chính trấn áp, nhưng đối phó với một cái gần đất xa trời Trần thị tộc trưởng chắc hẳn dư xài, vì sao lại tại cướp đoạt Thanh Châu một chuyện bên trên do dự? Trăm ngàn năm qua, vô luận man tộc cùng yêu tộc đều muốn trở lại chỗ cũ. Man tộc lấy chiến dưỡng chiến, mà yêu tộc cũng không phải hoàn toàn không có mưu đồ. Theo Dạ Hàn biết, hắn phụ hoàng vẫn luôn đang nghiên cứu như thế nào đối phó thánh khí, lại đã có sở thành. Ngươi còn nhớ rõ lúc trước man tộc muốn cùng ta yêu tộc liên minh, ta cự tuyệt lúc từng nói qua cái gì? Ngài nói thời cơ không đến, muốn chờ Thiên Thư Viện lao ra hỏa rời đi, nhìn trộm thiên cơ mới có thể hành động, nhưng hôm nay Thiên Thư Viện viện trưởng rõ ràng đã qua đời không phải sao? Yêu Đế nhìn qua Dạ Hàn, ta hôm đó trông thấy hắn tại một mảnh trong tiên quan qua đời, lại phát hiện hắn nhưng lại chưa phi thăng, cũng không chết đi. Hai Dạ Hàn ánh mắt trong nháy mắt run lên, đối với câu nói này cảm thấy mười phần không hiểu. Thanh Vân nhân tộc trừ chết đi chính là phi thăng hai loại qua đời chi lộ, hắn không rõ làm sao còn sẽ có đường khác có thể đi. Ta vẫn cảm thấy người này đang nhưu đồ cái gì, cho là hắn qua đời chính là Trung Quốc, chưa từng nghĩ hắn liền ngay cả qua đời đều kỳ hoặc như thế, tựa hồ phía sau còn điều bí ẩn không nhỏ. Dạ Hàn nghe xong lần đầu, đây đối với ta yêu tộc có thể có phong hiểm. Yêu Đế nghe vậy nhìn về phía trước mắt phong tuyết, một cái qua đời người, thủ đoạn lại cao hơn lại có thể làm những gì, ta yêu tộc đã nhập Cửu Châu liền tuyệt không dung tha, ta chỉ là muốn ngươi cẩn thận một chút, chớ có quá mức xúc động. Nhi thần cần tuân chỉ dụ. Dạ Hàn nhẹ nhàng không người, sau đó từ Trích Tinh Đài rời đi. Lúc này Yêu Đế đứng chắp tay, tiếp tục túi ngước đầu nhìn lên lấy thiên đạo. Tuy nói nhân tộc là kế di tộc đằng sau một cái duy nhất bị thiên đạo chiếu cố chủng tộc, nhưng vị này Tuyết vực chi vương từ trước tới giờ không từng coi trọng nhân tộc. Bởi vì bọn hắn ích kỷ, tham lam mà lại xảo trá, cơ hồ kế thừa di tộc tất cả khuyết điểm, lại vẫn cứ không có di tộc cường đại. Nhưng một cái duy nhất không dám để cho Yêu Đế coi nhẹ chính là Thiên Thư Viện lao ra hoặc kia. Người kia cả đời đều tại lĩnh hội thiên cơ, là toàn bộ Thanh Vân đối với thiên đạo hiểu rõ sâu nhất tồn tại, cứ việc hai người chưa từng thấy qua mặt, nhưng yêu đế lại cảm thụ qua khí tức của hắn, tuyệt không phải Lâm Tiên đơn giản như vậy. Hắn có thể coi nhẹ bất luận người nào động tác, nhưng tuyệt sẽ không coi nhẹ hắn. Bây giờ hắn rời đi Thanh Vân, nhưng lại chưa phi thăng thành tiên, cũng không hồn quy thiên đạo, đã nói lên chuyện này tất có điều bí ẩn. Mấu chốt nhất là khi người kia rời đi về sau, bị che đậy thiên đạo dần dần rõ ràng, hắn đã phát giác được nhân tộc mất đi khí vận, có thể thiên hạ này hết thảy lại tựa hồ cũng không phát sinh cải biến, mới là nhất làm cho hắn suy nghĩ sâu xa. Tuyết vực phía trên sinh tồn một loại linh trí chưa từng khai hóa loài chuột, lấy độ cao nghiêm mật tầng cấp quần cư cùng một chỗ. Mỗi cái tộc đàn chỉ có một vị vương hậu, mà vị vương hậu này sẽ có 5 cái phối ngẫu, chuyên đi sinh sôi. Mà trừ cái này 6 cái bên ngoài, mà khác gia tộc thành viên đều không tồn tại bất kỳ năng lực sinh dục, cuối cùng cả đời đều không thể sinh hạ dòng dõi. Chỉ khi nào vương hậu do ngoại ý muốn bên trong chết đi, bọn hắn tộc đàn ở giữa sẽ đột nhiên có một cái giống cái được tuyển chọn, không hiểu liền thức tỉnh năng lực sinh dục, kế nhiệm trở thành tân hậu. Giống nhau, 5 cái phối ngẫu bên trong nếu là chết mất một cái hai cái, cũng sẽ dẫn đến tộc đàn bên trong mặt khác giống được đạt được năng lực sinh dục, trở thành vương hậu phối ngẫu. Đây chính là thiên đạo từ nơi sâu xa quyết định lựa chọn. Nhưng lúc này đây, nó tựa hồ không có làm ra bất luận cái gì lựa chọn mới. Phu thân, trở về. Yêu đế thành đông bên cạnh, một tòa do cự thạch chỗ đắp lên trong cổ thành. Vậy đâu cất bước tiến vào phòng của phụ thân bên trong, hướng ngồi tại cha án sau vậy tộc trưởng thoáng không người, mà không phụ tộc đàn nhờ vả, đã cùng hoàng tử một đạo đem Vân Châu một nửa cương thổ chiếm xuống, vừa rồi tiến cung gặp mặt bệ hạ, biết được phụ thân mấy ngày gần đây thân thể bệnh nhẹ, không biết xảy ra chuyện gì. Vậy tộc trưởng nghe xong khoát khoát tay, vậy cũ, không cần lo lắng, bây giờ trọng yếu nhất hay là tộc đàn, các ngươi nhất định phải nhớ lấy, cảnh giác man tộc, bọn hắn cũng không phải là kiên cố minh hữu. Liên quan tới lúc này, ta tiến cung thời điểm đã cùng bệ hạ thương nghị. Bệ hạ nói như thế nào? Vậy đấu lập tức đem trên điện đối thoại thuật lại một lần, bệ hạ cảm thấy thánh khí khó chống đỡ, không muốn động dùng võ lực, mà là muốn tại linh thạch phía trên làm văn chương. Vậy tộc trưởng trong nháy mắt nheo mắt lại, bệ hạ hay là quá mức không quả quyết một chút, sợ là tại cái này vô tận xương tuyết phía dưới mài lấy hết nạo khí. Phụ thân, đây là đại bất kính. Chỉ là chúng ta phụ tử đóng cửa lại tới nói vài câu thôi. Vậy tộc trưởng nói đi từ trong tay áo móc ra một cái hộp gấm, ngươi về Vân Châu lúc giúp ta đem cái này mang đến, nghĩ biện pháp đưa đến Nhạn Đăng Sơn. Lần đầu thấy thế nhìn về phía cái kia hộp gấm, Nhạn Sơn không phải Trung Châu chi địa. Phụ thân muốn ta đưa cho ai? Chốt ở sơn bia đằng sau thứ ba dưới gốc cây chính là, cử động lần này đối với tộc ta mà nói, ý nghĩa trọng đại, quyết không thể lãnh đạo. Là. Vậy tộc trưởng nói dứt lời sau ngẩng đầu, lãnh binh đánh trận, lại đang Cửu Châu ở giữa vắng lai, chắc hẳn ngươi cũng mệt mỏi, hôm nay thuận tiện tốt nghỉ đi thôi. Vậy đấu nghe tiếng cùng phụ thân bái biệt, sau đó đẩy cửa đi ra khỏi phòng. Hắn lần này trở lại đón đến không ít bái thiếp, có chút bằng hữu cũ muốn gặp hắn, hỏi thăm liên quan tới Vân Châu sự tình. Nhưng chính như phụ thân lời nói như vậy, hắn quả thật có chút mệt nhọc, hôm nay liền không có ý định dự tiệc muốn trở về nghỉ ngơi thật tốt. Bất quá còn chưa chờ hắn đi ra đình viện, vậy đấu liền nghe được một trận đập bàn thanh âm bỗng nhiên từ phụ thân trong phòng vang lên, lập tức còn truyền ra một trận trầm thấp tiếng hét phẫn nộ. Chớ ồn nào, ta nói, chớ ồn nào. Vậy đấu nao quay đầu hướng cái kia cửa phòng đóng chặt nhìn lại. Hắn mới từ bên trong đi ra, tự nhiên biết rõ phụ thân phòng ở chỉ có tự thân hắn ta, hơi nghi hoặc một chút hắn là đang nói chuyện với ai. Có lẽ là bởi vì trước đó liền biết phụ thân thân thể bệnh nhẹ, hắn có chút không yên lòng, thế là quay đầu trở về đẩy cửa phòng ra. Vậy tộc trưởng lúc này đang ngồi ở trong phòng, cùng hắn lúc rời đi tư thế cũng không có quá lớn khác nhau, chỉ là bả vai có chút căng cứng, đáy mắt có chút đỏ lên, giống như là trong bóng tối dùng sức. Phụ thân, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Vậy tộc trưởng thở dốc một trận, không có việc gì, chỉ là thiên phú tu hành có chút sai lầm, mấy ngày nay điều dưỡng sau đã tốt lên rất nhiều. Vậy đấu trong đôi mắt hiện lên một tia lo lắng, phụ thân coi là thật không có việc gì. Vì phụ thân là tộc trưởng, loại nào sóng to gió lớn chưa từng thấy qua, không cần lo lắng, đi thôi. Mà ít ngày nữa liền muốn trở lại, còn xin phụ thân chiếu cố thật tốt thân thể. Gia Hàn cùng vậy đấu trở lại tuyết vực sau cũng không đợi quá lâu, chịu các tộc bảy mấy lần mở tiệc chiêu đãi liền vội vàng mà về. Đi đường ở giữa, vậy đấu nhìn xem trong tay một không khỏi lâm vào trầm tư. Lúc trước yêu tộc cùng nhân tộc thông thương, các châu quận bên trong xác thực đều có tộc nhân của bọn hắn tồn tại, nhưng nhân tộc đại họa đằng sau bọn hắn chết thì chết trốn thì trốn, đã không có lưu lại bao nhiêu. Nói cách khác, phụ thân muốn hắn đưa đi Trung Châu hộ, cho có lẽ là nhân tộc. Chẳng lẽ phụ thân cùng nhân tộc ở giữa vẫn luôn có chỗ liên hệ? Vậy đấu cảm thấy việc này mười phần cổ quái, nhưng lại không thể nào suy đoán trong đó nội tình. Xa xa mấy ngàn dặm, tại yêu thú ngự không trong khi lao vùn vụt 10 ngày liền đạn, mà man yêu liên quân trải qua chỉnh đốn đằng sau bắt đầu tiếp tục xuôi nam. Câu nguyên phiếu, chương 346, Dễ Hiền. 1. Chương 346, Dễ Hiền. 1. Tươi đẹp ngày mùa thu, ánh nắng ban mai mờ mờ, xa thiên nhất phiến trắng được. Quý ưu ngồi tại Vân Vũ Sơn nhai một phương trên tảng đá, đã lặng yên nhập định, lồng ngực có chút chập trùng, cùng thổ nạp tiết tấu duy trì nhất trí. Lúc này, du tán tại Vân Vũ Sơn nhai linh khí chung quanh bắt đầu không ngừng hướng phía trong cơ thể hắn chui vào. Mà trải qua hắn thần niệm khẽ nhúc nhích, cái kia bảng bạc linh hải ở tại thể nội bên trên chợt một chút dấy lên, bắt đầu du tẩu cùng tứ chi trong biển, ở trong kinh mạch không ngừng va chạm trải qua nhiều ngày đến nay điều dưỡng, thân thể của hắn gần như hoàn toàn khôi phục. Thế là Đan Dương Tử đề nghị hắn bắt đầu thổ nạp linh khí, phối hợp tác dụng của dược vật đến thôi động kinh mạch khôi phục. Lúc này, theo hùng hậu linh hỏa không ngừng ở tại thể nội khuấy động, đổ rào rào ngọn lửa bắt đầu từ trong cơ thể của hắn không ngừng thoát ra. Một cỗ lực lượng cường hãn ở trong chớp mắt tuôn ra, ngưng tụ thành cực nóng thể phách gào thét mà ra. Rộng lớn khí kình bên trong, trên vách núi hạt đất bắt đầu không ngừng rung động. Đột phá. Quý Ưu nhịn không được mặc niệm một tiếng. Hắn tại theo Lục Đại Tiên Tông tiến vào di tích thời điểm, luyện thể trình độ mới chỉ đạt tới đệ tam trọng quan, mà theo hắn lúc trước phân tích, nhục thân này cảnh không sai biệt lắm nên có cựu trọng quan. Từ di tích sau khi trở về, hắn đầu tiên là hôn mê, lại là điều dưỡng, vì cam đoan không cho thân thể mang đến áp lực mới dám vận dụng linh khí. Mà khi hắn lần nữa luyện thể, lại phát hiện hắn giống như bước qua nhất trọng cửa ải lớn, cũng chính là hắn tại cửa thứ 5 muốn gặp phải. Nếu là vẹn vẹn dựa theo chiến lược trình độ mà nói, hắn hiện tại hẳn là không sai biệt lắm tiếp cận vô cương thượng cảnh. Loại sự tình này nói đến ngoài ý muốn, nhưng lại cũng không có để cho người ta cảm thấy quá mức ngoài ý muốn. Trong tế đàn một trận chiến chút nữa muốn mạng của hắn, cái kia kinh tiên kiếm trận đối với nó ma luyện cũng 10 phần khủng bố, nhục thân tại cực hạn dưới điều kiện đột phá gông cùng xiển xích cũng không tính kỳ quái. Một không sai biệt lắm có thể đánh được ngạo kiều quỷ. Cái này không được để nàng nằm sấp liền nằm sấp, để nàng quỳ liền quỳ, để nàng bạch lên chân liền bạch lên chân, để nàng thừa nhận chính mình là tiểu thủy hổ liền thừa nhận chính mình là tiểu thủy hổ. Bảy Quý Ưu nhẹ nhàng giơ lên vẻ miệng, sau đó chậm rãi thở ra thể nội một ngụm trọc khí, từ trên tảng đá đứng lên, quay người hướng phía sau đỉnh nghỉ mát đi đến. Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu lúc này ngay tại trong lương đỉnh chờ hắn, gặp hắn kết thúc luyện thể đằng sau nhau nhau đứng dậy. Quý Ưu năng lực hoạt động khôi phục đằng sau dần dần không cần hai người bọn họ tiếp thân, mặc dù ba người thường xuyên ra ngoài du lịch, nói chuyện phiếm, nhưng ngược lại có chút nhàm chán tổng kết tới nói, tỉnh dậy cô ra không bằng hôn mê cô ra chơi vui. Cô ra, kết thúc, đi về nghỉ một cái đi. Quý Ưu tiếp nhận Trác Uyển Thu đưa tới cẩm mặt lau mồ hôi, ngồi xuống Đinh Giao tay vịn tấm kia trên xe lăn. Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu đẩy đi xuống chân núi, Khuôn công tử hôm nay sáng sớm đến đây, Phong Châu lương thực cùng linh miêu các loại lưu thông vấn đề hắn đã viết xong kế hoạch, hỏi cô ra lúc nào về Phong Châu. Sau 5 ngày đi, Đan Dương tử trưởng già nói ta sau 5 ngày liền không cần lại uống thuốc. Cái kia chờ một lúc sau khi trở về, ta sai nhân đi thông báo một tiếng. Hai họa kết thúc, ngạo kiều quỷ an toàn, Quý Ưu thương thế cũng gần như hoàn toàn khôi phục. Cho nên hắn quyết định muốn về Phong Châu đi, tiếp tục trước khi đi nghị kỹ đường, mang theo cùng khổ bách tính kiếm tiền. Mang yêu còn tại xuôi nam không giả, nhưng bằng hắn lực lượng một người cũng không thể làm cái gì, chẳng làm chút có thể làm. Kỳ thật hiện tại so trước kia tới nói đã rất khá, Quý Ưu không ôm chí lớn, vừa tới Thanh Vân thời điểm chẳng qua là muốn gia nhập tư tu trại khi tội phạm thôi. Quý Ưu tư tắc lấy, liền nghe Đinh Giao thanh âm ở bên thai băng lên, công tử, ngài vị sư tỷ kia sáng nay lại tới, còn đưa thật là nhiều dược vật. Hà sư tỷ, đúng vậy à, trong 3 ngày nay đều đến 5 lần còn có cái kia Hà gia gia chủ, hôm nay cũng cùng đi có chút quá mức tích cực. Quý Ưu sau khi tỉnh dậy trong phòng đợi không nổi, thường xuyên sẽ ra ngoài tản bộ, cho nên liên quan tới hắn tỉnh lại sự tình, trong viện cũng hiểu biết không sai biệt lắm. Hà Linh Tú sát thực thường xuyên tới chơi, quan tâm đầy đủ. Bất quá tại Quý Ưu xem ra, chính mình vị này ý chí thiên hạ sư tỷ sở dĩ sẽ làm như vậy, chủ yếu vẫn là tại trải qua nhân tộc đại kiếp đằng sau, đồng nhiên lại động muốn thông qua quan hệ thông gia thủ đoạn đem hắn lôi kéo đến nhà mình trong trận doanh ý nghĩ. Trên thực tế hắn đoán không sai, bất quá đối với tượng sai. Lần này Hà Linh Tú muốn giới thiệu với hắn quan hệ thông gia không phải Khâu gia vị kia thiên kim, mà là chính mình. Giờ thị, ánh nắng chính ấm. Nội viện tiên cư hàng thứ nhất thứ ba hộ, Hà Linh Tú tại trong viện bàn trà trước ngồi nghiêm chỉnh. Cha nó Hà Diệp cùng trong nhà mấy vị trưởng lão đang ngồi ở đối diện với của hắn, uống trà, bắt chuyện. Thiên thư viện đổi tân trưởng giáo, đây đối với phụ thuộc Thiên thư viện thế gia mà nói là phi thường chuyện trọng đại, bọn hắn tự nhiên là muốn tới biểu thị chúc mừng Hà gia cũng không ngoại lệ. Lúc này, linh trà hương khí không ngừng ở trong viện tung bay, thuần hậu mà mùi hương đậm đặc. Trinh phạt một chuyện sau, các đại thế gia đều nguyên khí đại thường, liền ngay cả ta Hà gia hai vị thần du cảnh tộc lão cũng gây tổn hại tại cuộc chiến đấu kia bên trong, vì ưu loại chiến lược này chắc tuyệt tồn tại, là tuyệt đối không thể bỏ qua. Hà Diệp thanh âm ở trong viện vang lên, dẫn tới đám người trầm mặc nhau nhau, bao quát Hà Linh Tú. Bởi vì phụ thân lời nói, trong đầu của nàng nổi lên Sở Tiên ngã xuống đất, mà Quý Ưu chống kiếm đứng thẳng hình ảnh, lông mi một trận khẽ run. Năm đó thiên đạo sẽ kết thúc, Quý Ưu nhập tiên hiển thánh địa tu hành nhưng không có đột phá, bị người trong thiên hạ nghị luận ầm ĩ, nhưng về sau lại có người nói phương trưởng lao đối với hắn không ngừng né tránh, trước đó tại Đông Bình Sơn mạch chịu kiếm thương có lẽ là xuất từ tay hắn. Bất quá lời đồn đại tóm lại là lời đồn đại, chỗ tin người cũng không tính nhiều. Nhất là Hà Linh Tú, nàng năm ngoái vẫn luôn đang bế quan, đối với mấy cái này lời đồn đại cũng không quá rõ ràng, vẫn cảm thấy Quý Ưu đi tới bình cảnh, đại khái đằng sau lại không hào quang giá hơn. Thẳng đến lần này trinh phạt, bọn hắn mới chính thức nhìn thấy Quý Ưu chiến lực. Quyền giết ứng thiên cảnh tà trùng, kiếm cản thần du cảnh yêu nhân oanh sát, cùng thiên đạo cưỡng đoạt thần hồn, tại sát khí bên trong chém giết Sở Tiên. Một đường đủ loại, đều để trong lòng người run rẩy. Hà Diệp lúc này nhìn về phía nữ nhi, Linh Tú ngày sau ở Thiên Thư viện linh hoạt một chút, nhất định đem hắn chọn rể đến trong môn một Hà Long nghe tiếng nhíu mày, hắn cùng Đan Tông chi nữ thế nhưng là kết có tư tình, chưa hẳn chịu đáp ứng. Đan Tông tuy nói là tiên tông, nhưng không cách nào tu hành tiên đạo, đại sự trước đó chỉ có thể phong sơn, cũng đã rất nói rõ vấn đề, nhất là Quý Ưu chỗ đi luyện thể chi thuật đối với đan dược yêu cầu cũng không lớn, bởi vậy có thể thấy được, đó cũng không phải là nó lương vối. Hà Diệp chuyển động chén trà lại nói nhất là Đan Tông phong sơn một chuyện, hoặc cùng Lục Đại Tiên Tông tham viếng di tích có quan hệ. Hà Long nao nao, còn có việc này. Di tích vẫn luôn tại Lục Đại Tiên Tông trông giữ phía dưới, không bị mở ra, kết quả tai họa lúc đến cũng đã bị mở ra, trong mắt của ta, nhất định là Lục Đại Tiên Tông âm thầm lên thám nghiệm, năm đó kỳ lĩnh chi họa bên trong cũng có đan sư thân ảnh, ngươi không cảm thấy Đan Tông phong sơn thời gian thật trùng hợp? Gia chủ có ý tứ là nói, Lục Đại Tiên Tông từng bức bách Đan Tông cho mượn đan sư trợ bọn hắn thăm viếng tiên duyên, Đan Tông e ngại mới bất đắc dĩ phong sơn. Hà Diệp nhẹ gật đầu, không sai, cho nên Đan Tông mặc dù mặt ngoài phong quang, nhưng thực tế chương 346, dễ hiển. 2, chương 346, dễ hiển. 2, vẫn là không cách nào tiến vào quyền lực hạch tâm tồn tại, đối với quý ưu hấp dẫn cũng sẽ không lớn như vậy. Hà Long nghe xong nhẹ gật đầu, điều này cũng đúng. Thế ra thông ra là vì lẫn nhau mượn lực, ở rể ta Hà gia với hắn mà nói cũng không tính thua thiệt, đợi cho Linh Tú vì đó sinh hạ dòng dõi, cái thứ hai có thể đổi theo hắn họ, đối với hắn bên người những nữ tử kia, lớn cũng có thể mở một con mắt nhắm một con. Hà Diệp nâng chung trà lên, Đan Tông cần là chung với bọn hắn thông ra, đối với người ở rể quản khống 10 phần khắc nghiệt, ta muốn bọn hắn sẽ không mở ra tốt như vậy điều kiện. Nghe được câu này, Hà Linh Tú không khỏi khẽ nhíu mày. Trinh phạt lúc bị Quý Ưu cứu sau, nàng xác thực đối với vị sư đệ này động tâm tư. Nhất là tai họa qua đi đoạn này thời gian yên lặng bên trong, mỗi lần vào đêm, cái kia cầm kiếm chấn thủ ở phía trước thân ảnh đều sẽ theo gió chui vào nó trong động, để nàng đổ mồ hôi lâm ly. Thật có chút sự tình đối với nàng mà nói, lại cũng không có thể rất tốt tiếp nhận. Là Quý Ưu đản xem tự, để thứ tử theo hắn họ, chuyện này không có vấn đề, nhưng mở một con mắt nhắm một con, hứa hắn lại có khác hạ xương tình duyên lại làm cho nàng mười phần mâu thuẫn. Hà gia là trước mắt Thanh Vân chỗ tồn không nhiều ngàn năm thế gia, cùng Thiên Thư Viện điện chủ ở giữa còn kết có quan hệ thông gia, địa vị cao thượng. Hà Linh Tú chính mình cũng lập tức sẽ nhập ứng thiên cảnh tu vi như thế nữ tử ở đời này ở giữa cũng không dễ tìm. Nàng có một phần của mình kiêu ngạo, cho dù trước kia cân nhắc qua xài trạch cùng Thạch Quân Hạo, cũng chưa từng nghĩ tới cho phép bọn hắn nạp tiếp. Linh Tú. Hà Linh Tú nghe được kêu gọi sau lông mi run rẩy, chậm rãi hoàn hồn, nhìn về phía phụ thân, vừa rồi đang suy nghĩ chút sự tình, phụ thân có gì phân phó? Vừa mới vì cha nói tới, ý của ngươi như nào? Trước mặt có thể tiếp nhận, nhưng muốn ta đối với hắn bên người nữ tử mở một con mắt nhắm một con, đôi nữ này mà tới nói có chút khó khăn. Hà Diệp vô bờ vai của nàng, trăm ngàn năm qua, Thanh Vân thế gia thông gia đều như vậy, cái này cũng không tính tôi nghe, ta biết loại điều kiện này đối với ngươi mà nói có chút bị quất, nhưng ngươi thân là ta trưởng nữ, nên vì gia tộc cân nhắc một chút. Hà Linh Tú suy tư sau nửa ngày miễn cưỡng gật đầu, trước theo phụ thân nói tới tới đi, chuyện sau đó đợi cho quý sư đệ ở rể đằng sau lại nói, tướng công như thế nào có thuốc, căn nguyên hay là tại ta. Đã như vậy, chúng ta liền tìm cái thích hợp thời gian chính thức mở tiệc chiêu đãi hắn đi, chuyện này bằng vào ta danh nghĩa chính là. Toàn nghe phụ thân. Trao đổi kết thúc, Hà Diệp cùng Hà Long đứng dậy ra Hà Linh Tú sân nhỏ. Bọn hắn không phải Thiên Thư Viện môn nhân, dựa theo Thiên Thư Viện viện quy mà nói, trừ phi là được mời tới quý khách, những người khác là không thể ở trong viện ngủ lại. Nhất là bây giờ Thanh Vân quần quận sóng ngầm, minh tranh ám đoạt không ngừng, liền càng là như vậy. Hà Linh Tú đưa hai người rời đi Thiên Thư Viện, lại về núi thời điểm không tự chủ được liền nhìn về hướng cắt tường điện phương hướng. Bất quá nhìn một chút, nàng đỗng nhiên sững sờ, bởi vì tại khắp cây kim hoàng trên đường núi, nàng nhìn thấy trong viện không ít gia thế hiển hách sư tỷ sư muội đều tại trên sơn đạo vừa đi vừa về, có một ít rõ ràng không thuộc về cắt tường điện. Thậm chí trong đó còn có cùng nàng quan hệ không tệ Dư Thi Liễu. Lúc này Quý Ưu đã về tới cắt tường điện, đang cùng đến đây thông lệ thăm hỏi Tào Kình Tùng bọn người cùng một chỗ, nhìn xem trước mặt một đống bài thiếp. Cái này cùng lúc trước hắn nhập nội viện, cùng tại Thiên Đạo sẽ lên đoạt được đứng đầu bảng lúc một dạng, nhưng gửi gián người thân phận lại một trời một vực. Nhập nội viện thời điểm, hắn nhận được tiếp mời căn bản là một chút trăm năm thế gia tiếp mời, mà lần này đa số ngàn năm thế gia. Đây thật là lúc này không giống ngày xưa à? Ngươi nhìn, còn có Trần Thị Tiên tộc một vị trưởng lão tự tay viết thư. Tào Kình Tùng cơ lấy một phần cảm thấy hứng thú triển khai, trong nhà có một chắc gái, tuổi mới 18, dịu dàng hiền lành, ngươi thấy thế nào? Quý Ưu ngồi tại trà trên ghế mở miệng nói, ta không dám nhìn. Ta hậu viện luôn luôn đều không phải là ta có thể làm chủ. Tào Kình Tùng nghe xong nhẹ gật đầu, rất là tán thành. Nếu là ngày trước thời điểm, lão Tào khẳng định sẽ khuyên hắn tranh thủ thời gian gả đi. Nhưng ở biết hắn cái kia lớn là Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ thời điểm, bọn hắn cũng không dám lung tung lên tiếng. Muốn nhập nhiệt đồ sân nhỏ, hắn đáp ứng không dùng, đến cái kia lợi hại nhất đáp ứng mới được. Húng chi những cái kia ngàn năm thế gia tự xưng là bối cảnh thâm hậu, đều là muốn chiêu nó ở rể, nếu để tiểu giám chủ thấy được, đừng nói tiến viện, đoán chừng ngược lại sẽ bị đánh gây chân ném vào khe suối trong khe đi. Thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi vãng, thảo phạt một chuyện sau quý sư đệ chân chính chiến lược trận hiện, tự nhiên sẽ đông như chảy hội, liền ngay cả ta nhà cũng tới thiết mời, hoàn toàn là loạn điểm về nướng phổ. Ôn Chính Tâm từ trong ngực móc ra một phần mang theo nhiệt độ cơ thể bài thiếp, bất động thanh sắc đưa tới Quý Ưu trong tay. Quý Ưu đưa tay đem nó tiếp nhận, trong lòng tự nhủ sư tỷ đừng giả bộ. Ngươi cùng Lục gia tỷ muội rõ ràng đều đã tại ta dưới tình huống không biết lập số thứ tự. Nhìn qua Ôn gia thiếp mời đằng sau, Quý Ưu lại đưa tay mở ra mặt khác vài phong thiếp mời. Mặc dù ngoài miệng nói đúng không dám nhìn, nhưng hiếu kỳ cũng vậy khó tránh khỏi. Lần này truyền đạt bài thiếp người trong, trừ bị kia Trần Thị Tiên tộc họ Khác trưởng lão bên ngoài, bối cảnh thâm hậu nhất không ai qua được Hà gia, còn có Thiên Thư Viện dư trưởng lão Châu ngàn năm thế gia dư gia. Bọn hắn phần lớn đều là hy vọng Quý Ưu ở rể, cũng hứa hẹn rất nhiều. Kỳ thật làm một cái người ngoài cuộc, cứ việc Quý Ưu sinh hoạt tại trước mắt loại hoàn cảnh này phía dưới, nhưng đối với thế gia liên hợp tầm quan trọng lý giải cũng không sâu khắc, thẳng đến lần lượt này bái thiếp tụ tập mới khiến cho hắn hơi có chút cảm xúc. Phương Giá Tư Tu lẻ loi một mình, dù là chiến lược lại cao hơn, tại một chút cao cao tại thượng tu tiên thế gia trong mắt cũng chỉ có thể ở rể. Một cái chiến lược có thể nào cùng như vậy đại thế gia so sánh? Cho nên cho dù là bọn họ cho phép cái gì thứ tự sửa họ, ngoài cửa tình duyên không truy xét, nhưng cũng vẫn là ở rể. Trái lại hắn cái kiêu ngạo tiểu quỷ, từ khi biết đến Ô gọi tướng công, chưa bao giờ đề cập qua muốn để hắn ở rể Linh Kiếm Sơn sự tình, cũng không nói qua thật mang thai nhất định phải họ Nhan. Nguyên Thải Vi cũng là như vậy, thân thể đều cho, nhưng ở Đan Sơn phía trên cũng không đề cập qua việc này. Vô điều kiện quan hệ thân mật đại biểu là bất kể tương lai như thế nào, đều sẽ tùy ngươi cùng đi xuống đi. Mà những này tràn đầy điều kiện chỉ là nghe liền có thể nghe ra được trao đổi ích lợi hương vị. Sùng Vương điện hạ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Là từ gia chủ. Nhiều ngày không thấy, xin mời mau mau đi vào. Đa tạ Sùng Vương điện hạ, ta lần này đến Thịnh Kinh có một số việc muốn làm, còn cần ở tạm mấy ngày. Từ gia chủ khách khí, ở lại chính là, muốn làm gì cũng có thể tùy ý phân phó trong phủ ta hạ nhân. Ta vừa vặn có chút phần bái thiếp muốn đưa vào Tiên thư viện, còn xin Sùng Vương điện hạ hao tâm tổn trí. Đến tiếp sau mấy ngày ở giữa, Sùng Vương tiếp đãi không ít khách phương xa tới, trong đó có Ung Châu Tử gia, còn có Vũ Châu Thương gia. Những thế gia này tất cả đều thụ Sùng Vương mời, tại hắn trong trạch viện ngủ lại, cũng đều nắm hắn từng phong bái thiếp chống đỡ nhập Tiên thư viện. Sùng Vương ngay từ đầu cũng không rõ ràng thiếp mời này là cho ai lại là vì cái gì, thẳng đến tiến về Tiên thư viện gã sai vặt nói những này thiếp mời đều là đưa cho Quý Ưu. Không sai, Quý Ưu mấy ngày nay thường thường xuất hiện tại trong núi, liên quan tới hắn khôi phục sự chương 346, Dễ Hiền. 3, chương 346, Dễ Hiền. 3, tình cũng dần dần bị một chút cùng Tiên thư viện đưa tin mật thiết thế ra biết được. Cái này khiến rất nhiều danh môn vọng tộc đều động tâm tư, muốn chiêu Quý Ưu ở rể, thậm chí liền ngay cả một chút ngày xưa cùng có thù một mực luôn mồm gọi hắn Hương Dạ Tư Tu cũng lặng yên không một tiếng động buông xuống tư thái. Quyền giết vô cương cảnh tà trùng, kiếm cản thần du cảnh yêu nhân oanh sát, chiến lực như vậy đã đầy đủ tốn hao hết thể mời chào. Mà đáng sợ hơn là hắn năng lực khôi phục. Hơn 3 tháng, từ trọng thương sắp chết đến khôi phục như lúc ban đầu, đơn giản chính là quái vật. Một trận đại họa đằng sau, những thế gia này tất cả đều hao tổn nghiêm trọng, thần du cảnh lao tổ 10 không còn một, lại đứng trước liên quan đến gia tộc trăm năm hưng suy náo động cùng tranh đoạn, một cái chiến lực ngập trời tồn tại có thể quyết định rất nhiều chuyện. Nói không khoa trương, Quý Ưu gia nhập rất có thể sẽ quyết định những thế gia này phân đến bánh ngọt nhiều ít, cùng về sau trăm năm hưng suy chập trùng. Mới nguyên tuyết lớn khi đó, ta nhớ được cái này từ gia còn từng đến đây Tiên thư viện bức thoái vị đâu, bây giờ làm sao đem đích nữ đều mang đến? Thanh Vân thiên hạ, sao là chân chính thù hận, hết thảy bất quá là lợi ích thôi. Quý Ưu tại trinh phạt trong quá trình đến cùng làm cái gì? Nghe nói hắn lấy quyền đập chết 3 cái ứng thiên hòa một cái vô cương, đánh trả lui một vị thần du. Chuẩn bị dựa vào trời thư viện thế gia cũng tốt, đến từ mặt khác vài châu thế gia cũng tốt, đều là mang theo trong nhà nữ tử trẻ tuổi đến đây, đưa thiếp mời Quý Ưu, ngay cả đồ đần đều có thể nghĩ rõ ràng bọn hắn là làm cái gì. Thế là trà lâu tiểu quán bên trong nghị luận không ngừng, lời đồn đại không ngừng. Thậm chí, còn có người nói tới Sùng Vương phụ Trường Lạc quận chúa. Năm đó Quý Ưu chém bại Sở Hà vào nội viện, Sùng Vương phụ thay đổi trước đó thái độ, mà Trường Lạc quận chúa cũng cấp tốc gửi thư muốn cùng thân cận, nhưng sau đó liền bị cự tuyệt. Mà bây giờ những nữ tử này thì một cái so một cái tốt quý, càng vượt qua thế tục vương triều của chúa. Chỉ là liên tiếp viên nào mấy ngày, tất cả mọi người chưa từng nhìn thấy Quý Ưu hiện thân dự tiệc, cũng không có thế gia đạt được bất luận cái gì đôi câu vài lời đáp lại. Cô gia khí tức càng ngày càng mạnh. Ân, nhìn cách là gần như hoàn toàn khôi phục. Giáng chiều khắp thiên chi tế, Linh Giao cùng Trác Uyển Thu như cũ canh giữ ở trong lương đình, vừa uống trà một bên chờ đợi. Mà Quý Ưu thì giống nhau thường ngày như vậy ngồi tại Vân Vũ Sơn nhai phía trên, thông qua luyện thể phương thức đến tràn đầy kinh mạch, gia tốc lấy thân thể phục hồi như cũ, đồng thời hướng về cao hơn bậc cửa tìm kiếm lấy, thẳng đến linh hỏa đốt khắp toàn thân. Đây là hắn một lần cuối cùng uống thuốc, kinh mạch phồng lên lúc đau nhức cảm giác rõ ràng đã biến mất, cũng biểu thị hắn rốt cục khôi phục như lúc ban đầu. Hồi lâu sau, hắn đem khí tức thu hồi thể nội, đứng dậy hướng phía đỉnh nghỉ mát đi đến. Đêm nay sau khi trở về nhớ kỹ thu dọn đồ đạc, ngày mai chúng ta cùng Tào giáo tập bọn hắn cùng đi Phong Châu. Về cô ra lời nói, bọc hành lý đã bắt đầu chuẩn bị. Quý Ưu nghe xong nhẹ gật đầu, cất bước ngồi lên xe lăn. Người khoan hay nói, cái đồ chơi này một khi ngồi quen thuộc, có đôi khi thật đúng là không nỡ cứ như vậy ném đi. Hôm nay lại tới thật nhiều người đưa thiết mời, đến từ Thiên Thư Viện cũng không ít. Đinh Giao giống nhau ngày xưa như vậy đẩy hắn hướng các tường điện đi đến, vừa đi vừa nói. Ngày mai trước khi rời đi, đem những cái kia thiết mời giao cho trưởng sự viện đệ tử, để bọn hắn hỗ trợ lui về đi. Cô ra một cái cũng không lưu lại. Quý Ưu nghe xong về nhìn một chút, nếu không các ngươi giúp ta lưu mấy phần, cho nhà ngươi giám chủ nhìn xem, hỏi thăm ý tứ. Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu liếc nhau, vậy ta Linh Kiếm Sơn khẳng định tràn đầy đen bông. Ba người liền tán gẫu liền xuống núi, dần dần đi tới Ngũ Phong giao thoa chỗ, cũng chính là Tử Trúc Tiền Lâm phụ cận. Lúc này Quý Ưu cảm nhận được một luồng ánh mắt, thế là thoáng quay đầu. Tại Tử Trúc Tiền Lâm biên giới, Hà Linh Tú, Dư Thi Liễu bọn người ngay tại uống trà, mắt thấy hắn từ trên núi xuống tới, thế là cũng quay đầu nhìn. Đối mặt hồi lâu, Quý Ưu chiều hai người nhẹ nhàng gật đầu, lễ phép có thừa, để Hà Linh Tú cùng Dư Thi Liễu ánh mắt trở nên hết sức phức tạp. Thiếp mời đưa tới mấy ngày truyền lời nội dung hắn cũng sớm đã biết được, có thể mấy ngày nay ở trong viện chạm mặt thời điểm, Quý Ưu tổng giống như là không nhìn thấy một dạng, vẫn luôn chưa từng đáp lại, để các nàng có loại treo mà không quyết định tâm sự nặng nề. Đây chính là không trải qua thăm dò liền thẳng bóng thiếu hụt. Dĩ vãng giữa bọn hắn gặp mặt coi như tự tại, có thể có quan hệ thông gia suy nghĩ đằng sau phảng phất liền trở nên có chút kỳ quái. Nhất là Quý Ưu vẫn luôn không trả lời, như cũng lấy lễ để tiếp đón, càng làm cho các nàng hơn có loại chờ lấy bị chọn lựa loại cảm giác kiềm chế kia. Bất quá đôi này Quý Ưu mà nói còn tốt, dù sao hắn muốn về Phong Châu một lúc sau, vấn đề này tự nhiên sẽ từ từ làm nhạt. Quý Ưu đem ánh mắt thu hồi, tại Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu đẩy đưa tiễn về tới cắt tường điện, thu thập chút nên muốn dẫn trở về đồ vật, liền sớm nằm ngủ. Công tử, trời mưa. Quả nhiên là Long Hành có mưa, hổ đi có gió. Tiến giấc sau một đêm sáng sớm, Quý Ưu mặc chỉnh tề, từ cắt tường điện hậu điện đi ra. Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu chính đứng tại trước cửa điện nhìn xem phía ngoài mưa rơi, nghe được tiếng bước chân sau lặng yên chuyển mắt, cô ra xác định không đi trước Linh Kiếm Sơn a, mặc dù giám chủ ngoài miệng không nói, nhưng ta đoán nàng khẳng định nhớ ngươi. Làm xong Phong Châu sự tình liền đi, bây giờ thời tiết ẩm ướt, lương thực không dễ chữa tổn, huống hồ thi chiều qua đi diện tích lớn ruộng tốt bị hủy, đoán chừng nạn dân cũng sẽ có rất nhiều. Hai nữ nhẹ gật đầu, sau đó đem một cái gói nhỏ lấy ra đưa cho hắn, đây là công tử nguyên bản đồ vật. Vì ưu thời điểm hôn mê vẫn luôn là hai người bọn họ tiếp thân chiếu cố, chính mình chữa vật hồ lô, bao quát từ trên thân người khác sở tới chữa vật hồ lô, đều bị bọn hắn bảo quản lấy. Tiếp nhận bao khỏa, Quý Ưu đem bên trong vật cất kỹ, sau đó nhặt lên trong đó một viên đen kịt chiếc nhẫn, đối với sáng tỏ chỗ quan sát nửa ngày, ánh mắt dần dần nghi hoặc hai đây là cái gì. Đinh Giao tiến tới nhìn thoáng qua, là trước kia cho công tử lau lúc hái xuống đợi tại trên ngón trỏ, chẳng lẽ không phải công tử sao? Quý Ưu khẽ nhíu mày, ta làm sao không nhớ rõ ta có cái dạng này chiếc nhẫn. Chất liệu nhìn cũng không tệ lắm, có phải hay không là người khác rớt. Nơi này là các tường điện, nói không chừng là cái kia càng trưởng giáo. Chất liệu không sai. Vậy hẳn là của ta. Đồ tốt trong tay ta cái kia tất nhiên chính là ta. Quý Ưu cũng không suy nghĩ sâu xa, đem chiếc nhẫn nắm đằng sau hướng về dưới núi đi đến, mà Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu thì chống lên dù che mưa đi theo phía sau hắn, cùng nhau đi xuống chân núi. Trước cửa đã ngừng hai đại kéo xe ngựa, ngay tại trong mưa lặng chờ. Quý Ưu bước lên màn cửa, mang theo Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu tiến vào xe ngựa, chỉ thấy Tào Kình Tùng đám người đã trong xe ngồi chỉnh chỉnh tề tề. Dầm dầm giọt mưa đánh rất tại thùng xe phía trên, hội tụ thành dòng nhỏ, dọc theo hoa cái không ngừng nhỏ xuống. Quý Ưu cất bước đi vào buồng xe, từ nửa mở cửa sổ hướng ra phía ngoài một lần nữa nhìn một cái thiên thư viện. Hai họa đằng sau, Thanh Vân Thiên Hạ phát sinh rất nhiều đại sự. Địa Long xoay người, ôn dịch hành hành, đây đều là Quý Ưu sau khi tỉnh lại nghe được. Sau đó Thiên Thư Viện trưởng giáo liền phi thăng, mà tại hắn sau khi phi thăng, hết thảy náo động tựa hồ cũng tại lắng lại. Trong mơ hồ, Quý Ưu cảm thấy thế giới này giống như không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Nhất là già trưởng giáo còn từng là đến đây thăm viếng qua lão đại của mình phu, lại tận lực che giấu thân phận. Lại thêm người gác đêm truyền thừa, cùng gánh hát lao tiên sinh kỳ á đồ ải với người gác đêm bị tiên tông giết hại cố sự, hết thảy đều để hắn cảm thấy nghi hoặc chần đấy. Chỉ là bây giờ thế cục phức tạp, cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Mưa rơi phía dưới, xe ngựa chậm rãi thúc đẩy, ép qua thanh tịnh vũng nước hướng về mặt phía bắc cửa thành mà đi. Đứng tại Ni Sơn phía trên Hà Linh Tú, Dư Thi Liễu, Sùng Vương trong dinh thự Từ gia, Khương gia, còn có trên trả lâu một chút của chúng. Mưa phùn mịt mờ bên trong, vô số ánh mắt tại xe ngựa này cách thành thời khắc dần dần thu hồi. Hắn về Phong Châu. Ân, đi làm cái gì? Nghe nông đi, trong thành không có gì lo lắng hiệu buôn mấy ngày trước đây vừa mới tu sửa chỉnh lý, nhìn cách là dự định một lần nữa buôn bán. Không có gì lo lắng hiệu buôn mặc dù tới gần Xuân Hoa Hạng, mặc dù cũng không tại Lâm Tiên cảnh yêu nhân tấn công núi thời điểm bị đánh nát, nhưng phía trước cửa hàng ngói xám vẫn là bị tiến tung tóe gạch vỡ nề loạn. Mấy ngày trước đây có công tượng đến đây tu sửa, rất nhiều người đều từng gặp. Đại hai đằng sau Quý Ưu thanh danh vang dội, vô số thế gia muốn nó làm chính mình dễ hiền, chuyển tới tiếp mời vô số. Kết quả là tại loại này một bước lên trời thời điểm, hắn rời đi Thiên Thư Viện, lại phải về Phong Châu nghề nông. Đám người không khỏi nghĩ lên thiên đạo sẽ trận chung kết trước đó Quý Ưu, lúc đó tất cả mọi người đang chuẩn bị lấy trận chiến cuối cùng, mà hắn thì rút cái về tay không nhà cắt lúa mạch. Vừa nghĩ đến đây, vô số người đều không khỏi rơi vào trong trầm mặc, không rõ ràng hắn vì sao ngay cả những này danh môn vọng tộc chi nữ cũng không nguyện ý tuyển. Vậy hắn đến cùng muốn tuyển ai? Mưa rơi nội viện trong quán trà, Hà Linh Tú mặt không thay đổi quay người, lấy linh khí xua tán đi lấy giọt mưa, hướng về tự tại ngọn núi đi đến. Nàng tự cho là Hà gia mở ra điều kiện cực kỳ tốt, đầy đủ động lòng người, nhưng chưa từng nghĩ liền ngay cả đôi câu vài lời đáp lại cũng không đạt được. Không trả lời liền đại biểu từ chối, nhưng lại cùng từ chối có khác nhau rất lớn. Bởi vì từ chối còn có thể lại thương lượng, nhưng không trả lời thì là hoàn toàn không có chỗ thương lượng. Linh Tú. Hà Linh Tú nghe tiếng ngẩng đầu, liền gặp Tả Khâu điện chủ ngay tại tự tại trước cửa điện, dùng bình tĩnh đôi mắt nhìn qua ngay tại lên núi hắn. Cậu ngươi đạo tâm loạn bắt đầu lâm vào bản thân hoài nghi, nói cho cậu đã xảy ra chuyện gì. Hà Linh Tú nghe xong lông mi khẽ run, trong nhà cố ý chiêu quý sư đệ ở rể, thế là viết bái thiếp tiền đến, nhưng lại không được đáp lại, ta tự xưng là không kém ai, không nghĩ ra vì sao, nỗi lòng không khỏi có chút lộn xộn. Tả Khâu Dương nghe xong nhẹ nhàng nuốt nuốt dâu dài, ngươi trước đó nên cùng ta thương lượng một phen, ta liền sẽ không để cho ngươi như vậy hành sự lỗ mãng. Cậu có ý tứ là nói, ngài đã sớm biết hắn sẽ không đáp lại, sẽ để cho ta không muốn động nghiệm, thế nhưng là vì cái gì? Hắn đã có đại phòng, không trả lời không phải bình thường. Ngài nói Đan Tông Nguyên Hải Vi, không, là Linh Kiếm Sơn vị kia nhỏ giám chủ. Hà Linh Tú nghe tiếng khẽ giật mình, sửng sốt hồi lâu mới ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn về phía mình cậu. Phần cuối sửa lại một chút, cầu nguyện phiếu, chương 347, tội phạm rời núi, 1, chương 347, tội phạm rời núi, 1, mưa thu bay xuống phía dưới, sắc trời mù mịt. Chờ đám người xe ngựa từ Thịnh Kinh rời đi, sau đó liền xuôi theo Trung Châu quan đạo hướng bắc một đường mà đi, đường tắt vài tòa Trung Châu thành lớn. Thì chiều tập kích sau, những thành trì này tất cả đều biến thành phế tích, hai họa đằng sau bắt đầu tiến hành tu sửa. Đến bây giờ, to lớn khái hình thức ban đầu đã tạm thời có nguyên trạng, chỉ là trong thành không khí lại là vô cùng lo lắng, khí áp trầm thấp. Nay chủ yếu là bởi vì thế gia ở giữa minh tranh ám đoạn, riêng phần mình chiến thắng, đề phòng lẫn nhau, đưa đến lẫn nhau ở giữa đối chọi gay gắt, không khí bị quyện. Tựa như là một chồng cao dựng xếp gỗ một dạng, lúc đầu lộn xộn xếp cùng một chỗ duy trì xảo diệu cân bằng, cổ đợt không vận sóng, lẫn nhau an ổn. Nhưng theo Lý gia bị tiêu diệt, lại thêm mặt khác một chút thế gia tại đại họa bên trong diệt môn, cân bằng này liền triệt để phá bỡ. Bây giờ tất cả thế gia đều muốn lấy thu lợi, tự nhiên sẽ không tự chủ được bắt đầu dương cung bạc kiếm. Hai họa đằng sau, Lý gia cơ hồ bị tất cả Trung Châu thế gia vào xem, trong lúc đó còn đưa tới mấy lần tranh đấu, mà Lý gia sản nghiệp tổ tiên cho tới bây giờ cũng không bị chia cắt sạch sẽ, bởi vậy có thể thấy được, một cái ngàn năm thế gia nội tình nên thâm hậu bao nhiêu. Tao Kinh Tùng dùng thanh âm trầm thấp nói, một kính rơi, vạn vật sinh. Quý Hữu cho ra một cái thích hợp ví von. Như thế nào kính? Một loại trong biển cá lớn, hình thể khổng lồ, sau khi chết thi thể đầy đủ nuôi sống cả một cái sinh thái. Ví von này ngược lại là 10 phần thỏa đáng. Trong thành khí áp trầm thấp, ngoài cửa sổ mưa rơi nhau nhau, lại thêm khói mù bầu trời, lúc này là cực thích hợp nghỉ ngơi. Lúc này trừ Tào Kình Tùng cùng Quý Ưu bên ngoài, những người khác đã trong xe ngựa nằm ngủ. Đinh Giao liền ngủ ở Quý Ưu đối với bên cạnh, Tuyết Trắng chân chân kém chút đều muốn luồn vào Quý Ưu trong ngực. Mà đổi thành một bên, Lục Thanh Thu cũng ngốn tại buồng xe nơi hẻo lánh, bất quá lại là mắt hạnh nửa mở, nhìn chằm chằm Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu một trận quan sát. Không hề nghi ngờ, đây chính là năm ngoái mới nguyên tiết trước từng đi tìm người của mình, lúc đó hỏi nàng thật là nhiều vấn đề, cái gì lớn không lớn, có đau hay không. Loại kia nghiêm túc tư thái, tựa như là chính phòng chủ mẫu nhà thiếp thân nha hoàn. Hai Lục gia tỷ muội vẫn luôn cho là Nguyên Thải Vi mới là chính phòng, trong lúc đó từng nhiều lần mở tiệc chiêu đãi nàng, muốn sớm cùng giữ gìn mối quan hệ, nhưng nàng rất xác định hai nữ này không phải Nguyên Thải Vi người bên cạnh, mà lại Đan Tông chi nữ tính cách dịu dàng, hẳn là sẽ không dạy dỗ ra loại này mang theo ngạo khí người bên cạnh. Ung ung cục xe ngựa tiếp tục tiến lên, Tào Kình Tùng vẫn duy trì chọn màn hướng ra phía ngoài quan sát tư thái, xa xa liền thấy được thành trì quen thuộc, đi về phía nam chính là như rồng tộc địa bây giờ tựa như là bị Tôn gia chiếm lấy rồi. Quý Hữu Dương mắt, Tôn gia. Một trong đó Châu tiểu gia tộc vẫn còn so sánh không lên mạnh ra, bực này thế gia không có năng lực đi tranh đoạt những cái kia phá diệt thế gia nội tình, chỉ có thể nhặt chút canh cửa, người Tôn gia số đông đảo, liền muốn bạch gia tộc địa. Tiểu thế gia ngược lại nhiều người. Tào Kình Tùng nhẹ gật đầu, giống bực này thế gia, leo lên phía trên cơ hội chính là không ngừng sinh dục, hy vọng gia tộc có thể đản sinh ra một chút thiên phú chắc tuyệt chi tử, đi hướng trung hưng, như ngàn năm thế gia như vậy ngược lại bởi vì nội bộ tranh đấu mà có ý thức khống chế sinh sôi. Quý Ưu nghe xong chọn màn thò đầu ra, đưa tay hướng về phía trước mã phu đưa ra một hai bạc vụn, phía trước đường vòng một chút, đi Lâm Viên thành đông bắc bên cạnh. Tốt khách quan. Đa tạ. Tào Kình Tùng lúc này nhìn xem hắn ngồi trở lại, cùng hắn yên lặng liếc nhau, đáy lòng thoáng có chút số. Bạch gia ngay tại Lâm Viên thành, nghiệt đồ đây là dự định đi Bạch gia. Lúc này đi Bạch gia tự nhiên không phải là vì đi chúc mừng cái kia Tôn gia được mạng lớn thổ địa, cái kia xác suất lớn là giúp Bạch Như Long đem tộc địa muốn về. Lao Tào cảm giác mình bắt được nhiệt độ mạch não, nhẹ nhàng sờ lên trường kiếm bên người. Vào ứng thiên cảnh sau thực lực của hắn phóng đại, đến nay cũng còn không có cơ hội xuất thủ, trong tay đạo kiếm đã có chút đói khát khó nhịn. Hai xe ngựa hướng bắc mà đi, rất nhanh liền đến Lâm Viên thành. Cùng Quý Hữu lúc đó từ nơi này lúc rời đi một dạng, nơi này vẫn như cũng là phế tích một mảnh. Hai người thông qua bước lên rèm vài cửa sổ xe hướng ra phía ngoài nhìn lại, Bạch gia tộc địa rất nhanh liền ánh vào hai người bọn họ tầm mắt. Xa xa nhìn lại, cái kia đã là phế tích một mảnh trong viện đều là con em trẻ tuổi, ngay tại thanh lý gạch bỡ. Góc cây nam tường viện chính thức bái sư lâu đã bị một lần nữa xây tốt, nguyên bản sụp đổ tiền viện phòng lớn cũng tại chữa trị bên trong. Mưa rơi phía dưới, sân nhỏ núi giả sườn tây có một tòa lâm thời dựng lều gỗ, trong đó ngồi 13 người, vừa uống rượu ăn thịt một bên nhìn chằm chằm những công trình kia tiến độ. Những người này quanh thân đều có sóng linh khí, mạnh nhất một cái là dung đạo sơ cảnh, đã là trung niên dáng vẻ, mà còn lại thoáng trẻ tuổi một chút, một phần nhỏ là thông huyền cảnh, còn lại thì đều là hạ tam cảnh viên mãn tu vi. Lều phía dưới hẳn là người Tôn gia chờ một lúc ngươi không cần xuất thủ, vi sư một người là đủ. Động thủ làm cái gì? Tào Kình Tùng mi tâm hơi nhíu, chúng ta tới nạn này đạo không phải là vì giúp Như Rồng đoạt lại tộc địa. Quý Ưu quần tròn xuống chân, Bạch Như Long hiện tại đạo tâm mất khống chế, tại trốn cũ sợ là cũng đợi không được, huống hồ trên người hắn chút xu bạc không có, ngươi coi như cho hắn cướp về hắn lại có thể làm cái gì, không phải là trông coi một vùng phế tích. Vậy chúng ta chuyên đường vòng tới làm cái gì? Nhìn xem công trình tiến độ, chờ bọn hắn đã sửa xong lại nói. Tào Kình Tùng nặng nhưng một cái chớp mắt, trong lòng tự nhủ các loại Tôn gia đem tòa nhà sửa chữa tốt lại đoạn. Ta dựa vào, vi sư quả nhiên vẫn là theo không kịp người mặt não. Quý Ưu lúc này dọc theo cửa sổ xe nhìn lại, nhìn xem những này vô tư người, cỡ nào thân thiết, vừa nghĩ tới hắn cần cù chăm chỉ giúp người, ta cảm thấy bọn hắn ngay cả khuôn mặt đều trở nên hiền lành rất nhiều. Còn phải là ngươi đi, lại đi nhìn xem Đô gia. Hai Quý Ưu chỉ càng cánh bắc địa phương, ta tới cứu Như Rồng thời điểm đi qua Đô gia, đại khái ngay tại hướng phía trước chỗ không xa. Tào Kình Tùng trầm mặc sau một hồi mở to hai mắt, Đô gia công trình ngươi cũng muốn thị sát. Chẳng lẽ không được? Đỗ Trúc cùng ngươi có quan hệ gì? Ta cùng Đỗ Trúc đồng niên nhập viện, cùng một chỗ đồng môn 5 năm, tuy nói tiền kỳ ma sát không ngừng, nhưng ở đến tiếp sau đọ sức bên trong dần dần cùng chung chí hướng, lẫn nhau thổ lộ tâm tình vài năm, thân như huynh đệ, việc này Thiên Thư viện mọi người đều biết. Vì ưu lộ ra một vòng phiền muộn, bây giờ Đỗ gia bởi vì một tia tham niệm mà lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, tộc đàn tiêu vong, nhưng vô luận làm đồng môn hay là huynh đệ, quý mỗ đều có trách nhiệm vì đó bảo vệ tộc địa, muôn lần chết không chối từ. Tao Kinh Tùng há to miệng, trong miệng chỉ còn lại có ta thao. Thân mẹ hắn tâm tâm tương hệ thân như huynh đệ, năm đó Hương Giá Tư tu bốn chữ kêu vô cùng tàn nhẫn nhất chính là Đỗ Trúc một nhóm kia. Thì ra hiện tại chết không đối chứng, liền đến thiên ngươi phát tải. Đáng tiếc Lý gia quá xa, bằng không thì cũng có thể thuận đường đi xem một chút. Lý gia không ai có thể ở Thiên Thư viện. Tào Kình Tùng không khỏi nhắc nhở một câu. Vì ưu nghe xong lập tức quát tay, không ngại, ta có thể tùy thời chia sẻ ta hiện biên cố sự. Tào Kình Tùng râu ria đều nết lên tới, Đỗ gia cùng Bạch gia còn dễ nói, cái này Lý gia nhưng khác biệt, Lý gia có vô số quan hệ thông gia thế gia, coi như ngươi biên ra một môn kết nghĩa, lại sao có thể so với bọn hắn thân, ngươi mạch suy nghĩ này không thể thực hiện được. Không, bọn hắn không dám. Hai Lý gia bị liệt là làm thiên hạ loạn lạc chủ mưu, nhưng chương 347, tội phạm rời núi, 2, chương 347, tội phạm rời núi, 2, đến nay có hay không mà khác thân cận thế gia hiệp trợ, Lục Đại Tiên Tông đều không rõ ràng, nguyên tắc tới nói, những này quan hệ thông gia thế gia đều có hiểm nghi, bọn hắn lúc này nhất nóng này chính là cùng phủi sạch quan hệ, tuyệt không dám lấy đây là cớ, nhưng ta khác biệt. Quý Ưu ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Tào Kình Tùng, thiên đạo tế là ta chặt đứt. Nghe được câu này, Tào Kình Tùng trong nháy mắt liền minh bạch. Không sai, lần này họa loạn thiên đạo có phải hay không chỉ có những cái kia được xếp vào danh sách thế gia còn không có kết luận, mà bọn hắn quan hệ thông gia thế gia tự nhiên đang hoài nghi hàng ngũ. Cho dù có người cùng Lý gia giao hảo, thậm chí xâm nhập huyết mạch, vì phủi sạch quan hệ cũng căn bản không dám lên tiếng. Có thể Quý Ưu không giống với, coi như hắn nói lao tổ Lý gia là hắn chăn nuôi, đều không có người sẽ dùng cái này hoài nghi hắn. Bởi vì cuối cùng là hắn chặt đứt thiên đạo tế, làm cho thánh khí khôi phục, ngăn trở họa loạn. Chỉ là đáng tiếc ta hảo hữu Chí Giao Sở Hà. Sở Hà hắn chân thực nhiệt tình, đối xử mọi người khoan hậu, lại tại họa này bên trong bị người lợi dụng, làm hắn chán nuôi, ta lẽ ra vì đó xử lý hậu sự, chỉ tiếc hiện tại vũ châu bị man tộc chiếm cứ, ta khó mà cho hắn bảo vệ tòa kia sở thành. Sở Hà có ngươi cha nuôi này thật sự là phúc khí của hắn. Tao Kinh Tùng nói chuyện, chợt thấy Quý Ưu trong đôi mắt dâng lên một vòng màu vàng, tựa hồ là đã nhận ra cái gì, thế là tại sững sờ đằng sau cũng đem thần thức quyết tán ra. Có chiến đấu. Quý Ưu nhẹ gật đầu, còn có ứng thiên cảnh tham dự. Có loại này cảnh giới cao cường giả tại, xem ra vẫn là vì Lý gia di sản, những cái kia chuyển đợi bí bảo bây giờ đã vô chủ, vẫn luôn là tranh đoạt không ngừng. Nghe nói lúc trước Trung Châu Lưu gia đạt được Lý gia một bản chuyển đợi bí thuật, đều đã mang về nhà ẩn giấu hơn một tháng, nhưng vẫn là bị người phá cửa cướp đi. Tao Kinh Tùng vừa nói dứt lời liền cảm nhận được một cô ý lạnh đập vào mặt, liền gặp Quý Ưu đã biến mất tại trong đồn xe. Sửng sốt một cái trước mắt sau, lão Tào không khỏi chép miệng một cái, trong lòng tự nhủ về sau dùng từ vẫn là phải cẩn thận một chút. Chuyển đợi bí bảo bốn chữ này, hắn lịch đồ này đều nghe không được một chút. Đuổi theo cho ta. Ai như đi đầu giành lại cái kia thuấn sát chỉ ấn bí thuật, đằng sau liền có thể trở thành ta vương gia hạch tâm tử đệ, thủ gia chủ tự mình truyền công. Là âm u trong núi rừng, rộng lớn linh khí hội tụ như chảy, tại mưa thu bên trong không ngừng tàn phá bừa bãi. Trung Châu vương gia mấy trăm vị trí đệ hoành hành tại trong sân gốc, cùng cam gia tử đệ hung hăng chém giết cùng một chỗ, đao quang kiếm ảnh trong lúc nhất thời lấp lóe không ngừng. Trong đó vương gia vị kia ứng thiên cảnh trưởng lão Vương Vinh cầm trong tay một phương lôi pháp, cùng huyễn hóa một tay hỏa trưởng cam gia trưởng lão Cam Vi hung hăng chém giết cùng một chỗ, lôi hỏa tôn nhau lên ở giữa, trong rừng cây cối gãy. Ướp nhẹp đất chống phảng phất bị xé mở một dạng không ngừng bày ra. Lý gia thuấn sát chỉ ấn cũng là một môn sát phạt chi thuật, là 300 năm trước một vị Lý gia gia chủ ngộ đạo đọc được. Đều nói đạo chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, nhưng trải qua vị kia lão tổ Lý gia trăm năm diễn hóa, môn này chỉ ấn chi thuật dần dần có thể truyền đời. Đơn giản tới nói, chính là dù là Lý gia tử đệ không cách nào thông nội trong đó thiên đạo pháp tắc trật tướng, như cũng có thể tu hành môn này chỉ ấn chi thuật. Đây chính là truyền đời thuật pháp bị lực, cũng là chỗ chân quý của nó. Bí này điển bị khắc ấn tại một phương thiết quyển phía trên, bây giờ bị cam gia đọc được. Sau đó liền một mực dấu kín, muốn mang về nhà bên trong, ai ngờ hay là tại vương gia đuổi bắt phía dưới bại lộ. Vì thế, Cam Y cùng trong nhà tử đệ chỉ có thể không ngừng mà chặn đánh lấy hậu phương vương gia đột kích, mà đổi thành một vị trưởng lão Cam Hồi thì cầm trong tay thiết quyển, ý đồ không ngừng hất ra truy kích. Và anh, thuật pháp tiếng nổ đùng đoàng không ngừng tại mây đen phía dưới nổ vang, máu tươi hòa với nước mưa tại trong lòng chảo sông hội tụ thành một sợi tơ giống như màu hồng. Cam Hồi không kịp bận tâm trong nhà tử đệ, chỉ có thể cầm trong tay thiết quyển không ngừng chỉ hành, hùng hậu linh khí không ngừng hội tụ ở ngự không hai chân phía dưới, chỗ sâu một chỗ hẻm núi. Mục đích của hắn tự nhiên không phải cái này dễ công khó thủ chỗ, mà là vì vượt qua hẻm núi này, cũng để phía sau Cam gia tử đệ có thể mượn nhờ nơi đây địa thế đoạn hậu. Bất quá liền Cam Hồi đột nhiên đập đất, hướng về phía trước vách núi càng đi một cái chớp mắt, hắn bỗng nhiên cảm giác được một vòng khí tức. Không chờ phản ứng, hắn liền gặp được một thanh đạo kiếm ầm vang đè xuống. Đột nhiên ở giữa, Cam Hồi song đồng thích chặt, một đôi hỏa trưởng lật trời mà lên, mang theo một cỗ nóng bỏng sát ý nên kiếm mà đi. Hắn trong đó cũng sớm đã cảm nhận được cỗ khí tức kia, nhưng thần niệm phán định để hắn xác nhận đối phương cũng không mạnh, cho nên tốt nhất phương thức tự nhiên là đem nó đánh giết, mà nối nghiệp tục dựa theo nguyên bản suy nghĩ lộ tuyến tiến lên. Nhưng lại tại nó tắt mà nó thời khắc, hắn lại đã nhận ra một tia quỷ dị. Bởi vì chạm mặt tới đạo thân ảnh kia tán phát khí tức, liền như là một cái ngập trời hung thú, mang theo làm cho người khó mà ngẩng đầu đi áp. Mà nơi đây mưa rơi, ngay tại đẩy trời run rẩy. Oeng! Nặng nề kiếm áp đột nhiên xuống, Cam Hồi cơ hồ cảm giác được một cỗ từ thể nội thoát ra run rẩy. Mang theo hỏa diễm hai tay trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ đau nhức kịch liệt, sau đó trực tiếp bị đập xuống vách núi. Kiếm khí cường đại đè ép hắn, đụng nát dưới thân núi đá, cả người đều rơi vào đến trong hố sâu. Chỉ là một cái chớp mắt giao thủ, Cam Hồi liền biết chính mình tuyệt không phải đối thủ của nó. Lập tức xoay người mà lên, ý đồ triệt thoái phía sau, nhưng vẫn chưa bước ra nửa bước liền bị một tay nắm bả vai. Lúc đầu bị hắn ôm trong lòng bên trong thiết quyển trong nháy mắt bị đối phương rút trở về, mà cái kia cực nóng khí tức thì ép tới hắn khó mà sinh ra lòng phản kháng. Vị ưu lúc này cầm mặt che mặt, đưa tay xuống, rút bên hông đối phương hồ lô đằng sau đem Cam Hồi trực tiếp bỏ rơi vách núi, quanh thân còn tại khí tức anh minh không ngớt. Thiên đạo tế cùng Sở Tiên một trận chiến sau, hắn mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng cũng nhân họa đắc phúc vượt qua một cái đại cảnh giới. Thời gian qua đi sau một hồi xuất thủ, vô luận lực lượng, tốc độ hay là cường độ nhục thân đều đã hơn xa lúc trước, để hắn có loại có thể một kiếm khai thiên cảm giác. Mà thấy vậy một màn, đi theo mà đến Cam gia tử đệ tất cả đều dừng bước, ngửa đầu quan sát thời khắc toát ra một vòng sợ hãi. Người đâu, đuổi theo cho ta. Trưởng lão, bọn hắn tiến vào sân cốc, dường như muốn mượn địa thế áp chế chúng ta. Hắn Cam gia chẳng lẽ thật cho là ta Vương gia thủ đoạn gì đều không có? Vương Vinh cười lạnh một tiếng, tại cất bước sơn cốc trong nháy mắt trực tiếp lấy ra một tòa lòng bàn tay tháp. Đây là Vương gia một kiện pháp khí, cũng là gia truyền đồ vật, bị mấy đời lao tổ tiên sau tế luyện, đã có vô thượng uy năng. Gặp này to lớn biến đổi, hắn cũng là đặc biệt lấy ra vật này, ý đồ là Vương gia đoạt ra một cái tương lai tươi sáng. Lúc này lòng bàn tay kia tháp kim quang bay ra, bị Vương Vinh lấy linh khí mãnh liệt song trưởng hung hăng đánh ra, mang theo bừng bừng uy áp bay thẳng hướng về phía trong sơn cốc. Từ xa nhìn lại, lòng bàn tay kia tháp buộc phát ra xé rách bóng đêm kim quang, không ngừng mạnh mẽ, để Vương Vinh trong nháy mắt lộ ra một vòng nắm đại cục trong tay ngạo nghễ. Nhưng ngay lúc sát ý hướng phía sơn cốc mãnh liệt rơi xuống thời khắc, cái tia chiếu rọi tứ phương sáng tỏ kim quang đột nhiên ở giữa liền biến mất, thiên địa trở lại hắc ám, để Vương gia tử đệ trong nháy mắt ngưng lại đôi mắt. Thuấn sát đằng sau, Vương Vinh nổi giận, toàn thân khí tức bắn tung tóe ở giữa gò thẻ xâm nhập sơn cốc. Đáng chết Cam gia, vậy mà cũng có hậu chiêu, ẩn nhẫn lâu như thế. Bất quá khi hắn xông vào sơn cốc thời điểm, trong ánh mắt lại toát ra một tia ngoài ý muốn. Bởi vì tại trong tưởng tượng của hắn, Cam gia nhất định là sử dụng cái gì không biết thủ đoạn, trấn áp hắn Vương gia tòa bảo tháp kia, lúc này cũng đã xông ra sơn cốc mới lạ. Nhưng để hắn không nghĩ tới chính là, Cam gia người còn tại trong sơn cốc. Mang theo khối kia thiết quyển cam hồi cũng tại, bất quá lại cánh tay phải buông xuống, toàn thân lộn xộn ngã ngồi tại một chỗ trong đống đá vụn, khóe miệng còn mang theo vết máu. Vương Vinh lúc này đột nhiên đã nhận ra ánh mắt của mọi người, thế là ngửa đầu nhìn lại, ánh mắt dần dần ngưng trọng. Chỉ gặp ở phía trước không cao trên núi, một bóng người chính cầm kiếm mà đứng. Lạnh buốt mưa thu từ không trung không ngừng rơi xuống, nhưng còn chưa rơi xuống trên người hắn liền truyền ra một trận ầm âm thanh, sau đó cấp tốc khí hóa thành bốc hơi xương trắng. Người kia liền đứng đang cuộn trào mãnh liệt xương trắng ở giữa, khí tức quanh người ngập trời. Quý Ưu lúc này cúi đầu nhìn về phía trong sơn cốc đám người, toàn thân kiếm khí gào thét. Hắn ngay từ đầu lý tưởng chính là làm tội phạm, kiếp tiên tế bẩn, ăn ngon uống say. Nhưng đến tiếp sau bởi vì đủ loại sự tình, mỹ hảo nhân sinh quy hoạch phát sinh chết đi, hắn bất đắc dĩ vào tiên thư viện, buôn ba vài năm, đem phần kia tội phạm chi tâm ở trong lòng áp chế. Đương nhiên, cái này cũng có tiền kỳ thực lực chưa đủ nguyên nhân. Bây giờ đi 5 năm đường quanh co, hắn không quên sơ tâm, rốt cục vẫn là làm đến nữa thích nghề nghiệp. Cây này là ta trồng, đường này là ta mở, như muốn từ đây qua, lưu lại chữ vật hồ lô. Vương Vinh lúc này nhìn về phía Cam Hồi, hắn là người phương nào? Cam Hồi che ngực, áp chế không ngừng khí huyết sôi trào nghiêm nghị mở miệng, ngươi cảm thấy thế nào? Thân ảnh kia trẻ tuổi như vậy, khí tức lại ngập trời cường đại, người như vậy tại Thanh Vân Bốn cũng không có mấy cái. Lao tử thắt đầu, bị hắn lấy đi. Vương Vinh trong nháy mắt nắm một đoàn lôi quang, cùng một chỗ liên thủ. Thuấn sát chỉ ấn không có cướp được còn chưa tính, nhưng vấn đề là hắn tháp cũng mất, đem một kiện đắt đỏ trấn tộc pháp khí bước bỏ, chuyện này hắn sau khi trở về không có cách nào bằng giao. Thoại âm rơi xuống, truy kích Vương Vinh mà đến Cam Uy trong nháy mắt giơ lên một đôi hỏa trường, không có lên tiếng, nhưng cũng coi là đối với nó đề nghị liên thủ đáp lại. Vương Vinh thấy thế lập tức giơ lên đẩy người phong lôi, cùng Cam Uy cùng một chỗ đột nhiên xông về sườn núi. Hai người khí tức đụng vào nhau, lực lượng cường đại trong nháy mắt đánh bay bay lầy trời mưa, dẫn tới cốc trung hai nhà tử đệ kinh hô liên tục. Lúc này, Quý Ưu đột nhiên từ trên vách núi bật lên, bay thẳng trời cao kiếm khí đột nhiên bốc lên. Ông cường đại kiếm áp như là sơn nhạc đập xuống, kiếm chưa đến, Vương Vinh cùng Cam Uy đã tròn mắt tận đức, trong lòng rung động mạnh. Phu phu một tiếng, vô luận lôi pháp hay là hỏa thuật, trong nháy mắt đều bị ép diện, hai người thân ảnh trực tiếp từ nổ tung khí lãng bên trong trực tiếp bay ngang ra ngoài. Nhưng không thể rơi xuống đất, trong đó Vương Vinh liền bị một mực thiết thủ bắt lấy, bên hông chứa vật hồ lô trong nháy mắt bị móc đi. Mưa rơi nhao nhao phía dưới, Vương gia tử đệ dẫn đầu hướng ra ngoài bay rút lui, mà Cam gia tử đệ cũng theo sát phía sau hướng ra ngoài chạy trốn. Len ken một tiếng đao sắt ra khỏi vỏ thanh âm vang lên, Trung Châu tần nhà, Vi gia cùng Tưởng gia môn nhân gào thét mà đến. Phía trước nhất Tần gia trưởng giả trực tiếp vung đao, chém ngừng chạy ở phía trước nhất Vương gia tử đệ. Tối nay bị tranh đoạt cũng không phải là chỉ có thuấn sát chỉ ấn thiết quyển, còn có Lý gia mặt khác một chút chuyển đợi bí thuật, cùng gia truyền pháp khí. Tần Vi Tưởng ba nhà cũng không phải là cái gì thế lực cường đại thế gia, nhưng vì thừa dịp này thời cơ vì gia tộc tranh cái tương lai, bọn hắn sớm liền liên hợp ở cùng nhau, tạo thành không kém chiến lược. Bọn hắn mới từ Trương gia trong tay giành được tại Lý gia chuyển đợi pháp khí mưa gió cờ, lúc này lại lập tức đến đoạt thuấn sát chỉ ấn thiết quyển, chưa từng nghĩ đã thấy đám người nhao nhao triệt thoái phía sau, thế là liền bắt lấy một người muốn hỏi thăm. Thuấn sát chỉ ấn thiết quyển đâu? Tại trong sân cốc. Tần gia trưởng cây tùng gia mở vị đệ tử này, hướng về sau phất tay, tam môn đệ tử, mau cùng ta đi. Thoại âm rơi xuống, ba nhà tử đệ lập tức đi theo Tần trưởng lão, hướng phía sơn cốc phương hướng chạy như điên. Thấy vậy một màn, lúc trước bị bắt lại cái cổ vị kia Vương gia tử đệ thở dốc hai tiếng, sau đó nhìn qua bọn hắn phi nước đại thân ảnh nhấp hạ miệng. Ân, đi thôi, các ngươi liền đi đi, vừa đi một cái không có chữ vật hồ lô. Chương 348, chạy nạn đến Phong Châu làm mưa làm gió. Một, chương 348, chạy nạn đến Phong Châu làm mưa làm gió. Một, âm u sắc trời phía dưới, Tần Vi Tưởng ba nhà vừa mới phi nước đại tiến vào sân cốc, chạm mặt tới chính là một trận như là sơn nhạc sụp đổ kiếm khí. Cơ hồ tại trước mắt trong nháy mắt, bọn hắn liền hiểu một sự kiện, đó chính là chỉ đường Vương gia nhân vi gì là như thế một loại ánh mắt. Trong một chớp mắt, bị khí hóa hạt mưa bốc hơi lên vô tận sương trắng. Vì ưu nghiêng kiếm mà đến, phi thân chẳng kiếm, mãnh liệt kiếm khí ở trong không khí chém ra vô số gợn sóng, đồng thời cũng mang đi bọn hắn chứa vật hồ lô. Dầm dầm mưa rơi dần dần bắt đầu trở nên chặt chẽ, bóng đêm cũng chậm chậm buông lên. Xe ngựa bắt đầu tiến vào sóc này đoạn đường, lung la lung lay ở giữa, Trác Uyển Thu từ trong giấc ngủ tỉnh lại. Nàng nhẹ nhàng dụi dụi mắt, vô ý thức nhìn về phía Quý Ưu phương hướng, phát hiện không người sau nhịn không được chống lên thân thể, "Tào giáo thập, công tử nhà ta đâu? Đi ra ngoài làm việc." Thời gian không bao lâu, xe ngựa bỗng nhiên một trận khẽ động. Quý Ưu về tới trên xe ngựa, quanh thân còn mang theo cũng không biến mất khí tức cùng kiếm ý, mà bên hông chữ vật hổ lô đã lại miệng. Hộ khách rất phối hợp, nhất là về sau ba nhà, sáng lên kiếm liền biết nên làm như thế nào, ngược lại là không có phí quá nhiều khí lực. Đây mới là hắn nguyên bản cho ước mơ sinh hoạt, cần cụ dũng cảm, dựa vào chính mình bản sự ăn cơm. Hắn về xe lắc lư cũng đánh thức những người khác, tỉ như Ôn Chính Tâm, sau tiếp đi Lục Gia tỉ muội, Ban Dương Thư các loại, cũng nhịn không được ngẩng đầu ngóng nhìn đi qua. Trong tầm mắt, Vị Ưu Mi vũ gảy nhẹ, thần sắc vui vẻ mà tự nhiên, vui vẻ giống như là vừa mới cướp đạo hải tử. Đoạt cái gì? Hai phần Lý Gia truyền đời bí thuật, còn có trên dưới 100 cái chữ vật hồ lô, một cái tháp, còn có chút lộn xộn đồ vật. Tao Kinh Tùng khỏe miệng co giật một chút, trong lòng tự nhủ thật mẹ nó tuyệt thế tội phạm. Bất quá cái này cũng nói rõ từ 5 năm trước đó mãi cho đến bây giờ, hắn nghiệt đồ này chưa bao giờ nghĩ tới muốn cùng thế gia ở giữa sống chung hòa bình. Hắn như cũng giống từ Ngọc Dương huyện vừa mới lúc đi ra như thế, cảm thấy thế gia cùng Tiền Tông đều là ưu ác tính, đang mong đợi những thế gia kia ăn quả đắng, thậm chí diệt vong. Cho nên hắn xuất thủ cấp đường thời điểm không có một chút gánh nặng trong lòng. Mà theo chiến lực của hắn càng ngày càng mạnh, những cái kia bị hắn để mắt tới thế gia đoán chừng sẽ càng ngày càng không dễ chịu. Dưới bóng đêm, Quý Ưu hai con ngươi sáng kim, có chút vẫn chưa thỏa mãn, rời đi Trung Châu tiến vào Phong Châu trước đó lại nhiều lần rời đi xe ngựa. Cái này lao vùng một khung xe nghiễm nhiên thành một tòa di động ổ cướp, theo đấu chuyển tinh di dần dần hướng bắc mà đi, tại ngày thứ hai giữa trưa vượt qua Phong Châu biên cảnh. Đều nói Phong Châu tại Cửu Châu bên trong nhất là cằn cỗi, không nghĩ tới ở đây còn rất khá. Quả thật không tệ, phong cảnh cũng mười phần tú lệ. Ú Vân Nhị Châu thất thế đằng sau, Phong Châu liền đến số lớn nạn dân. Hai mà trừ nạn dân bên ngoài, còn có một số thừa dịp bắc cảnh giảm sóc, chạy trốn tới nơi đây thế gia, tỉ như Ú Châu Lam Nhà, Biên Gia, Vân Châu Hạng Gia chi nhánh, Nhạc Gia các loại. Cửu Châu bên trong thuộc Phong Châu nhất là cằn cỗi, loại chuyện này kỳ thật rất nhiều người đều từ nhỏ biết, nhưng chân chính sau khi lại tới đây, nhìn thấy cái kia rộng lớn vô ngần đất đai, cùng mới xây thiện những kiến trúc kia, bọn hắn mới hiểu Phong Châu những năm này phát triển thành bộ dạng gì. Nhất là trên đường bách tính tinh thần diện mạo, tuyệt không giống như là bọn hắn chỗ Châu quận như vậy mỏi mệt mà không có sinh cơ. Những thế gia này môn nhân tại này tạm trú mấy ngày, dần dần bắt đầu từ đảo vong mệnh bên trong hoán đi qua, liền bắt đầu suy tư bước kế tiếp. Bởi vì bị người phá nhà, bọn hắn bây giờ đã là không có gì cả. Vô luận linh thạch hay là lương thực, đều khó mà là kế. Bất quá Phong Châu vốn là tồn lương rất nhiều, hơn nữa còn có rất nhiều linh thạch dự trữ, bọn hắn ngược lại là biết nên đi chỗ nào giải quyết. Tiểu Vũ qua đi ngày mùa thu, hàn ý dần dần sâu nặng. Một đám thế gia gia chủ tại lão tổ Lam gia dẫn đầu xuống đi tới Phong Châu phủ trong phủ đệ. Lần này Man Yêu hai tộc xâm lấn quả thật ta Cửu Châu chi họa, vào lúc này đoạn, chúng ta tử nên cùng chung mối thù, nhất trí đối ngoại. Ta biết Phong Châu tồn lương rất nhiều, còn chữ hàng số lớn tuyết vực yêu thạch, cũng là thời điểm nên lấy ra. Tóc trắng xóa gia chủ Lam gia nhìn về phía Châu Mục Hạ Trương, ngựa khí trầm ổn, không giận tự uy. Hạ Trương nghe xong chắc tay, tiên nhân nói cực phải, có thể tiểu nhân trong tay cũng không có bao nhiêu lương thực, thật sự là giật gấu ba bay. Nói vậy, các ngươi Phong Châu tại phía xa bắc địa, lại không có tu tiên thế gia, chưa từng gặp phải thi triều chi họa, trước đó vài ngày ngày mùa thu hoạch vừa mới kết thúc, số lớn tồn lương không phải đều độn tại trong kho. Lam gia chủ đỡ án mở miệng, cái kia yêu tộc cùng man tộc nhìn như chỉ ham U Vân Nhị Châu, nhưng đợi đến bọn hắn triệt để đem nó chiếm cứ, chẳng lẽ ngươi cho rằng bọn hắn sẽ không đánh nhau biệt đích châu quận chủ ý? Phong Châu tiếp giáp Vân Châu, không có chúng ta các ngươi làm sao thủ? Hạ Trương nhấp hạ miệng, mi tâm không khỏi cao chặt, lộ ra một mặt khó xử. Liên do lão phu tới làm chủ tồn lương lưu cho bách tính bốn thành, còn lại chúng ta mang đi, phàm nhân không dùng được linh thạch, liền không ở lại, các vị ý như thế nào? Lam gia chủ nói xong, nhìn về phía những cái kia tùy bọn hắn một đạo mà đến gia chủ. Trung quanh mấy cái thế gia gia chủ nghe tiếng chắc tay, dù sao cũng là thời kỳ đặc thù, như có một số việc cũng không cần cầu quá nhiều, việc này toàn bằng Lam gia chủ làm chủ, chúng ta cũng không thể nghi ngờ gì. Lam gia chủ nhẹ gật đầu sau vừa nhìn về phía Hạ Trường, đổi lại một bộ hòa ái gương mặt, bốn thành lương cũng đừng tất cả đều lưu cho Phong Châu bách tính, dù sao nạn dân vẫn là phải cứu, cứu trợ thiên tai sự tình chúng ta cũng sẽ phái người hỗ trợ, chuyện này liền giao cho ngươi. Khởi bẩm tiên nhân, việc này ta không làm chủ được. Ngươi là một phủ châu mục, cứu trợ nạn dân sự tình làm sao còn không làm chủ được? Hạ Trương cúi đầu làm tập, tiểu nhân nói không phải nạn dân, là lương thực cùng linh thạch, việc này ta xác thực không làm chủ được. Lam gia chủ có chút ngửa đầu, việc này là ta làm chủ, ngươi không cần lo ngại, theo ta nói làm liền là. Có thể tiểu nhân không có khố phòng chìa khóa, linh thạch dự trữ ở nơi nào tiểu nhân lại càng không biết hiểu, hàng năm phát thóc còn có linh thạch bán ra đều là đối diện làm chủ. Nghe được câu này, đông đảo gia chủ không khỏi đối mặt nhau, mi tâm khẽ nhíu. Phủ Châu mục đối diện chính là quý trại, bọn hắn lúc đến cũng đã thấy được. Lam gia chủ nghe xong chìm hơi thở một cái chớp mắt, Quý Ưu tại trinh phạt một trận chiến bên trong trọng thương hôn mê, sinh tử chưa biết, các ngươi Phong Châu bây giờ thiếu khuyết một cái người chủ trì, lão phu chính là tại tạm thời giúp các ngươi làm chủ, để tránh các ngươi loạn tay chân, cho nên việc này cứ như vậy quyết định, ngươi đi chuẩn bị đi. Cái này, Hạ Trương, ngươi muốn rõ ràng thân phận của ngươi, lão phu tu hành trăm năm, tuy nói đạo tâm yên tĩnh, nhưng có khi cũng sẽ nổi giận. Hạ Trương bất đắc dĩ, chỉ có thể chắp tay gật đầu. Lúc này phòng trước bên ngoài, Phủ Châu mục ba vị quản gia ngay tại ngoài cửa, nghe trong thính đường động tĩnh không khỏi khẽ nhíu mày. Những yêu ma quỷ quái này, chính mình tộc địa thủ không được, lại chạy trốn tới chúng ta Phong Châu làm mưa làm gió. Ấy, ngươi có thể nhỏ giọng một chút, Khâu Gia nói, cùng tu tiên giả liên hệ phải cẩn thận, nhĩ lực của bọn hắn so người bình thường mạnh hơn nhiều. Không biết xấu hổ làm còn không cho nói, Phong Châu lúc nào có thể đến phiên bọn hắn làm chủ. Mấy người bàn luận xôn xao, đồng nhiên liền nghe đến ngoài cửa truyền đến một trận xa luân lộc cục thanh âm. Cho nên bọn họ ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp một chiếc xe ngựa lái vào trong tầm mắt của bọn hắn, chậm rãi ở lại tại đối diện quý trại phía trước. Thấy vậy một màn, mấy người hơi sững sờ. Sau chương 348, chạy nạn đến Phong Châu làm mưa làm gió. 2, chương 348, chạy nạn đến Phong Châu làm mưa làm gió. 2, đó lập tức đứng dậy hướng phía ngoài cửa đi đến. Đứng im trên xe ngựa, theo màn cửa nhẹ nhàng bước lên, Quý Ưu từ trên xe ngựa xuống tới. Đoạn đường này cẩn trọng, thu hoạch tương đối khá, cũng coi là xứng đáng chính mình trên biển cửa cái kia có thể thay nhau chữ. Mà Lục Gia tỷ muội cũng đi theo đám người sau lưng xuống xe, sau đó không ngừng đánh giá viết quý trại hai chữ trạch viện, trong đôi mắt tràn ngập tò mò. Các nàng cũng là lần đầu tiên tới Phong Châu, trên đường đã thấy rộng lớn vô ngần đất này, còn chứng kiến an cư lạc nghiệp bách tính, không thể không nói cùng ấn tượng bên trong khác biệt rất xa. Đây chính là sư minh trạch viện. Ân, đi đường 3 ngày cuối cùng đến, mọi người đi vào trước nghỉ ngơi một chút đi. Lục Gia tỷ muội nghe xong lập tức cất bước lên bậc thang, nhìn Ninh Giao cùng Trác Uyển Thu một trận đối mặt. Các nàng nhớ kỹ nhà mình giám chủ lần đầu tiên tới thời điểm giống như cũng là dạng này. Khung Thành cùng Ngụy Nhị sau đó cũng vai vào tòa nhà. Bọn hắn trước đây đã tới qua một lần, đối với cái này cũng không lạ lắm, nhưng lại có một loại trở lại quê cũ hoài niệm cảm giác. Ngay sau đó là Tào Kình Tùng, Ôn Chính Tâm cùng Ban Dương Thư. Bọn hắn hồi lâu cũng không từng thấy đến Bùi Như Ý tiến viện liền bắt đầu hô lên. Quý Ưu lúc này cũng muốn cất bước tiến trạch, nhưng còn chưa bước vào liền nghe đến một trận tiếng bước chân từ phía sau vang lên. "Quý công tử." Phong Châu phủ quản gia vội vã chạy tới, "Quý công tử, xảy ra chuyện." Quý Ưu khẽ nhíu mày, "Xảy ra chuyện gì?" Phong Châu tới một nhóm chạy nạn tiên nhân, đều là từ Vân Châu cùng Vũ Châu tới, nói là cần lương ăn cùng linh thạch, còn nói đây là thời kỳ đặc thù hẳn là cùng chung mối thù, còn nói yêu tộc sau đó liền sẽ đến Phong Châu, bọn hắn có thể giúp một tay tương hộ, lao ra nhà ta ngay tại trong đường, không dám từ chối. Cướp bóc cướp được trên đầu ta tới. Quý Ưu lặng yên ngữ một tiếng, đi theo 3 vị quản gia liền đi Phong Châu phủ. Hắn cũng không để quản gia lộ ra, mà là để bọn hắn ở trong viện dừng bước, sau đó cúi đầu đi vào phòng trước, tựa vào bên trái cánh cửa trước. Lam gia chủ vừa để Hạ Trương đem Phong Châu lương sổ ghi chép cùng linh thạch tồn kho sổ sách mang tới, đem nó sau khi xem xong lần đầu, Phong Châu cùng yêu tộc linh thạch hối đoái hiện tại còn tại tiếp tục. Về tiên nhân nói, thi triều phát sinh sau đó 2 nhóm, tiếp lấy liền gây mất. Đáng tiếc. Lam gia chủ nghe xong nhịn không được thì thào một tiếng. Phong Châu linh thạch tồn kho xác thực không ít, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày biết dùng xong. Cho nên hắn thấy, nếu là đầu này con đường giao dịch tuyến không gãy, có lẽ còn có thể cầm lương thực hối đoái đến càng nhiều linh thạch. Hắn vừa rồi nhìn, Phong Châu lương sinh quả thực kinh người, vừa xa hắn mong muốn. 6 thành lương thực bọn hắn coi như ăn một nửa ném một nửa đều tiêu hao không hết, tồn lâu nói không chừng còn muốn nảy mầm. Bất quá vẫn là đi một bước nhìn một bước đi, bị mất tộc địa còn có thể có lương thực cùng linh thạch, đây đã là cực tốt kết quả. Ngẫm lại những cái kia chạy trốn tới Trung Châu, Thanh Châu thế gia, có lẽ bây giờ còn đang làm kẻ ngoại lai mà bị xa lánh. Lam gia chủ hài lòng gật đầu, sau đó nhìn về phía mặt khác mấy cái thế gia gia chủ, các vị nhưng còn có mặt khác nhu cầu. Vũ Châu chủ nhà họ Biên nghe tiếng mở miệng, "Lam huynh, Biên Mộ xác thực còn có một chuyện muốn nhờ." Biên huynh cứ nói đừng ngại. Đã như vậy, Biên Mộ liền không khách khí, "Điền gia là ta Biên gia quan hệ thông gia thế gia, nhà tại Vũ Châu Nam Bộ, bây giờ đã thụ chiến hỏa tác động đến, chính hướng Phong Châu mà đến, gia tộc bọn họ nhân số đông đảo, ngủ lại chỗ vẫn là phải chuẩn bị." Lam gia gia chủ nhẹ gật đầu, "Nam Lăng cánh bắc có nhà cửa con, ta đến Phong Châu lúc nhớ kỹ, đó là Nhật Thăng Tiên Trang nguyên bản cựu trạch, liền để Điền huynh một nhà tạm thời ở nơi đó xuống đi." Nghe được câu này, Hạ Trương nhịn không được nhẹ nhàng nâng đầu. Năm đó Quý Ưu tại Phong Châu thành lập thế gia, chém giết tiên nhân vô số, lưu lại rất nhiều không trạch, đến tiếp sau bị phân cho ký khế ước đến Phong Châu làm công sứ khác bách tính. 2 tháng trước, Lam gia, Nhạc gia, Biên gia các loại thế gia đến thời khắc, bọn hắn đã đưa ra mấy cái tiên trang cựu trạch cho bọn hắn, đem những cái kia sứ khác bách tính trước an trí tại Nhật Thăng Tiên Trang. Thật không nghĩ đến một câu nói kia, Nhật Thăng Tiên Trang liền lại bị bọn hắn cho phân phối ra. Nhưng Hạ Trương đúng là chỉ là một kẻ phàm nhân, tại tiên nhân trong mắt chính là đưa tay liền có thể bị bóp chết sâu kiến, lại sao dám phản đối? Lam gia chủ tướng 2 phần sổ sách đặt ở trên bàn, sau đó đứng dậy sửa sang lại một chút quần áo, đi ra ngoài. Thấy thế, những gia chủ khác cũng nhao nhao đuổi theo. Chỉ là còn chưa đi ra nửa bước, một trận cường hãn khí kình đột nhiên bộc phát. Lam gia gia chủ cả người bay ngược ra ngoài, trong miệng máu tươi lập tức cuồn cuộn, vang một tiếng đập vỡ hắn vừa rồi cao cao thượng tọa tấm kia ghế bành cùng trà án. Đột như lên một quyền để tất cả thế gia gia chủ ngạc nhiên, quay đầu nhìn lại, liền phát hiện Lam gia gia chủ ngực đã lom xuống dưới một cái động sâu, từng ngụm máu tươi không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra, toàn thân run rẩy không chỉ. Ta không tại liền có người làm chủ. Các ngươi là từ đâu tới tiểu môn họ nhỏ? Bị đệ tử hỗn loạn cánh cửa ở giữa, Quý Ưu cất bước đi qua đám người, mặt mũi tràn đầy sát ý mà nhìn xem bọn hắn, kinh khí nóng rực không ngừng dọc theo quanh thân gào thét. Mà khi thấy rõ hình dạng của hắn sau, trong miệng không ngừng chảy máu, Lam gia chủ trong nháy mắt mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ngươi không phải bản thân bị trọng thương, sinh tử chưa biết. Hiện tại sinh tử chưa biết chính là ngươi. Hiểu lầm, Quý công tử, đây là hiểu lầm. Quý Ưu cất bước đi đến bọn hắn phụ cận, các ngươi một đám ma cả đồng, ngay cả mình tộc địa đều thủ không được, chạy nạn đến ta Phong Châu còn dự định làm mưa làm gió. Lam gia chủ run rẩy đứng lên, thanh vân thai hỏa mọc lan tràn, chúng ta đến đây cũng là vì mưu cầu một con đường sống, vừa rồi ta cùng Hạ Châu Mục còn từng nghiên cứu qua như thế nào cứu trợ nạn dân đối sách. Quý Ưu nhìn về phía Hạ Trương, Hạ đại nhân, có thể có việc này. Về công tử lời nói, không có. Hạ Trương từ dưới đất đứng dậy, vị này Lam gia chủ nói là muốn cứu trị nạn dân, nhưng lại trực tiếp đem nguyên bản chuẩn bị cứu tế nạn dân tòa nhà tất cả đều chiếm xuống, còn có một số người bị bọn hắn mạnh kéo qua đi làm nô bộc. Lam gia chủ giận tím mặt, ngươi cái sâu kiến, ngươi dám nói bậy. Biên gia chủ lập tức tiến lên không người, quý công tử, nô dịch nạn dân sự tình tuyệt đối không có, điểm ấy ta có thể làm Lam gia chủ làm chứng. Ta quản ngươi có hay không. Quý Ưu đi hướng Lam gia chủ, các ngươi xâm nhập nhà ta, còn hay ta làm chủ, ta muốn giết ngươi còn cần nhìn ngươi làm qua cái gì. Cảm nhận được một cỗ nóng bỏng sát ý đập vào mặt, tóc trắng xóa Lam gia chủ lập tức mục tí tận nước, chuyện hôm nay tất cả đều là chúng ta sai lầm, quý công tử giơ cao đánh khẽ, ngày sau tất có hậu báo. Ngươi vừa rồi thay ta làm chủ tư thái đâu? Lại đến một cái ta xem một chút. Vừa rồi chẳng qua là đối mặt phạm nhân Quý Ưu đem hắn từ dưới đất kéo dậy, các ngươi đối mặt bách tính một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, nhưng bách tính kỳ thật căn bản không rõ ràng, các ngươi kỳ thật tại trong tu tiên giới cũng bất quá là sâu kiến, ta cũng coi như gặp qua không ít người, nhưng xưa nay chưa thấy qua cái gì họ làm thật sự là buồn cười. Vị này Lam gia chủ lúc này đã hối hận chi không kịp, biết mình chọc sát thần chi họa. Lam gia vị trí châu Âu châu, nhưng ở sở gia chèn ép phía dưới vẫn luôn không cách nào lớn mạnh, cho dù hắn tu đến ứng thiên sơ cảnh, cũng không có cái gì địa vị có thể nói. Nhưng đi vào Phong Châu liền không giống với lúc trước, nơi đây không có cái gì cường đại thế gia, liền xem như tùy bọn hắn cùng một chỗ chạy nạn mà đến những người kia cũng ở tại phía dưới. Mấy ngày nay một mực bị người cung kính, hắn cũng so một loại cao cao tại thượng ảo giác, ý đồ làm chủ Phong Châu. Có thể một quyền kia trực tiếp làm vỡ nát hắn ngông nên, để hắn đông nhiên về tới hiện thực. Quý công tử, chuyện hôm nay đúng là chúng ta không biết trời cao đất rộng, còn xin dơ cao đánh khẽ, sau khi chúng ta trở về sẽ nghiêm cấm môn nhân quấy rầy Phong Châu bách tính, ở tạm mấy ngày liền sẽ rời đi, sẽ không bao giờ lại tự nhiên đâm ngang. Biên gia chủ không còn có vừa rồi bộ kia ngồi nghiêm chỉnh, vệ nghệ thiên hạ tiên phong nông nền, đỉnh lấy cái kia gào thét uy áp gian nan mở miệng. Các ngươi còn muốn ở? Quý Ưu bay đầu nhìn hắn một cái, cũng ngay lập tức ra Phong Châu. Cái này, lập tức. Biên gia chủ trầm mặc sau một hồi gật đầu, chúng ta lập tức đi ngay. Quý Ưu bay đầu nhìn về phía Hạ Trương, đi ta trong trại xin mời Tào giáo tập ra mặt, dẫn người đem bọn hắn đuổi ra Phong Châu địa giới, giờ dậu trước đó chưa từng rời đi, liền tất cả đều đem mệnh lưu tại nơi này đi. Ta cái này đi mời. Hạ Trương nghe xong lập tức chuẩn bị quay người rời phủ. Chương 348, chạy nạn đến Phong Châu làm mưa làm gió. 3, chương 348, chạy nạn đến Phong Châu làm mưa làm gió. 3, một chấm đã, quý công tử, chúng ta còn cần thời gian thu thập mang tới đồ vật, một canh giờ sợ là không đủ. Có đạo lý. Quý Ưu nghe xong gọi lại Hạ Trương, nói cho Tào giáo tập, trừ bọn hắn hiện tại mặc y phục cùng bọn hắn đầu kia thiện mệnh, mà khác bất kỳ vật gì đều không cho mang ra Phong Châu, xem như mấy ngày nay tiền thuê nhà. Biên gia chủ nghe xong biến sắc, quý công tử, ngài làm như vậy sợ là thật không có đạo lý. Quý Ưu cũng không để ý tới, mà là quay đầu nhìn về hướng bị chính mình nắm nuốt Lam gia chủ. Kỳ thật vị này trăm tuổi Lam gia chủ cũng là muốn để hắn thư thả một đoạn thời gian, chưa từng nghĩ lúc này chạm mặt tới lại là một cái quả đấm to lớn. Ầm vang một tiếng, Lam gia chủ tâm miệng trực tiếp bị nện xuyên, hiện tại trong cổ học lời nói ngay cả nửa chữ đều không thể phun ra. Quý Ưu thu hồi nắm đấm, trực tiếp đem nó nhét vào trên sàn nhà. Cũng ngay lập tức ra Phong Châu đã là ưu đãi, nhưng không bao gồm lão cẩu này, hắn là hẳn phải chết. Dù sao Man Yêu liên quân còn tại nuốt chiếm U Vân Nhị Châu, đến tiếp sau sẽ có càng nhiều thế gia trong lúc chạy trốn lựa chọn Phong Châu, hắn muốn giết gà dọa khỉ. Thấy vậy một màn, tất cả thế gia gia chủ tất cả đều cứng ở nguyên địa, nhìn xem Lam gia chủ cái kia đột nhiên biến mất khí tức, trong đầu lập tức nổ vang. Kỳ thật từ lúc gia chủ Lam gia đường một quyền đánh tới trọng thương thời điểm, trong lòng của bọn hắn vẫn luôn đang tính toán. Ngay từ đầu bọn hắn liền thành khẩn nói xin lỗi, muốn lắng lại Quý Ưu lửa giận, sau đó còn nói sau khi trở về đóng lại cổng lớn, sẽ chỉ tài trợ nơi này, sẽ không quấy rầy bất tính, kỳ thật nói trắng ra là hay là muốn lưu lại tị nạn. Cho dù là Quý Ưu để bọn hắn cút ngay lập tức, bọn hắn cũng muốn lấy về nhà thu dọn đồ đạc phương thức lấp liếm cho qua, đằng sau cửa lớn không ra, trung thực một chút hắn cũng không có biện pháp. Thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, hắn thật tại trước mắt bao người đem Lam gia chủ sát mất rồi. Bọn hắn hiểu lầm cái này căn bản liền không phải thương lượng. Từ Quý Ưu vào cửa một khắc kia trở đi, Newton làm chủ Phong Châu, Lam gia chủ chính là hẳn phải chết. Nơi này không phải U Châu, cũng không phải Vân Châu, nơi này là Phong Châu, là một cái từ tiền trang bị đổ, liền hoàn toàn không còn là bọn hắn coi là cái kia Phong Châu. Ở nơi này, tu tiên giả cũng không đáng tiền, bọn hắn cũng không có cái gì lá mặt lá trái tư cách. Quý Ưu lúc này quay đầu, nhìn về hướng những cái kia mặt như màu đất thế gia gia chủ. Không chờ mở miệng, bọn hắn lập tức quay người hướng phía ngoài cửa đi đến. Từ Thịnh Kinh trở về Tào Kình Tùng bọn người còn chưa ngồi nóng đi, liền từ Hạ Trường trong miệng biết được việc này, nơi đây đã đi tới cửa chính, nhìn chằm chằm bọn hắn từ cửa phủ hướng ra phía ngoài mà ra. Ta trước đây chưa bao giờ qua Phong Châu, chỉ là nghe nói nơi đây cằn cỗi, chưa từng nghĩ mấy ngày nay chờ đợi hay là thật không tệ, so Vân Châu cũng không kém. Nghĩ như vậy là được rồi, bây giờ nhân tộc nguyên khí đại thương, muốn đem Man Yêu hai tộc khu trục sợ là không dễ dàng như vậy, chúng ta phải làm cho tốt ở đây an gia chuẩn bị. Từ Vân Sơn Trang bên trong, đến từ các đại thế gia tuổi trẻ tử đệ chính gặp nhau một đường. Trên bàn bày biện bọn hắn để bình dân cung phụng mà đến rượu cùng đồ ăn ăn, chính vừa ăn vừa nói chuyện. Biên gia thế tử đem chén rượu đổ đầy sau lại nói bất quá tại Phong Châu an gia cũng không tệ, nghe nói Phong Châu những năm này lương sinh không ngừng đề cao, còn thông qua cùng yêu tộc thông thương, thu được số lớn linh thạch dự trữ, thậm chí còn bồi dưỡng được linh miêu ruộng, đã thu hoạch được ba gốc dạng. Lam gia thế tử nhẹ gật đầu, nơi đây sản vật dần dần phong phú, nếu chỉ có chúng ta mấy nhà, có lẽ muốn so lúc trước còn muốn dễ chịu. Nghe Lam Vinh khẩu khí này, hẳn là Lam gia sớm có ý tưởng này. Thứ không dám dâu dếm, cái này vũ châu một mực bị Sở gia không chế, thế gia khác không thể nào xoay người, chúng ta xác thực rất sớm liền cân nhắc qua phong châu, chỉ là thanh vân tiên quy có hạn chế, không cho phép thế gia tùy tiện di chuyển, chúng ta vẫn luôn chưa từng hành động. Nhạc gia đích nữ nghe tiếng cười khẽ, nói như vậy, trận này họa chiến tranh hay là vì Lam gia đi thuận tiện. Lam gia thế tử nhẹ giọng cười một tiếng, cũng có thể nói như vậy. Chỉ là chúng ta dù sao cũng là ngoại châu khách đến thăm, không biết có thể hay không giải đợi nơi này. Ấy, cái này không cần quá lo lắng, cha ta nói để trong nhà chi mạch con cái cùng nơi đó quan viên kết cái quan hệ thông gia, không cần bao lâu liền có thể cắm rễ ở này, đây là phù hợp thanh vân tiên quy, chúng ta cũng có thể như bản thổ thế gia một dạng ở đây hưởng thụ cung phụng, ai cũng không còn được. Liên tại bọn hắn trò chuyện với nhau thật vui, chuẩn bị nâng chén cùng uống thời khắc, ngoài cửa đông nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào. Vô số tu tiên giả tiến vào bọn hắn trạch viện, quát lớn lấy để bọn hắn lập tức rời đi. Không đợi những thế tử này tiểu thư phản ứng, bọn hắn cũng đã bị kéo ra ngoài cửa, lảo đảo ở giữa liền gặp vô số môn nhân đều bị đuổi ra sân nhỏ. Các ngươi là ai? Đồ chết tiệt, ai mượn các ngươi hùng tâm báo? Biên gia thế tử hùng hùng hổ hổ, khuôn mặt dữ tợn bên trong tràn đầy sát khí. Nhưng lời còn chưa nói hết, hắn liền thấy trong nhà một vị đường đệ đang dãy rủa bên trong phụ thân của mình một trường đập bay trên mặt đất. Trong lúc hoảng hốt, biên gia thế tử không khỏi ngẩng đầu, liền gặp hơn trăm người đều đang không ngừng bị lôi ra tòa nhà, hội tụ nhập trong dòng người hướng nam mà đi, như là bị xua đuổi tù phạm. Chương 349, giết người mang xét nhà, 1, chương 349, giết người mang xét nhà, 1, người phía sau cấp tốc đuổi theo, Phong Châu sắp đến chớ có lề mà lề mề. Theo Ú Vân Nhị Châu chiến sự không ngừng tăng lên, chiến hỏa đã bắt đầu kéo dài nghìn dặm. Từ Vân Châu hướng đông trên quan đạo, ngay cả trong không khí đều phiêu tán mắt trần có thể thấy cho tàn, vụ mông mông che đậy trường thiên. Lúc này, vô số gào thét xe ngựa chính xếp thành dựng thẳng sắp xếp một đường chạy vội, trùng trùng điệp điệp hướng lấy Phong Châu mà đi. Đi tại phía trước nhất là Ú Châu sĩ tộc Điền thị, phía sau thì đi theo Đoàn thị, Mai thị các cái khác thế gia đội xe. Bọn hắn đã cùng lúc trước rời đi Ú Vân Nhị Châu thế gia hẹn xong, muốn đi Phong Châu tị nạn, nhất là Điền thị, đã cùng quan hệ thông gia thế gia Biên thị đưa tin nhiều ngày, đối phương nói là sẽ vì nó chuẩn bị trạch viện, chuẩn bị lương thảo, để bọn hắn cảm thấy an tâm rất nhiều. Một đường sóc này bên trong, có Điền gia tử đệ ngự không mà đến rơi xuống phía trước chiếc xe ngựa kia trên càng xe. Gia chủ, giảng. Ngay tại nhập định dưỡng thần gia chủ Điền gia nhẹ nhàng mở mắt. Bên ngoài màn cửa đệ tử nghe tiếng mở miệng, Ú Châu ba nhà Hòa Thuận Vân Châu Mạnh gia cũng đều theo tới, đã tùy hành một đường. Nghĩ đến Phong Châu kiếm một trận canh, tính toán ngược lại là đánh vô cùng tốt. Vậy bọn ta nên xử trí như thế nào? Cho ta toàn bộ đuổi đi, cũng lưu lại một nhóm tử đệ trấn giữ quan đạo. Là, chi hành trên đường, theo gia chủ Điền gia ra lệnh một tiếng, những này liên hợp con em thế gia lập tức phân ra một đạo, hướng phía phương hướng ngược mà đi. Thấy vậy một màn, đuổi tại tối hậu phương những tiểu thế gia kia nhao nhao dừng bước, tại xua đuổi bên trong quay đầu nhìn về Trung Châu cùng Thanh Châu phân tán. Thấy vậy một màn, Mai gia cùng Đoàn gia môn nhân không khỏi toát ra một tia may mắn. Các châu thế gia ở giữa vẫn luôn có thân sơ xa gần phân chia, thậm chí bởi vì tộc địa, tài nguyên tranh đoạt, lẫn nhau đối lập cũng là không ít. Bọn hắn bây giờ mặc dù là muốn chạy trốn châu khác, tìm kiếm sinh lộ, nhưng vẫn là muốn cân nhắc đến nhân số quá nhiều có thể hay không ảnh hưởng sau này mình thời gian, tự nhiên không nguyện ý khác thế gia cùng nhau đi tới. So sánh thế gia san sát mặt khác tám châu, Phong Châu đúng là cái cực tốt chỗ đi, nhưng ở loại này thần sơ xa gần ở giữa, có chút tiểu thế gia coi như muốn đi Phong Châu đảo vòng cũng không tính tùy tiện. Đợi cho đuổi đi những cái kia đi theo tiểu thế gia sau, Điền Mai Đoàn ba nhà trùng trùng điệp điệp tiếp tục đi về phía đông, dần dần đã tới Phong Châu biên cảnh. Từ chỉnh bị bọc hành lý, đến buôn tập một đường, giữa bọn hắn đi đường dài nhất đã có 8 ngày, sớm đã có chút tinh bị lử tẫn. Ngay tại lúc này, bọn hắn muốn hẳn nên lập tức tiến vào Phong Châu, tìm xong nơi đặt chân đằng sau nghỉ ngơi một chút. Nhưng trên thực tế, theo xe ngựa bước vào Phong Châu biên cảnh, những này đảo vong mà đến thế gia lại ngừng hướng phía trước bước chân. Bởi vì liền tại bọn hắn phía trước mưa nhỏ liên tục khói mù dưới bầu trời, vô số đi đầu tới đây thế gia chính hội tụ như chạy, lòng tràn đầy không cam lòng bị khu trục lấy, hướng phía ngoại cảnh mà đến. Biên huynh, xảy ra chuyện gì? Quý Ưu trở về Lam gia chủ chết rồi, hai gia chủ Điền gia ngựa đầu nhìn lại, chỉ thấy bị khu trục dòng người phía sau có một chiếc xe ngựa, trên xe chính chở một bộ ngực mở động thi thể. Băng vào vết tích đến xem, liền có thể thấy rõ đó là bị một quyền móc nát vết tích. Mà tại khung xe chung quanh, một chút tuổi trẻ Lam gia tử đệ cũng đi lại tập tễnh mà đến, trên mặt viết đầy hoảng sợ. Khi nhìn đến gia chủ Lam gia thi thể đằng sau, bọn hắn đều không ngoại lệ giận dữ không thôi, sau đó liền bị đánh rất thảm, suýt nữa mất mạng đồng thời, lá gan cũng bị dọa phá. Tốc 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 tốc, lạnh mưa thu bên trong, vô số từ Ú Vân Nhị Châu đảo vòng tới lưu dân chính nhìn xem một màn này, trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên. Sớm tại hơn một năm trước kia, Phong Châu tuyên bố thuế phụng cắt giảm đằng sau, cơ hồ tất cả bách tính đều nghĩ đến Phong Châu cầu một cái sinh lộ. Có một số nhỏ người quyết định thật nhanh, thành công di chuyển đi qua, nhưng phần lớn người thì là bị quan phủ khống chế, không thể đạt được cơ muốn. Bây giờ mượn nhờ náo động, bọn hắn rốt cục chạy trốn tới, lại một lần cảm thấy thời gian cũng không có tốt bao nhiêu. Bọn hắn vẫn như cũng là bị những cái kia cộng đồng lưu vong mà đến thế gia khống chế, bị bọn họ bắt đi làm buộc, thậm chí cần tiếp tục nộp lên trên đảo vong lúc mang theo không nhiều lương thực. Nhưng bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, những cái kia nghiền ép bọn hắn một đời lại một đời tiên nhân bây giờ tựa như là chó nhà có tang bình thường, tại trước mắt bao người bị đuổi ra khỏi cửa. Trên thực tế những lưu dân này hiện tại có chút không làm rõ ràng được, có phải hay không mặc kệ tiên nhân hay là phàm nhân, Phong Châu hết thảy không tiếp nhận lưu vong. Bất quá liền tại bọn hắn quỷ thời điểm, hai bóng người đi tới trước mặt bọn hắn. Chớ có quỷ tập hợp một chút, mang tốt nhà đi đi trước Phong Châu phủ. Xin hỏi hai vị tiên nhân, chúng ta muốn làm gì? Trước lĩnh lương thực chuẩn bị qua mùa đông, quý trại sẽ vì các ngươi an bài sinh kế, các ngươi nghe theo an bài chính là. Những tiên nhân kia lão ra là bị đuổi đi a? Trương Bình Dương cùng Quách Tử Hưng liếc nhau, không sai, tại Phong Châu, không làm việc tiên nhân là không có giá trị. Hai châu lưu dân tỉnh tỉnh mê mê, sau đó từ dưới đất đứng dậy, đi lại trèo vùng núi đi theo hai người hướng nam mà đi. Cùng lúc đó, Tào Kình Tùng cùng Ban Dương Thư cũng tại trên đường biên giới dừng bước. Những thế gia này tiên nhân tại chính mình tộc địa làm mưa làm gió đã quen, coi là thiên hạ đều là giống nhau, hôm nay gặp khu trục cũng là đáng đợi. Ban Dương Thư nhẹ gật đầu, lão cẩu kia thi thể bị kéo ra ngoài đằng sau, đoán chừng một đoạn thời gian rất dài sẽ không có người dám đến. Đem những cái kia lưu vong mà đến thế gia đuổi ra Phong Châu, Tào Kình Tùng cùng Ban Dương Thư cấp tốc bay trở về Phong Châu phủ. Bất quá ngay tại vào thành trước trên đường, đường tắt tiếp giáp phủ thành Tử Vân Sơn trong lúc, bọn hắn thấy được mười mấy chiếc chống rông xe ngựa chính hướng này mà đến, cuối cùng đứng tại tòa này cũ tiên trang trước cửa. Thấy vậy một màn, hai người liếc nhau, sau đó cất bước tiến vào trong viện. Liên hợp thu hoạch đại đội những cái kia tiên trang tử đệ, cùng quý trại thu lưu những cái kia tư sửa đổi không ngừng mà tại trong nhà ra ra vào vào, chuyển ra một dương lại một dương đồ vật, đặt ở sau khi nhập môn trong đình viện. Bên trong có vàng bạc đồ châu báu, còn có linh thạch, cùng một chút pháp khí. Cái này Tử Vân Sơn trang vốn là Lam gia ở, mà những vật này cũng đều là bọn hắn đào vong thời điểm mang theo về. Quý Ưu Chính ngồi xổm ở những cái dương này trước mặt dần dần kiểm kê, trong ánh mắt tất cả đều nhảy bọn hào quang. Lại phát tài. Quý Ưu quay đầu nhìn về phía Tào Kình Tùng, những người kia đều đã đuổi ra ngoài. Tào Kình Tùng nhẹ gật đầu, đã toàn bộ chạy tới Phong Châu ngoại cảnh. Sớm biết liền đem Lam gia chủ thi thể lưu lại, không nên đem sự tình làm quyết tuyệt như vậy mới tốt. Vì sao? Quý Ưu xét một viên thỏi vàng đỉnh đỉnh, nói như vậy không chừng còn sẽ có khác thế gia đến thuê phòng hai. Tào Kình Tùng khẽ miệng co giật một phen, trong lòng tự nhủ thần mẹ hắn thuê phòng, những thế gia kia coi là chạy trốn tới Phong Châu có thể tiếp tục hưởng phúc, đoán chừng nằm mơ cũng không nghĩ tới ngay cả một điểm cuối cùng vốn liếng đều bị móc giống. Đây là bọn hắn cái này trăm ngàn năm qua một mực đối với chúng ta bực này dân chúng thấp cổ bé họng chuyện làm, bây giờ chỉ chịu một lần, có gì để oán trách. Thoại âm rơi xuống, ngoài cửa lại truyền tới trận trận tiếng vó ngựa vang. Biên gia, nhạc gia các cái khác một chút thế gia lưu lại đồ vật lúc này cũng đưa tới, bị từng cái đem đến giữa sân, nhìn người hai mắt tỏa ánh sáng. Những này tiểu môn tiểu hộ mặc dù so ra kém ngàn năm thế gia, nhưng bị bách tính cung phụng mấy trăm năm, vốn liếng cũng là mười phần hùng hậu. Quả nhiên, nghề nghiệp của mình quy hoạch từ vừa mới bắt đầu chương 349, giết người mang xét nhà, 2, chương 349, giết người mang xét nhà, 2, là được rồi, tội phạm tương lai coi là thật quang minh không gì sánh được. Phiên phức kiểm lại một chút, sau đó đưa vào ta trại. Là, hạ chương gọi tới trong phủ quản lý sổ sách sư gia, đối với những cái kia tiên trang lưu lại tiền thuê nhà tiến hành một trận kiểm kê. Kiểm kê xong đồ vật tất cả đều bị đem đến trên xe, do xe ngựa lôi kéo đưa đi quý trại. Khá lắm. Đây là xét nhà A Đại Lộ hai bên vô số từ bên ngoài đến tiên trang trang chủ cùng trưởng lão mí mắt một trận cuồng loạn, sau đó cấp tốc phân tán đến các ngóc ngách, một trận lung tung bận rộn. Lão bá, ta đến thay ngài múc nước, ngài nghỉ ngơi là được. Tiểu nữ hoa hoa chớ khóc, tới tới tới, ra ra mua cho ngươi cục đường ăn. Vị này đại tẩu, thời tiết chuyển lạnh, ngươi còn mang mang thai, y phục này hay là ta đến vì ngươi tẩy đi. Nhu thuận tiên trang cao tầng 4 chỗ tán loạn, làm lấy hết người tốt chuyện tốt, dẫn tới Phong Châu bách tính đều cùng tán thưởng. Hai trên thực tế, từ lúc Phong Châu bắt đầu tiến hành liên hợp thu hoạch cùng liên hợp khai khẩn đằng sau, còn nhớ tên tại những này tiên trang đệ tử cũng rất ít. Bây giờ những này tiên trang cơ bản đều đã rỗng, chỉ để lại những này hơi bưng giá đỡ trang chủ cùng các trưởng lão. Lam gia, Biên gia, Nhạc gia các loại thế gia chạy nạn mà đến đằng sau, giữa bọn hắn kỳ thật cũng có chỗ liên hệ. Thậm chí Lam gia còn từng thiết yến, muốn cùng bọn họ cùng ngồi đàm đạo. Chỉ bất quá từng có chịu bàn tay vết xe đổ, những này tiên trang trang chủ không dám đi, chỉ là phái chút chất tử tới cửa ăn chén rượu. Bây giờ nhìn cái kia xuyên tim, Tâm Phi Dương gia chủ Lam gia, nhìn lại cái kia toàn bộ bị mất gia sản, bọn hắn mười phần may mắn lúc trước chưa từng dự tiệc, người cũng biến thành cẩn cù hiền lành. Nghe nói không, nóng nghiên cứu bình nguyên triệt để thất thủ, Huyền Nguyên Tiên phủ bị đoàn đoàn bao vây, Huyền Nguyên môn nhân chỉ có thể mở ra đại trận hộ sơn, ở trên núi giả chết không đáp. Liên Tiên Tông đều như vậy, vậy cái này hai châu bên trong thế gia chẳng phải là thảm hại hơn? Vứt bỏ tộc địa, lưu lạc xứ khác, sát thực thảm hại hơn. Mang yêu hai tộc từ vượt qua nội giang thượng du lưu vực đằng sau, tiến công tiết tấu liền trở nên càng phát ra hung ác, nhân tộc liên tục bại lui tin tức cũng là truyền khắp thiên hạ. Bây giờ lại có 13 tòa thành trì bị đoạn, tựa hồ đã ở báo trước hai châu triệt để luân hãm. Mà đối với tu tiên giả tới nói, bọn hắn đối chiến sự tình quan tâm cũng không có mãnh liệt bực nào, ngược lại sẽ tại thay vào chính mình đằng sau, bắt đầu suy tư lưu vong thế gia tương lai. Ngươi nói những cái kia lưu vong gia tộc mất đi tộc địa đằng sau, nên đi hướng nơi nào? Đi Phong Châu. Phong Châu. Không sai, cứu phụ ta là Nhạc gia trưởng lão, bọn hắn tộc địa ngay tại Vân Châu, mấy ngày trước đây đưa tin mà đến, nói là đã mang theo tộc nhân tiến về Phong Châu. Phong Châu lời nói, ngươi khoan hãy nói không chừng thật là tốt chỗ đi. Vì sao Phong Châu sẽ là tốt cho đi? Phong Châu những năm này, lương sinh không ngừng lật thăng, nghe nói còn bồi dưỡng ra diện tích lớn trồng trọt linh miêu, thanh vân tiên quy có mây, tạm thời đảo vong thế gia là có thể thông qua quan hệ thông gia cắm rễ tăng thêm Phong Châu đất rộng của nhiều, nói không chừng so trước kia còn tốt chút. Phong Châu cùng Ú Vân Nhị Châu đều thuộc Bắc Địa, cách xa nhau không xa. Nơi đây đất rộng của nhiều, mà lại mấy năm gần đây phát triển cực nhanh, đúng là cái cực tốt lựa chọn. Thịnh kinh bên trong cũng không ít đảo vong mà đến thế gia, Tại trà lâu tiểu quán phía trên nghe được nghị luận, trong lòng cũng nhịn không được bắt đầu tính toán, có phải hay không muốn đi Phong Châu tốt hơn. Bởi vì căn cứ thế cục trước mặt mà nói, nhân tộc muốn tại trong thời gian ngắn thu hồi mất đất cơ bản không thể nào, bọn hắn cần vì mình gia tộc làm lâu dài hơn dự định. Một bất quá ngay tại cái này nghị luận âm ỉ ở giữa, trà lâu tiểu quán bên trên đám người bỗng nhiên liền bị mặt phía bắc trước cửa thành cảnh sắc hấp dẫn ánh mắt. Chỉ gặp tại trong tầm mắt của bọn hắn, số lớn khuôn mặt mệt mỏi tu tiên giả đang không ngừng mà tràn vào trong thành. Có chút gương mặt đối với Thịnh Kinh người địa phương mà nói là mười phần xa lạ, nhưng đối với trước chạy nạn mà đến mặt khác Ú Vân Nhị Châu thế ra lại không gì sánh được quen thuộc. Đây không phải là chủ nhà họ Biên. Kỳ quái, ta nhớ được bọn hắn trước đó cũng đã bỏ chạy Phong Châu, tại sao lại xuất hiện ở đây? Còn có Nhạc gia, nửa tháng trước bọn hắn còn từng cùng ta đưa tin, muốn mời ta tiến đến Phong Châu gặp nhau. Ngươi nhìn, trên xe người kia, là gia chủ Lam gia chết như thế nào? Hô hô lạp lạp đám người không ngừng tràn vào trong thành, làm cho trà lâu tiểu quán phía trên ánh mắt không ngừng hội tụ. Quá to lớn lại khác thường sự tình đều sẽ làm người ta nhịn không được đi dò xét vì cái gì, thế là nhiều đạo thân ảnh từ trên trà lâu rời đi, đi đến mặt đường phía trên cùng những người này chắp tay nói chuyện với nhau. Ngay trong bọn họ đại đa số người đều là tại qua loa tắc trách bạn bè hỏi thăm, tỉ như Biên gia, Nhạc gia, chỉ là công bố tại Phong Châu đợi không quen. Dù sao bọn hắn hay là muốn lưu cho mình một chút mặt mũi, cũng không tốt nói cho người khác biết bọn hắn bênh vang đắc ý đi Phong Châu phủ cần lương ăn cùng linh thạch, kết quả cầm đầu bị hai quyền đánh chết, còn lại bị trực tiếp đuổi ra khỏi cửa sự thật. Bất quá Thanh Vân Thiên Hạ luôn luôn đều không có không hở tường. Huống hồ ở không thoải mái liền không thoải mái đi, cái này gia chủ Lam gia cũng không thể không thoải mái đến ngược nợ hoa. Thế là không bao lâu, liền có nguyên nhân chân chính bắt đầu ở Thịnh Kinh bên trong bốn phía lưu truyền. Bị Quý Ưu uy quyền đánh chết. Đối với, nghe nói bọn hắn coi là Quý Ưu vẫn còn đang hôn mê, thế là kết bạn đi Phong Châu phủ, gọi nhân gia xuất ra Tuyết vực yêu thạch tồn kho cùng 6 thành lương thực, kết quả vừa bạn bị đụng phải, hiện tại tất cả lưu vong thế gia tất cả đều đổi ra ngoài. Xuất thủ lại dứt khoát như vậy a? Không chỉ như vậy, nghe nói hắn còn đem những này thế gia chạy nạn mang tài vật tất cả đều giữ lại. Thổ phỉ A2 có thể gây nên bàn tán sôi nổi, tôi nghe chuyện lý thú truyền bá tốc độ luôn luôn rất nhanh, không nhiều liền truyền vào tiên thư trong nội viện, dẫn tới đám người một trận trầm mặc. Nhớ kỹ rất nhiều năm trước, rất nhiều người đều tại truyền Quý Ưu căn bản không muốn nhập viện, mà là muốn tư tu viên mãn sau đi làm sơn phỉ. Về sau sở dĩ gia nhập tiên thư viện, đơn thuần là vì cứu một nữ đồng hành động bất đắc dĩ. Lúc đó rất nhiều người đều đối với cái này khịt mũi coi thường, cảm thấy hương giã này tư tu là cố ý tại nâng lên giá trị của mình. Có thể cho tới hôm nay, bọn hắn mới ý thức tới những truyền ngôn kia đều là thật. Hắn thật không nhìn chúng tiên tông tử đệ thân phận, tâm tâm niệm niệm muốn làm tội phạm, mà nghĩ đến chính mình tiến vào tiên tông sau cái kia bênh vang đắc ý, đi ra ngoài liền muốn tiên phong đạo cốt tư thái, bọn hắn đột nhiên cảm giác được trong tay linh trà có chút không thơm. Bất quá bọn hắn lúc này còn không rõ ràng lắm, trận này nắm giữ tại Quý Ưu trong tay biến đổi, lúc này mới vừa là vừa mới bắt đầu. Xa 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 mưa lạnh bay xuống quý trong trại, Lục Hàm Yên chính lôi kéo A tỷ đi dạo xung quanh, đem toàn bộ trạch viện đều vòng vo khắp. Về phần Lục Thanh Thu, nàng ngược lại là vô tâm ngắm cảnh, mà là vô ý thức chú ý đến Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu thân ảnh. Kỳ thật tại vào quý trại đằng sau, nàng một mực tại ý đồ tìm hai người bắt chuyện, chỉ là hai người này một mực giả bộ chưa bao giờ thấy qua bộ dáng của nàng, ngược lại cũng chưa hỏi ra cái gì. Bất quá trải qua nàng cẩn thận quan sát, Lục đại tiểu thư phát hiện các nàng đối với Quý Ưu tòa nhà rất quen thuộc, quý trong trại người nhìn thấy các nàng sẽ còn chào hỏi, hiển nhiên không phải lần đầu tiên tới nơi này. Càng mấu chốt chính là, vị yêu công công tử người yêu Ngụy tiểu thư cùng các nàng tựa hồ cũng rất quen biết nhẫm. Mưa rơi là chúc trong quán trà, Lục Thanh Thủ nhận một chút liền nghe đến một trận thanh âm huyên áo, thế là quay đầu nhìn lại. Ngoài cửa tới một cỗ lại một cỗ xe ngựa, sau đó liền bắt đầu có người xách cái dương không ngừng mà đưa vào trong viện. Quý Ưu tùy bọn hắn cùng nhau xuất hiện, nhập viện đằng sau liền tiến vào chính sảnh. Cứ việc Vũ Hạ Thiên quang yếu ớt, trong thính đường càng là âm trầm không thôi, nhưng Quý Ưu hay là liếc mắt một cái liền nhận ra chính chạm mặt tới người. Một cái là theo tới mình cung thành, hắn tại trở lại quý trại đằng sau đã nhỏ khế một canh giờ, mọi mệt thoáng giảm bớt không ít. Mà đổi thành một người, thì là để hắn cảm thấy hơi kinh ngạc. Lao Câu, ngươi không phải tại Linh Kiếm Sơn, làm sao bỗng nhiên trở về? Hồi thiếu gia lời nói, thiếu mãi mãi nói trên núi không an toàn, mấy tháng trước liền sai người đem chúng ta trả lại cho. Khâu Như đâu? Tại hậu viện đâu? Quý Ưu nhẹ gật đầu, có ngươi tại liền tốt, thi triều đằng sau số lớn ruộng tốt bị hủy, Thanh Vân cái này ngày đông tất sẽ gặp phải lương thực thiếu, ta cùng Khung Thành đang nói muốn đem bọn chúng lưu thông ra ngoài. Lão Khâu nghe xong bên cạnh hạ thân con, Khung thiếu gia sau khi trở về nói với ta, lương sổ ghi chép cái gì ta đều chuẩn bị xong, thiếu gia xin mời đi theo ta. Ba người từ chính sảnh cửa sau xuyên qua, sau đó liền tới đến thư phòng. Đẩy cửa tiến vào đằng sau, Phong Châu lương sổ ghi chép đã bị chồng chất chỉnh tề, mà tại lương sổ ghi chép bên cạnh còn có một phần khác hồ sơ vụ án, là Phong Châu mới làm hoàng sách. Trải qua thời gian nửa năm này, Phong Châu hiện hữu bách tính số lượng lại tăng lên hơn 100. Không trong đó có 8 thành đều là đảo vong mà đến nạn dân, không chỉ là Vân Châu cùng U Châu, thi triệu bộ phát sau, mà khác 6 châu cũng có bách tính thừa dịp loạn trộm đến, còn tham dự Phong Châu ngày mùa thu hoạch. Bây giờ bọn hắn đều tại Phong Châu đang nhớ, cũng coi là triệt để an cư xuống dưới. Cửu Châu nạn dân mặc dù có một bộ phận mạo hiểm trốn tới Phong Châu, nhưng còn có rất nhiều người như cũ lưu vong, thi triều hủy hoại đồng ruộng đằng sau, bọn hắn cái này ngày đông đoán chừng sẽ rất khó chịu. Khung Thành ôm lương sổ ghi chép nhìn về phía Quý Ưu, trước đó ký công khế mướn người đến Phong Châu làm công, dùng cái này phân phát cứu tế lương thủ đoạn ta cảm thấy còn có thể dùng lại lần nữa. Quý Ưu ngẩng đầu nhìn về phía Khung Thành, có một vấn đề. Vấn đề? Bởi vì tai họa nguyên nhân, đại hạ năm nay không thể thu đến bất luận cái gì cung phụng, hiện tại không chỉ là bách tính lương thực thiếu, thế gia cũng là như thế, tu tiên giả mặc dù có thể trường kỳ không ăn ngũ cốc, nhưng cũng không thể một mực bị đói, huống chi mỗi cái gia tộc nhân số đều là mấy trăm thành ngàn. Khương Thành nghe xong khẽ nhíu mày, ngươi cảm thấy cứu tế lương cuối cùng không có cách nào rơi xuống phạm nhân trong tay. Quý Ưu nhẹ gật đầu, khả năng này cực lớn. Hai người đang chuyện trò, trước cửa truyền đến một trận hi hi ha ha thanh âm. Lúc này Khâu Như đang cùng một đám trai trai hải tử đang ở trong sân cầu mây, một mực đá đến cửa thư phòng. Lão Khâu lúc này ngay tại cửa ra vào, xem bọn hắn tới lập tức xua đuổi, để bọn hắn đi địa phương khác chơi, không nên quấy rầy thiếu gia đàm luận công vụ. Bất quá tại thấy vậy một màn sau, Quý Ưu lại nhịn không được nao nao, đem trong tay hồ sơ vụ án buông xuống. Lão Khâu, thiếu gia, thế nào? Trần Phu Tử đi đâu? Quý Ưu là chợt nhớ tới nếu Quý Trại Lý người cũng đã từ Linh Kiếm Sơn trở về, vì sao hắn chưa bao giờ nhìn thấy Trần Phu Tử? Lão Khâu nghe được câu này sau đó xoay người, hồi thiếu gia, thiếu nãi nãi đem chúng ta tiễn xuống núi thời điểm Trần Phu Tử đã không thấy tăm hơi, đi rời ra. Lúc đó trên núi rất loạn, ta cũng không rõ ràng hắn đến cùng là xuống núi lúc không thấy hay là tại trên núi đã không thấy tăm hơi. Bất quá ta cảm thấy khả năng không phải tẩu tán, bởi vì hắn chạy còn mang đủ chính mình hai cái bao quần áo cùng một cái hồ lô rượu. Chương 350, đây quả thực là ăn cướp trắng trợn. Một, chương 350, đây quả thực là ăn cướp trắng trợn. Một, Trần Phu Tử mất tích tại lúc đó liền đã bị chú ý tới, Lão Khâu vì thế đã từng đi tìm mấy lần, nhưng tất cả đều không thu hoạch được gì. Mà lúc đó thời cuộc thay đổi trong nháy mắt, bọn hắn còn mang theo một nhóm hải tử, tìm không thấy liền cũng chỉ có thể coi như thôi, đi đầu trở về. Chờ bọn hắn trở lại Phong Châu sau, Lão Khâu còn đặc biệt ủy thác hộ tống bọn hắn Linh Kiếm Sơn đệ tử, hy vọng bọn họ sau khi trở về có thể giúp đỡ tìm kiếm Trần Phu Tử tung tích. Chỉ là cho tới bây giờ, hắn cũng không thu đến bất luận cái gì hồi âm. Nghe được câu này, Quý Ưu nhịn không được mi tâm hơi nhăn. Hắn chỉ là nhìn thấy hải tử đằng sau nhớ tới đã lâu không gặp Trần Phu Tử, thế là thuận miệng hỏi, chưa từng nghĩ lại cho ra một cái ngoài ý liệu kết quả, cảm thấy một trận không hiểu. Căn cứ Lão Khâu miêu tả, Trần Phu Tử mất tích lúc chính là Lâm Tiên Cảnh yêu nhân từ trong di tích hiện thân thời điểm. Ngay lúc đó thi triều đã tất cả đều tuôn trở về, cũng không tại trên đại địa tàn phá bừa bãi, cái kia Trần Phu Tử đơn độc rời đi sẽ không có cái gì họa sát thân. Có thể để hắn cảm thấy nghi ngờ là, lão đầu này ngày thường ngay cả đánh lôi đều sợ, sống coi chừng lại cẩn thận, làm sao lại tại phức tạp như vậy trong hoàn cảnh bỗng nhiên chạy loạn. Phu Tử mặc dù là cái phàm nhân, nhưng luôn luôn cẩn thận, ta muốn hắn không có việc gì. Khung Thành đem lưng eo thoáng thẳng lên, chúng ta có thể gọi các nơi hiệu buôn lưu ý một chút, Phu Tử hắn sẽ chỉ dạy học, lại không có mặt khác mưu sinh thủ đoạn, khẳng định phải đói khóc, có lẽ sẽ đến lĩnh cứu tế cũng có nói. Quý Ưu nhẹ gật đầu, bây giờ cũng chỉ có hướng chỗ tốt suy nghĩ. Hắn đem lương sổ ghi chép một lần nữa cầm lấy, sau đó cùng Khung Thành tiếp tục thảo luận chưa thảo luận xong bán lương một chuyện. Đang lúc hoàng hôn, tiểu vũ thỉnh thoảng, Phong Châu trên không xuất hiện một đạo sáng lạn cầu vồng. Tà dương chiếu sáng xuyên tấu qua mở mịn hơi nước, đem toàn bộ bầu trời chiếu rọi giống như liệt hỏa cuộn cuộn. Tao Kinh Tùng bọn người ở tại trải qua ngắn ngủi nghỉ ngơi đằng sau, cùng Bùi Như Ý bọn người ngay tại trong viện nói chuyện phiếm. Quý Ưu lúc trước thu đến Nhan Thư cũng tin, biết được Đan Tông gặp nạn sau cấp tốc tiến đến Đan Sơn, mà Linh Kiếm Sơn đệ tử thì đến Phong Châu đem Quý Trại tất cả mọi người tiếp tới. Nhưng Bùi Như Ý cũng không có tùy bọn hắn rời đi, mà là tiến vào Phong Châu phủ, cũng nhìn chằm chằm vào Quý Trại. Nàng biết thi triều mãnh liệt sự tình, cũng đã gặp phương nam không ngừng bạo liệt tiên quang, nhưng đối với chi tiết cũng không rõ ràng. Bây giờ tại Tào Kình Tùng lẩm bẩm nói đến phía dưới mới biết được sự tình toàn cảnh. Mà trừ yêu nhân đi họa bên ngoài, nàng còn từ Tào Kình Tùng trong miệng biết được nhà mình trưởng giáo Quy Thiên sự tình, không khỏi có chút hoảng hốt. Thế hệ tuổi trẻ Thiên Thư viện đệ tử mặc dù đều không có gặp qua trưởng giáo chân dung, nhưng vẫn luôn kính ngưỡng lấy vị kia danh xưng thiên hạ mạnh nhất lão giả, cảm thấy hắn nên đi oanh oanh liệt liệt mới là, bạn không nên như vậy lặng yên không một tiếng động. Nghe nói phi thăng thời điểm sẽ có tiên quang tiếp dẫn, mênh mông tiên uy vạn dặm có thể thấy được, thế nhưng là thật, chúng ta cũng không biết. Đây là vì gì? Đối như ý có chút ngoài ý muốn. Bởi vì gia trưởng giáo thời điểm rời đi 10 phần bình tĩnh, cơ hồ chưa ai từng thấy truyền thuyết kia chi cảnh. Tao Kinh Tùng mở miệng giải thích. Ngay lúc đó Quý Ưu ngay tại trong hôn mê, hấp dẫn tâm thần của bọn họ, cũng không quá nhiều để ý việc này. Nhưng Thiên Thư viện trưởng giáo Quy Thiên một chuyện trên thực tế ở trong viện náo động lên động tĩnh rất lớn, mãi cho đến Quý Ưu tỉnh lại còn như cũ có người thảo luận. Rất nhiều người đều cảm thấy gia trưởng giáo phi thăng tựa hồ cùng Thanh Vân ghi chép khác biệt, nhất là không có tiên quang tiếp dẫn, để cho người ta cảm thấy giống như có chút cổ quái. Đối như ý nghe xong như có điều suy nghĩ, nhưng cũng không có từ Tào giáo tập trong miêu tả nghĩ ra cái gì. Dù sao đối với phổ thông tu tiên giả mà nói, phi thăng một chuyện đối bọn hắn tới nói quá mức xa không thể chạm, mà khác cái trước phi thăng cũng là 300 năm trước Huyền Nguyên trưởng giáo trải qua lần kia phi thăng một đời trước cơ hồ đều hồn quy thiên đạo, cũng không có người biết được phi thăng đến cùng có phải hay không dạng này. Nàng chậm rãi hoàn hồn, nhìn về hướng giáo viên trên thân món kia khác biệt chế thức tiên bảo, giáo viên chính là tại trưởng giáo Quy Thiên sau làm trưởng lão. Không sai, ta bây giờ đã đem đến nội viện, bất quá trưởng lão các đặc cách ta như cũ có thể ở ngoại viện tụ dạy. Đối như ý hơi kinh ngạc, giáo viên tại thiên đạo bên trong dung luyện thuật pháp gì? Tao Kinh Tùng chép miệng một cái, hoàn toàn không có. Vậy ngài vì sao có thể tấn thăng đến trưởng lão vị trí? Đại khái là ta cái này hơn 10 năm cẩn trọng, làm cho Thiên Thư viện trên dưới tin phục. Hai nói chuyện phiếm thời khắc, Quý Trại bếp sau phiêu khởi một trận khói bếp lờ lờ, không bao lâu, mùi thơm của thức ăn liền dọc theo gió thu phiêu tán mà đến. Lão Khâu phu nhân chính mang theo trong nhà làm giúp nữ tử, bưng đồ ăn xuôi theo ngay cả hành lang mà đến, đem rực rỡ muôn màu đồ ăn bày đầy trong chính sảnh bàn tròn, dẫn tới đám người trong nháy mắt có bụng đói kêu vang cảm giác, thế là liền đứng dậy hướng phía chính sảnh mà đi. Quý Ưu cùng Khương Thành đối với bán lương một chuyện đã nghị luận hoàn tất, sớm một bước từ hậu viện đến, đã đi đầu ngồi xuống. Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu vừa rồi đến sương phòng nghỉ ngơi, lúc này cũng từ thiên viện chậm rãi mà đến. Sau đó, chính là Lục gia tỉ muội. Bởi vì là lần đầu tiên tới Phong Châu, các nàng hai người lòng hiếu kỳ vẫn luôn chưa từng cắt giảm. Buổi chiều đón Tiểu Vũ tại quý trại bên trong vòng vo mấy lần, tại mưa cạnh đằng sau lại mới đi ra ngoài dạo qua một vòng. Không thể không nói, Phong Châu không khí cùng với những cái khác tám châu xác thực khác biệt. Lục Thanh Thu dần dần bắt đầu minh bạch vì sao năm đó Quý Ưu vừa vào nội viện liền lập tức trở về Phong Châu, lấy thủ đoạn cường ngạnh thành lập thế gia, cũng bắt đầu minh bạch hắn những năm này vì sao một mực không nguyện ý thân cận Tiên Tông cùng thế gia. "Bùi sư tạ, ta không tại quý trại trong khoảng thời gian này, nhờ có ngươi trông coi. Từ Thiên thư viện rời đi, ta đã đem quý trại đưa ra, sư đệ không cần khách khí với ta." "Khương công tử, liên quan tới lương thực sự tình, các ngươi thương nghị thế nào? Ngày mai bắt đầu kéo ga, kiểm kê đằng sau vận ra." "Quái, lần này làm sao không có gặp mỗi ngày tại ngay cả hành lang bên trong lắc lư Trần phu tử?" Trần phu tử ném đi. Bóng đêm dần dần vọt tới thời khắc, đám người nhao nhao động đũa, vừa ăn vừa nói chuyện. Quý Ưu cùng Bùi Như Ý nói cảm ơn, cũng hỏi thăm Lục gia tỷ muội tại Phong Châu cảm giác như thế nào, mà khác lại cùng Khương Thành trao đổi ngày mai xe lương thực ra Phong Châu cụ thể công việc. Cho chuyện một chút, trên bàn cơm bỗng nhiên phát ra phanh một tiếng. Lao Khâu cùng thê tử từ phòng bếp mà đến, cho đám người thêm đồ ăn, có một phần bị đơn độc bày tại Quý Ưu trước mặt. Đó là một chén canh nước, bên trong hầm lấy thật dài một cây, trong canh vẫn xứng nhân sâm, hoàng tình cùng dê eo. Chén này có thể làm cho voi lớn cũng bay lên nước canh vừa lên bàn. Trong nháy mắt đem mọi người tiếng nghị luận đè xuống, cũng đem bọn hắn ánh mắt từng cái hấp dẫn tới. Lao Khâu lúc này thu hồi bưng canh dùng bàn ăn, bất động thanh sắc hướng trong đó để vào một cái thìa. Thiếu gia mang về nữ tử càng ngày càng nhiều, có thể dòng dõi sự tình hay là không nghe thấy đinh điểm động tĩnh, thật sự là gọi người sốt ruột. Mà người vừa sốt ruột, không khỏi liền sẽ suy nghĩ nhiều. Hắn tại Linh Kiếm Sơn ở một đoạn thời gian rất dài, thường xuyên gặp được nhà mình thiếu phu nhân xuất thần mà nhìn xem bọn hắn Phong Châu tiểu nha nhi, cũng từ Khâu như trong miệng biết được thiếu phu nhân thường xuyên vuốt ve bụng của mình. Vậy nói rõ thiếu phu nhân là muốn sinh. Vậy tại sao còn không có sinh đâu? Lao Khâu chương 350, đây quả thực là ăn cướp trắng trợn. 2, chương 350, đây quả thực là ăn cướp trắng trợn. 2, đột nhiên thông suốt, cảm thấy có phải hay không thiếu gia nhà mình không quá lành nghề. Thế là chén này sinh sôi không ngừng đại bộ thang liền theo thời thế mà sinh, chỉ là nhìn liền biết nó mười phần mánh liệt. Quý Ưu nhìn trước mắt canh không khỏi co quắp một chút khóe miệng, sau đó quay đầu cùng Khâu Trung liếc nhau một cái. Hắn tự nhiên biết Lao Khâu là nghĩ thế nào. Trước kia không có gặp Nhan Thư cũng cùng Nguyên Thải Vi thời điểm liền thúc hắn tìm bạn gái, về sau gặp liền lại thúc đẩy sinh trưởng. Hiện tại tốt, trực tiếp bắt đầu từ căn nguyên lấy tay. Bàn ăn bên trên không khí theo chén canh này nước lên bàn trở nên có chút cổ quái, nhất là trên bàn mấy cái nữ tử, ánh mắt một trận phiêu hốt. Lục gia hai tỷ muội chỉ là trên danh nghĩa chịu qua, nhưng trên thực tế cái gì cũng không biết, thấy vậy một màn còn nhịn không được một trận đỏ mặt, ý nghĩ kỳ quái. Mà thấy qua, như Linh Giao, Trác Uyển Thu cùng Ôn Chính Tâm ba người rõ ràng có chút e ngại. Tám nhưng vào lúc này, Quý Ưu bỗng nhiên động. Hắn cầm lấy thìa, lại đem cái kia thật dài một cây đại sát khí dùng thìa cắt thành hai đoạn, đem bên trong một đoạn để vào đến trong bát, cũng đựng đầy nước canh. Đưa tới Khương Thành trước mặt, hắn không cần bổ, hắn có thể quá mạnh. Lại bổ, Nhan Thư cũng lại phải đái dầm Nguyên Thải Vi lại phải luyện đan. Nhưng là hắn cảm thấy Khương Thành cần bổ, bởi vì hắn thấy, lão Khương cùng Ngụy Nhị tiến độ thật sự là quá chậm một chút. Thấy vậy một màn, Ngụy Nhị khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt nổi tiếng, trực tiếp cúi đầu xuống không dám lên tiếng. "Quý huynh, cái này nhưng không được. Khiến cho, không cần khách khí với ta." Vì ưu cự tuyệt Khương Thành trì hoãn, sau đó lại nắm chặt một cái khắc bát, tư tác lương lâu đằng sau đem còn lại nửa cái thịnh cho Tào Kình Tùng. Lão Tào khí râu ria đều nổi lên tới trong lòng tự nhủ ngươi cái nghiệt đồ, vi sư hay là đồng tử? Ngươi muốn cho vi sư làm cái gì? Ngươi muốn cho vi sư làm cái gì? Quý Ưu làm bộ không nhìn thấy Tào Kình Tùng quất bách, sau khi ngồi xuống bắt đầu phối hợp kẹp chút đồ ăn, cũng tượng trưng uống hai ngụm canh. Dù sao cũng là Lão Khâu đặc biệt chuẩn bị hắn tổng không tốt một ngụm cũng không uống. Bất quá ngay tại hắn đem nước canh đưa vào trong miệng thời điểm, liền thấy ngồi tại chết đối diện Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu toát ra một trận hải đùng. Thậm chí liền ngay cả cơm tối kết thúc về sau, các nàng thay Quý Ưu múc nước rửa mặt thời điểm, đều là hai người kết bạn cùng nhau, tựa hồ cảm thấy một người có chút không được. Quý Ưu cảm giác mình bị trở thành lung tung ngày người sắp ma, hai bàn tay cho các nàng đánh ra ngoài. Thật sâu dưới bóng đêm, Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu xoa mông ra gian phòng, môi đỏ một trận khẽ cắn. Lục gia tỉ muội ở tại Đông Sương gian thứ hai, tàu xe mệt mỏi ba ngày, lại thêm lại bước chân càng không ngừng đi dạo cả một buổi chiều, một lần phòng liền sớm nằm xuống yên lặng như tờ ở giữa, hô hấp của hai người đều đặc biệt đều, giống như là lâm vào mộng cảnh bình thường. Bất quá không bao lâu, Lục Hàm Yên liền thoáng mở mắt ra, bắt đầu lặng lẽ động đậy thân thể. Nhưng nàng chưa kịp đứng lên, vị này Lục gia nhị tiểu thư liền phát hiện A tỷ đang dùng một đôi sáng như tuyết con ngươi nhìn xem nàng, thế là trầm mặc nửa ngày liền lại nằm trở về. Lục Thanh Thu biết, muội muội của mình bắt được cơ hội liền muốn tự tiến cử cái chiếu. Nếu là bình thường thời điểm nàng chắc chắn sẽ không ngăn đón, bởi vì nàng khả năng đã đi trước. Nhưng gặp qua Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu đằng sau, nàng luôn cảm thấy Quý Ưu hậu viện thành phần giống như so với chính mình tưởng tượng phức tạp hơn một chút. Xuất thân linh thạch thế gia, nàng quen thuộc đi một bước nhìn ba bước, cảm thấy vẫn là phải hảo hảo quan sát một chút lại nói. Trăng sao luân chuyển ở giữa, Lê Minh dần dần đứng lên. Quý Ưu sớm rời giường, sau khi rửa mặt đi tới trong viện, duỗi lưng một cái sau đi hướng Khương Thành gian phòng. Khương Thành đã sớm rời giường, lúc đó ngay tại trong phòng uống trà, nhìn thấy Quý Ưu thân ảnh sau liền đi ra cửa phòng đi vào trong viện, tinh thần dịch rõ ràng là nghỉ ngơi rất tốt. cái này làm cho Quý Ưu có chút thất vọng. Cậu thí thư sinh, hôm qua rõ ràng ăn canh, kết quả hay là một người ngủ. Phủ Châu mục quản gia sáng sớm tới một chuyến, cùng ta nói chuyện với nhau nửa ngày, nói là xe ngựa đã chuẩn bị tốt, tuyển định nhân viên cũng đều lên xe, lương thực có thể bắt đầu vận chuyển. Dậy sớm như thế liền bận rộn những này. Khung Thành quay đầu nhìn về phía Quý Ưu, không phải vậy phải bận rộn cái gì? Quý Ưu lộ ra một vòng mỉm cười, không có việc gì, các loại thải vi tới đằng sau, ta cho ngươi ăn khỏa phần eo đau nhức. Khung Thành không hiểu, sau đó liền gặp Quý Ưu quay người hướng phía ngoài cửa đi đến, thế là cất bước đuổi theo, đi thẳng tới Phong Châu phủ phía trước. Châu Mục Hạ Trương hôm qua liền nhận được vận lương thông chi, lên so với bọn hắn còn sớm, đã đem xe lương thực toàn bộ chuẩn bị kỹ càng. Mấy trăm cỗ xe ngựa tại lộ diện xếp thành một hàng, nhìn qua càng trắng quan. Mà theo công nhân xuất nhập tại kho lương thực bên trong, trước mặt 12 cỗ xe ngựa bị dẫn đầu đổ đầy, tại mã phu quản roi phía dưới bắt đầu dọc theo quan đạo chậm rãi thúc đẩy. Theo xe mà đi, còn có một số từ nơi khác lưu vong mà đến nạn dân. Bọn hắn cũng không phải là bị đuổi ra ngoài, mà là những người này dĩ vãng cũng đã có buôn bán kinh nghiệm, bây giờ bị làm thuê cho không có gì lo lắng hiệu buôn. Quý Ưu nói cái này gọi người quản lý chế độ. Trước kia không có gì lo lắng hiệu buôn là vì cứu tế nạn dân sở kiến thiết cũng không lấy lợi nhuận làm mục đích, chỉ có đơn nhất cứu tế công dụng. Nhưng bây giờ cơ hội không sai, cho nên Quý Ưu cảm thấy không có gì lo lắng hiệu buôn tại lúc này sẽ có càng nhiều tác dụng. Từ trưởng quỹ, ngươi cái này khố lý nhưng còn có lương thực. Về tiên nhân lão gia lời nói, ngày hôm trước Trần Thị tiên tộc các tiên nhân tới một chuyến, bây giờ ta cái này lương hào trong khố phòng ngay cả nửa hạt lương thực cũng bị mất. Đừng muốn nói bậy, nhanh muốn làm. Cái này lão hủ bây giờ không có biện pháp. Cuối mùa thu đằng sau thời tiết càng phát ra rét lạnh, nhân tộc nội bộ tranh đấu bắt đầu dần dần lắng lại, nên cướp nên đoạt được, bây giờ hầu như đều hết thể đều kết thúc. Có thể trải qua dài dằng dặc tranh đấu đằng sau, rất nhiều người đều bắt đầu ý thức được một vấn đề, đó chính là trong nhà đã không có tổ lương. Thế là các nơi thế gia cũng bắt đầu tìm kiếm khắp nơi lương hảo, mua sắm lương thực trữ hàng. Tu tiên giả có thể tích cóp không ăn, nhưng cũng không tiên chỉ được quá dài thời gian, mấu chốt nhất là trong nhà những cái kia chưa từng hạ tam cảnh viên mãn con em trẻ tuổi, như cũng cần mỗi ngày ba bữa cơm đỡ đói. Nhưng vấn đề là trải qua một trận đầy đủ diệt tộc nhân họa thiên tai, Thanh Vân Thiên Hạ phần lớn lương hảo cũng không có tổ lương. Cho dù có, những lương thực kia cũng đều bị sớm phòng ngừa Chu Đáo Tiên Tông tất cả đều mang đi, bây giờ quả thực là hạt tròn có mua. Thậm chí có một ít hiệu buôn tại bọn hắn nóng lòng cướp đoạt những cái kia diệt vong gia tộc di sản thời điểm, cũng sớm đã lặng yên không một tiếng động đóng cửa. Những thế gia này cũng không thể nói là không có thấy xa, chỉ là bọn hắn thụ vạn dân cung phụng quá lâu, vẫn luôn không làm sản xuất, thậm chí rất nhiều người đều không rõ ràng trái cây sơ lương là như thế nào mọc ra, phản ứng tự nhiên cũng là chậm nửa nhịp. Thế là không bao lâu, các nơi thế gia liền bắt đầu tề tụ tại Thịnh Kinh bên trong. Đại hạ vẫn luôn là tu tiên giả thống ngự vạn dân công cụ, tất cả cùng thuế phụng tương quan sự tình đều là bọn hắn quản lý, bây giờ lương thực thiếu, bọn hắn có khả năng nghĩ tới tự nhiên là bọn hắn. Hàn Lộ thời tiết, hộ bộ thượng thư Đậu Hùng thụ chiếu vào cùng, sau đó lĩnh chỉ xuất công, tại tụ tiên viên trung gặp được những cái kia đến từ các châu tiên nhân. Về cho tiên gia lời nói, đại hạ trong quốc khố đã không có tổ lương. Không sợ. Bắc cảnh chiến sự căng thẳng, đã đem đại hạ quốc khố tiêu hao hơn phân nửa, bây giờ thuế phụng cũng thu không được, trong kho sớm đã thấy đáy, sao là tổ lương? Do vạn dân cung cấp nuôi dưỡng tiên nhân chưa bao giờ tại lương thực gia thao trưởng qua bất luận cái gì tầm, cho tới hôm nay tai họa tụ tại cùng một chỗ đánh tới, mới khiến cho bọn hắn ý thức được trong nhà tử đệ có lẽ sẽ có chết đói khả năng, đơn giản để bọn hắn cảm thấy khó có thể tin. Bất quá ngay tại Thanh Vân Thiên Hạ các nơi kho lương thực báo nguy thời điểm, các đại thành trì bên trong không có gì lo lắng hiệu buôn lặng yên khai trường, tại không sai biệt lắm thời gian bên trong treo lên bán lương lệnh bài. Mà chứ lương thực bên ngoài, bọn hắn còn đối ngoại bán linh miêu. Đây là chuyện tốt, bởi vì lương thực lại có, thậm chí còn có linh miêu, tin tức một khi truyền đến, một đám tiên môn thế gia trong lòng cảm giác cấp bách trong nháy mắt liền cắt giảm không ít. Cũng là cho tới giờ khắc này, mọi người mới nhớ tới trước đây ít năm Quý Ưu tại Phong Châu quyết đoán chỗ làm ra liên hợp khai hoang cùng liên hợp trồng trọt, trong lòng tự đủ cái này thật đúng là để hắn móc lên. Chỉ là đối với hiệu buôn treo lên giá cả, những thế gia này thật là trước mắt biến thành màu đen, suýt nữa bên đường chửi mẹ. Hắn rõ ràng có thể trực tiếp ước, vẫn còn muốn cho lương thực. Cái này mẹ nó chính là đoạn. Pháp khí, bí thuật, linh thạch các loại vật phẩm trao đổi ưu tiên, tiền bạc mua lương còn muốn xếp hàng. Hắn thật là dám. Một nhân tộc bị này đại họa, loạn trong giặc ngoài không ngừng, vốn nên cùng chung mối thù, cùng chung nan quan, hắn vậy mà muốn phải thừa dịp khó vơ vét của cải. Cái này Quý Ưu lá gan không khỏi cũng quá lớn một chút, hắn coi là Tiên Tông sẽ cho phép hắn làm như vậy. Không sai, lúc này không cho phép chúng ta tức giận, Tiên Tông cũng tất nhiên không tha cho hắn, chờ một lát mấy ngày hắn liền sẽ biết lợi hại, không phải đem cái này lương thực phun ra không thể. Không có gì lo lắng hiệu buôn mở cửa bán lương cũng không gây nên tranh mua, ngược lại vô số thế gia đều bình tĩnh lại, bắt đầu lặng lặng đứng xem. Thế gia không có tổ lương, Tiên Tông tự nhiên cũng sẽ không có tổ lương, theo bọn hắn nghĩ, Quý Ưu loại này cùng cướp bóc không khác bán phương thức căn bản không có khả năng tiến hành tiếp. Nhưng để bọn hắn không nghĩ tới chính là, chuyện đi hướng không hề giống bọn hắn sợ thiết nghĩ như vậy. Hiệu buôn khai trương không bao lâu, một thì liên quan tới Linh Kiếm Sơn đệ tử xuống núi mua lương tin tức liền từ phương Nam cấp tốc chuyển đến, gây nên một trận bàn tán sôi nổi. Tục truyền tin tức lời nói, mua lương Huyền Kiếm Phong từ trong kho lấy ra vô số pháp khí, linh bảo, thậm chí còn có chút thuật pháp, đem Linh Châu mấy cái hiệu buôn lương thực mua sắm không còn. Tin tức này để một đám tu tiên thế gia ngạc nhiên không thôi, bọn hắn không nghĩ tới Linh Kiếm Sơn lại trực tiếp nhận hắn cái này không hợp thói thường định giá. Trưởng sự viện ba vị trưởng sự cũng tương tự tại quan tâm vấn đề lương thực, đang nghe trong truyền thuyết tin tức sau một trận lưỡi. Quả nhiên, ngày đó ra sự tuyệt đối không có nghe lầm. Khá lắm, Cái kia cao cao tại thượng nhỏ giám chủ là muốn đem nhà mình tiên tông móc một cái lỗ thủng cho hắn a, bất quá rất nhanh, bọn hắn cũng nhận được Tả Khâu Dương ngự lệnh, xuống núi hướng không có gì lo lắng hiệu buôn tiến hành mua lương. Thế là trưởng sự viện ba vị trưởng sự lập tức xuống núi, mang theo số lớn trưởng sự viện đệ tử đi đến Thịnh Kinh thành nội, đem chung quanh mấy nhà hiệu buôn lương thực tất cả đều tranh mua không còn. Bất quá cho dù không có gì lo lắng hiệu buôn là Quý Ưu, mà Quý Ưu là Thiên Thư viện đệ tử, bọn hắn như cũng không cho giảm giá, thậm chí còn có chút muốn tăng giá cảm giác, phân mức tất kiếm diễn xuất cũng là để bọn hắn đau cả đầu. Ba kế linh kiếm sân sau, Thiên Thư viện cũng tiếp nhận cái giá tiền này, để sáu châu thế gia tất cả đều một trận không thể tưởng tượng. Nếu không phải Linh Kiếm Sơn cùng Thiên Thư viện luôn luôn đối lập, bọn hắn đều muốn hoài nghi Quý Ưu liên hợp hai nhà này tiên tông, muốn thả máu của bọn hắn sau đó phân chia năm chương mục. Nhưng trên thực tế, Quý Ưu sở định giá cả coi là thật không cao. Hắn đầy đủ cân nhắc qua Thanh Vân thế gia năng lực chịu đựng, biết cái giá tiền này đối với bóc lột thiên hạ ngàn năm những tiên môn kia mà nói bất quá là chín châu mất sợi lông. Không ngoài sở liệu, tại Linh Kiếm Sơn cùng Thiên Thư viện tuần tự mua lương đằng sau, mắt thấy còn tại tăng giá lương thực, không ít tiểu thế gia liền nhịn không được xuất thủ. Nhưng càng nhiều thế gia tại sau khi thương nghị, nhưng lại không gấp xuất thủ. Lương giá lại bắt đầu tăng lên, xem ra cái này Quý Ưu là muốn đem tu tiên giả những năm này chỗ ăn tất cả cung phụng đều cho phun ra. Không nóng nảy, hắn định giá đắt đỏ như vậy nghĩ chẳng qua là muốn cho chúng ta những thế gia này lấy máu, nhưng không có lương thực cũng không chỉ tu tiên giả, ngươi có bao giờ nghĩ tới cao như vậy ngang giá cả, mặt khác tám châu bách tính như thế nào mua được. Gia chủ có ý tứ là nói, đợi cho chúng ta hảo ném thiên kim mua đủ lương thực, hắn sẽ thả một nhóm giá rẻ cứu tế lương phong suất. Không sai, ngẫm lại hắn phong cách hành sự liền biết năm đó hắn không tiếc đoạn thờ linh thạch chọc giận thiên hạ cũng muốn cứu tế, làm sao có thể không cứu được tế lương. Chỗ bằng vào chúng ta vì sao muốn gấp gáp như vậy? Câu nguyện phiếu, chương 351, thu mua Cửu Châu. 1, chương 351, thu mua Cửu Châu. 1, trưởng quỹ trong lâu nguyên liệu nấu ăn còn thừa không có mấy. Nơi nào còn có cầm xúc cùng linh miêu? Không có gì lo lắng hiệu buôn. Mua. Quá mắc, xúc loại cũng tốt, loài chim cũng được, còn có các loại linh miêu, giá cả đều so lương giá chỉ có hơn chứ không kém. Trước dùng trong tay còn lại nguyên liệu nấu ăn điều chỉnh giá cả, tham dò một chút khách hàng cũ năng lực chịu đựng, ngươi đừng nghe bọn họ khóc than, những tiên môn này thế gia nội tình dày rất, bây giờ lương thực thiếu tình huống dưới, những con em thế gia kia tổng sẽ không thật áo bó sát co lại ăn. Minh Bạch trưởng quỹ. Thịnh Kinh bên trong nổi danh tiểu lâu có thật nhiều, Hồng Đỉnh Hiên chính là trong đó đầu ngọn gió nhất kình người nổi bật, một bản thánh linh yến Cửu Châu nổi tiếng. Đối với Cửu Châu lương thực thiếu vấn đề, bọn hắn những ngày xông vào một đường mua bán nhà là mẫn cảm nhất, tại giá hàng phi tốc dâng lên thời điểm liền đã đang cố gắng chữ hàng nguyên liệu nấu ăn. Có thể vấn đề ở chỗ có một số việc không phải sớm một bước là có thể giải quyết khi đầu nguồn trực tiếp khô kiệt, coi như nhắc lại trước cũng hầu như sẽ đứt dây xích, bọn hắn nhất định phải suy nghĩ con đường phía trước. Thế là không có mấy ngày công phu, các đại tiểu lâu đồ ăn giá bắt đầu báo tắc không chỉ. Mà sự thật liền đang như Hồng Đỉnh Hiên trưởng quý lời nói, cho dù là giá cả bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi một đoạn, vô số quen thuộc cẩm y ngọc thực tiên môn tử đệ hay là nối liền không dứt, dù là trên thân tiền tài không đủ cũng sẽ trực tiếp ký đơn gửi về đến nhà. Cao tuổi lão trưởng quý lập tức nắm chắc trong lòng, vội vàng tiến đến trong thành không có gì lo lắng hiệu buôn. Thích trưởng quý, đã lâu không gặp, nguyên lai là Hồng Đỉnh Hiên Lâm trưởng quỹ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Không có gì lo lắng hiệu buôn trước quầy, một vị nam tử trung niên nghe tiếng ngẩng đầu, đối với hắn có chút hành lễ. Hắn tên là Thích Phát, phụ trách Thịnh Kinh cùng Trung Châu Nam Bộ hiệu buôn vận doanh, ngoài miệng lưu một túm tròm dâu dê, dáng người cao gầy. 3 năm trước đây, hắn từ Phong Châu bị điều động đến Thịnh Kinh, sau đó một bước một cái dấu chân đi đến đại khu trưởng quỹ vị trí, cũng là Thịnh Kinh thương quyển bên trong nổi danh nhân vật khôn khéo. Hồng Đỉnh Hiên Lâm trưởng quỹ cùng một trận hàn huyên, sau đó liền đưa ra muốn mua xúc cầm cùng linh miêu yêu cầu. 4 năm trước, trải qua liên hợp khai khẩn cùng liên hợp trồng trọt sau Phong Châu không ngừng phát triển nông nghiệp, lương sinh hàng năm đều tại cực tốc tăng gấp đôi. Đến tiếp sau bọn hắn thuê ngoại châu lao công, tại Quý Ưu dưới đề nghị bắt đầu thực hành nông nghiệp hướng nghề chăn nuôi quá độ thăng cấp sách lược. Bây giờ 3 năm qua đi, bọn hắn chăn nuôi quy mô đã 10 phần có thể nhìn, cho nên tại lương thực mở bán thời khắc, vô số cầm xúc cũng tại không lo hiệu buôn treo bảng tên, cách không bán. Cái gọi là cách không bán, chỉ chính là trước trả tiền chốt đơn, sau đó Phong Châu bên kia liền sẽ vận chuyển chim sống mà đến, cam đoan chính là tươi mới. Lâm trưởng quỹ dĩ vãng xưa nay không từ chúng ta nơi này cầm hàng, làm sao hôm nay ngược lại là nhớ tới chúng ta tới? Không có gì lo lắng hiệu buôn lúc trước chỉ bán lương thực, lão hủ cũng là không nghĩ tới quý hảo cái gì cũng có. Thích trưởng quỹ cách bày hàng nhẹ giọng cười một tiếng, Lâm trưởng quỹ muốn bao nhiêu? Lâm trưởng quỹ từ trong tay áo móc ra một trang giấy quyển, cần thiết nguyên liệu nấu ăn đều là cuộn giấy phía trên viết. Thật đúng là không ít, Lâm trưởng quỹ có thể từng hiểu qua giá cả. Cái kia để cho người ta mắt nhìn trước biến thành màu đen giá cả, lão hủ tự nhiên là hiểu qua. Vậy ngài tất nhiên cũng rõ ràng, chúng ta nơi này cần trước giao tiền. Minh Mạch. Hồng Đỉnh Hiên Lâm trưởng quỹ tới kỳ thật đã coi như là tới chậm sớm tại lúc trước hắn, Thịnh Kinh bên trong mặt khác vài tòa tử lâu, như An Thành Tiên, Thi Hỏa, Say Tiên Cư các loại trưởng quỹ đều lấy đã tuần tự tới qua. Cho nên Thích trưởng quỹ nghiệp vụ hết sức quen thuộc, tính toán đùng đùng đánh liền thu vô số linh thạch cùng tiền tài. Lâm trưởng quỹ trong lòng như là gì máu giống như chắc tay, xin hỏi ta muốn hàng hóa khi nào có thể đưa đến? 5 ngày, có lẽ sớm hơn. Còn có thể sớm hơn. Nhìn bận lực đi. Lâm trưởng quỹ bây giờ chỉ lo suy nghĩ, cũng chưa truy đến cùng. Phong Châu khoảng cách Thịnh Kinh mặc dù không xa, nhưng 5 ngày cũng không tính quá lâu, bọn hắn tiểu lâu là có thể chịu đựng được. Đợi cho Lâm trưởng quỹ sau khi đi, mặt khác một chút tiểu lâu lão bản cũng đang lục tục đến đây, có kẻ mặc cả, cuối cùng đã đạt thành giao dịch. vẫn bận sống đến buổi chiều, thích trưởng quỹ đem nó những này mua bán nhà đưa tiễn, nhìn thoáng qua danh sách cảm thấy không sai biệt lắm, thế là liền mang theo tại hậu viện nghỉ ngơi tiểu nhị từ cửa sau rời đi. Không có gì lo lắng hiệu buôn cửa sau tiếp giáp sụp đổ Xuân Hoa Hạng, chỗ góc cua chính ngừng lại ba chiếc chứa đầy xe ngựa. Theo thích trưởng quỹ ra lệnh một tiếng, xe ngựa thúc đẩy, hướng về trong thành gió xuân nhanh dịch mà đi. Vương trưởng quỹ mạnh khỏe. Nguyên lai là không có gì lo lắng hiệu buôn thích trưởng quỹ. Gió xuân dịch chạm trong đại viện, Vương trưởng quỹ ngẩng đầu nhìn về phía thích phát nhẹ nhàng chắp tay, bây giờ không có gì lo lắng hiệu buôn xác nhận hoang mang vô cùng, thích trưởng quỹ còn có rảnh rỗi đến chỗ của ta. Thích trưởng quỹ nhẹ nhàng cười một tiếng, chúng ta Đông gia nói hiệu buôn cùng dịch chạm mãi mãi cũng là thân huynh đệ, cho nên muốn hỏi một chút Vương trưởng quỹ, trước đó vài ngày nói sự tình cân nhắc qua như thế nào. Thích trưởng quỹ, ta dịch chạm này sinh ý là tổ truyền. Sáng nghiệp tổ tiên xác thực trọng yếu, nhưng chúng ta Đông gia còn nói người sống tại gian nan thời khắc bên dưới không đáp là người đã chết làm quá nhiều cân nhắc, mà là hẳn là trước là những năm kia ấu hải tử tính toán. Đây là bất hiếu. Chúng ta chỉ là nhập cổ phần, trợ giúp gió xuân dịch chạm vượt qua nan quan, cũng sẽ không nhúng tay ngươi vận doanh, trên danh nghĩa ngươi hay là gió xuân dịch chạm đường ra làm chủ cái kia. Gió xuân dịch chạm Vương trưởng quỹ trầm mặc hồi lâu, sau đó hai tay trùng điệp hướng về phía trước có chút chắc tay. Thích trưởng quỹ nhẹ gật đầu, hướng phía sau tiểu nhị đưa mắt liếc ra ý qua một cái, liền gặp một đám người động tác dứt khoát bắt đầu dỡ hàng. Không đợi quá lâu, chiếc thứ nhất trên xe ngựa lương thực bị gỡ ánh sáng, mà thích trưởng quỹ cũng tay cầm một tờ khế ước từ trong phòng đi ra, sau đó dẫn người lao tới nhà tiếp theo. Sau đó, thịnh kinh trong thành tiểu lâu như cũ đang lục tục tăng giá. Hồng Đình Hiên lão trưởng quỹ tám đời tổ tông nhận ân cần thăm hỏi rất nhiều, nhưng kiếm lời cũng nhiều. Thế ra không nguyện ý hướng không có gì lo lắng hiệu buôn túi đầu mua lương, tiểu lâu tự nhiên là trở thành duy nhất tiêu phí nơi trốn. Nhưng bọn hắn nguyên liệu nấu ăn muốn cũng không nhiều, cũng là kiên trì không đến mấy ngày. Vì thế, lâm trưởng quỹ mỗi ngày sáng sớm cơ hồ đều sẽ phái người tiến về không có gì lo lắng hiệu buôn, hỏi thăm hắn chỗ đặt hàng cầm xúc cùng các loại linh miêu phải chăng đến hàng. Không có gì lo lắng hiệu buôn cũng xác thực không để cho lâm trưởng quỹ thất vọng, toàn bộ vận chuyển lộ trình cũng không tốn hao năm ngày, mà là tại sáng sớm ngày thứ 4 liền cho hắn đưa đến trong viện. Thích trưởng quỹ, quý hào vận chuyển tốc độ quả thực đúng vậy khá nhanh a. Đến tiếp sau cơ hội hợp tác rất nhiều, đây cũng không phải là một gậy mua bán, chúng ta tự nhiên là đi cả ngày lẫn đêm, ra roi thúc ngựa, chính là vì không chỉ hoãn lâm trưởng quỹ sinh ý a. Thích trưởng quỹ vừa cười một bên đem vận đơn đưa cho lâm trưởng quỹ, nhà ta Đông gia nói, làm nông mục buôn bán hiệu buôn cùng tiểu lâu vốn là một nhà thân. Lâm trưởng quỹ lập tức gật đầu, đúng vậy đúng vậy. Tốt, chúng ta sẽ không quấy rầy lâm trưởng quỹ làm ăn. Ấy, sao có thể tới liền về, ta đã mệnh tiểu nhị bày thực rượu, ăn xong lại đi. Thích trưởng quỹ nghe xong đội vàng khoát tay, hay là tạm biệt đi, ngài giá tiền này ta có thể ăn không dậy nổi. Lâm trưởng quỹ khỏe miệng co quắp một trận, trong lòng tự nhủ cái này không hợp thói thường giá trên trời. Chương 351, thu mua Cửu Châu. 2, chương 351, thu mua Cửu Châu. 2, còn không đều là các ngươi nô lên tới, nhưng ngoài miệng lại lập tức trấn an, thích trưởng quỹ hiểu lầm đây là ta Hồng Đình Hiên tạ ơn yến, làm sao lại hướng ngài đòi tiền, chỉ là hy vọng lần sau đặt hàng lúc thích trưởng quỹ có thể thoáng cho chút chiết khấu. Lão nhân gia ngài nói quá lời, chỉ là đến tiếp sau còn có mấy nhà tiểu lâu cũng cần đưa hàng, thực sự không tiện ở lâu. Cái này sẽ có cơ hội lâm trưởng quỹ, cáo tử. Thích trưởng quỹ rất nhanh liền rời đi Hồng Đình Hiên, hướng về những nhà khác tiểu lâu mà đi. Lâm trưởng quỹ đưa mắt nhìn đoàn xe của hắn từ đường cái biến mất, lập tức phân phó tiểu nhị bắt đầu xử lý cầm xúc cùng những cái kia linh miêu, cũng triệu tập đầu bếp bắt đầu nghiên cứu mới thực rượu, định ra giá cả mới. Bọn hắn trước đó tồn kho dùng hết bây giờ đổi giá cao nguyên liệu nấu ăn, chi phí lập tức liền bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi tới, nguyên tắc tới nói giá cả cũng là muốn thượng điều. Nhưng thương nghị bên trong, Lâm trưởng quỹ như cũng đem trong lầu thức ăn giá cả tiến hành hơi hạ xuống, cũng đem rượu mới yến giảm đi treo lên. Bởi vì tiểu lâu là cái tế thủy trường lưu sinh ý, có được ổn định khách hàng cũng là cực kỳ trọng yếu, hướng chi trên thị trường bây giờ còn có mấy cái kình địch còn tại, không thể không phòng. Dưới loại tình huống này, ổn định khách hàng mới là trọng yếu nhất, nhường lợi là vì tốt hơn tương lai. Quả nhiên, theo màn đêm chậm chậm mà đến, đèn hoa mới lên, đem món ăn điều thấp giá cả Hồng Đình Hiên lập tức khách quý trở nhà, ăn uống linh đỉnh thân ảnh liên tiếp không ngừng. An Thành Tiên cùng Hồng Đình Hiên mạch suy nghĩ tương tự, cũng đẩy ra cái gọi là mới yến. Bất quá đang làm pháp phía trên, cả hai hơi có chút khác biệt. Bọn hắn mời thịnh kinh bên trong tốt nhất mời khách con cháu thế gia, lấy danh nghĩa của bọn hắn làm chủ, cho ra nửa giá, nắm bọn hắn mời bạn bè đến đây dự tiệc, còn bốn phía tuyên dương bực này quy cách tiến hội là thiên kiêu tất ăn. Chính như Lâm trưởng quỹ trong miệng lời nói, vơ vét thiên hạ ngàn năm tu tiên thế gia thật sự có lấy không gì sánh được hùng hậu bất liếng. Bọn hắn sở dĩ không mua không có gì lo lắng hiệu buôn lương thực, tinh khiết là bởi vì bọn hắn tại quý ưu trên thái độ đã nhận ra mạo phạm, mà có thể cung cấp cảm xúc giá trị tiểu lâu cho dù là giá bán so nguyên vật liệu quý hơn, nhưng vẫn sẽ có bại gia tử vì đó tính tiền. Nhất là Phương Cẩm Trình cái kia một đám, đối với tiểu lâu xuất thủ xa xỉ, lại hận không thể quý ưu lương thực nát đến cố lý. Bất quá giá cả hạ xuống, thiên tiêu tất ăn tiệc lửa nóng không có mấy ngày, Lâm trưởng quỹ mi tâm liền bỗng nhiên xuất hiện một tia lo âu. Bởi vì hắn phát hiện trong lâu khách nhân bắt đầu lần lượt giảm bớt. Hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng chẳng qua là bình thường, thẳng đến khách nhân bắt đầu giảm phân nửa, cùng dòng mất càng lúc càng nhanh, hắn mới chú ý tới sự tình giống như cũng không bình thường. Khách nhân đâu? Trong lâu khách nhân đều đi đâu? Vệ trưởng quỹ lời nói, một chút khách hàng cũ giống như bỗng nhiên không tới. Các ngươi đem giá cả triệu hồi đi. Đoan uổng ai trưởng quỹ ngài định giá cả, ai dám một mình luận động? Lâm trưởng quỹ đỡ án suy tư hồi lâu, sau đó vượt mức quy định vung tay áo, đi, đem tiểu nhị đều phái đi ra, nhìn xem rốt cuộc xảy ra vấn đề gì. Nghe được phân phó, Hồng Đình Hiên bọn tiểu nhị lập tức từ trong lầu nối đuôi nhau mà ra, đi vào trong bóng đêm. Không bao lâu, ba cái tiểu nhị từ bên ngoài chạy tới, vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía Lâm Trường Quỹ. Thế nào? Trưởng Quỹ Thái Bình Lâu, những khách nhân đều đi Thái Bình Lâu. Hai Lâm Trường Quỹ sửng sốt một chút, sau đó từ sau quầy đi ra, phụ thêm một kiện áo dày sau nhắm hướng đông mà đi. Đông thành đính kim đường phố, có tòa tiểu lâu tên là Thái Bình Lâu, cũng là thịnh kinh một nhà danh tiếng lâu năm. Chỉ bất quá bởi vì vị trí so sánh lệch, cho nên sinh ý cũng không tính tốt. Nhưng khi Lâm Trường Quỹ tới chỗ này thời điểm, lại phát hiện dị vãng lưu lượng khách hiếm khi đầu đường bây giờ dòng người như biển, thậm chí liền ngay cả một chút tại Đông Tây hai thị làm một ít mua bán hàng rong đều đem đến nơi này, các loại tiếng gào to liên tiếp. Người khoác áo lạnh Lâm Trường Quỹ xuyên qua chen chúc đám người, còn chưa xâm nhập Thái Bình Lâu, liền gặp được mặt khác hai cái quen biết cố nhân. Một cái là Thực Vi Tiên Triệu Trường Quỹ, một cái khác thì là Túy Tiên Lầu Chu Trường Quỹ. Hai người bọn họ vô luận là biểu lộ hay là thần thái, đều cùng Lâm Trường Quỹ cực kỳ tương tự, nhưng trọng bên trong mang theo một tia nghi hoặc. Các người trong lâu khách nhân cũng đều không tới. Không sai, Lâm Trưởng Quý Hồng Đình Hiên hẳn là cũng là. Lẫn nhau trong lúc nói chuyện với nhau, ba vị trưởng quý cùng nhau nhìn phía nhân triều phun chào Thái Bình Lâu, đối mặt một lát sau bắt đầu kết bạn hướng phía trước đuổi đi. Phí sức chín châu hai hổ sau, ba người bọn họ cuối cùng đẩy ra phòng trước, sau đó liền cứ thế ngay tại chỗ. Để bọn hắn ngây người cũng không phải là cái này Thái Bình Lâu khách nhân càng siêu tưởng tượng của bọn hắn, mà là cái kia treo ở trên quầy giá bài, hoặc là nói là giá bài phía trên giá. Cái kia yết giá thấp đơn giản làm cho người giận rồi, thậm chí so lương giá không có chút nào dâng lên năm trước còn muốn tiện nghi. Bọn hắn thời gian bất quá, sao có thể làm ra giá cả như vậy đi ra? Lâm Trưởng Quý có chút kích động, huyết áp đi lên sau dâu riêng một trận phi tiểu. Bên cạnh Thực Vi Tiên Triệu Trưởng Quý nhíu chặt lông mày, cái này Thái Bình Lâu nội tình cung dày, có lẽ là muốn đem tồn kho diệt đi đằng sau thay cái thanh dành, đem lưu lượng khách kéo lên đằng sau lại đem giá cả điều đi lên, liều chết đánh cược một lần. Triệu Trưởng Quý có ý tứ là nói, hắn là muốn kiếm tàu thiên phong, được ăn cả ngã về không? Duy trì không được quá lâu. Không sai, giá cả như vậy sẽ đem hắn trực tiếp kéo đổ. Thanh Vân Thiên Hạ tranh đấu luôn luôn kịch liệt, làm người ta chú ý nhất chính là Tiên Tông cùng Thế Gia ở giữa tranh đấu. Nhưng trên thực tế tất cả ngành nghề đều tồn tại ngươi kiếm ta đoạn, mà lại trình độ kịch liệt cũng không thua kém chân chính ra tay đánh nhau. Có thể vấn đề ở chỗ, sự tình không hề giống là Thực Vi Tiên Triệu Trưởng Quỹ suy nghĩ đơn giản như vậy. Bởi vì đến tiếp sau nhiều ngày, Thái Bình Lâu như cũng duy trì lấy rẻ tiền giá cả, hấp dẫn càng nhiều lưu lượng khách. Thanh Vân Cửu Châu ở giữa, vô luận là địa phương nào, vào buổi tối đều là tiểu lâu ngành nghề nhất là hồng hỏa thời điểm, cũng là cũng lợi nhuận nhiều nhất thời điểm. Nhưng ở tuyệt đối giá cả ưu thế phía dưới, Thái Bình Lâu hầu như không tồn tại cái gì hỏa hồng cùng tích liêu, dù là sáng sớm như cũ kín người hết chỗ. Thậm chí bọn hắn còn cấp tốc thuê lại xung quanh sân nhỏ, mở bày lộ thiên yến hội. Không đối, việc này không đối. Chờ đợi mấy ngày, tại dày vỏ bên trong tinh thần hệ bại Lâm Trưởng Quỹ cảm thấy đầu não cũng bắt đầu bù bù. Đêm đó nghe Triệu Trưởng Quỹ phân tích, hắn liền về tới Hồng Đình Hiên, chờ lấy Thái Bình Lâu bị kéo đổ, sau đó khách hàng chạy trở về. Có thể chờ lấy, hắn bỗng nhiên liền đã nhận ra không đối. Bởi vì nếu quả như thật dựa theo Triệu Trưởng Quỹ phân tích đến xem, Thái Bình Lâu ngày thứ hai liền nên bị kéo sụp đổ mới là. Bởi vì Thái Bình Lâu không nên có nhiều như vậy tồn kho. Đây không phải có thể mù tồn, nhất là nguyên liệu nấu ăn loại vật này, nó giữ tươi thời gian cực kỳ ngắn ngủi, tồn lượng tất nhiên là dựa theo tiêu thụ số lượng tới, không phải vậy khẳng định sẽ hư mất. Làm ở vào thống nhất địa vực người cạnh tranh, Lâm Trưởng Quỹ tự nhiên rõ ràng Thái Bình Lâu lượng tiêu thụ, tự nhiên cũng có thể suy tính ra bọn hắn tồn kho. Bọn hắn không nên có nhiều như vậy tồn kho, càng mấu chốt sự tình, món ăn của bọn họ phẩm không có khả năng vẫn luôn là tươi mới. Suy tư thời khắc, lão trưởng Quý bỗng nhiên phát giác được một trận thanh âm huyên áo, thế là quay đầu nhìn về phía hậu viện. Chỉ là một chút, hắn lập tức liền từ trước quầy đứng lên. Các ngựa gái đài chỗ nào, đứng lại cho ta. Trưởng Quý. Hậu viện kết nối với bếp sau cùng truyền đồ ăn miệng, mà lúc này trong viện, một nhóm bếp trưởng cùng tiểu nhị chính có bọc hành lý rón rén xuyên qua hậu viện, muốn thông qua cửa sau rời đi. Lâm trưởng Quý cất bước đi vào hậu viện, các ngươi muốn đi nơi nào? Thực không dám giấu giếm, Thái Bình Lâu bên kia không chú ý được đến, mở giá cao muốn thuê tiểu nhị. Các ngươi trưởng chủ lò bảng sư phó nghe tiếng mở miệng, trưởng Quý ngài yên tâm. Chúng ta chỉ là làm chút tàn sống, các loại chúng ta bên này khách nhân nhiều, chúng ta khẳng định trở về. Thái Bình Lâu khách nhân càng ngày càng nhiều, nhân thủ tự nhiên sẽ thiếu. Mà mặt khác trong lầu sinh ý thảm đạm, đầu bếp sư phụ lĩnh không đến đầy đủ lò tiền, tiểu nhị lấy không được khen thưởng, tự nhiên là muốn đi. Điểm chết người nhất vấn đề là, Hồng Đình Hiên xuất ra nội tình chỗ mua nguyên liệu nấu ăn đã bắt đầu tại mục nát. Cho dù bọn hắn sử dụng pháp khí giữ tươi, cũng căn bản kéo mấy ngày. Thái Bình Lâu chỉ cần tiếp tục duy trì trước mắt giá cả, thịnh kinh tất cả tiểu lâu đều sẽ tự sụp đổ. Lâm Trưởng Quý không ngăn cản được tiểu nhị trốn đi, mặt đỏ lên lập tức trở về tiền đường. Tiểu Huy, đi, ngươi đi Thực Vi Tiên xin mời Triệu Trưởng Quý đến đây, nói với hắn tiếp tục như vậy nữa muốn mạng. Tốt Trưởng Quý, nhanh đi. Tên là Tiểu Huy tiểu nhị lập tức tông cửa xông ra, dọc theo phố dài hướng Nam Thành Thực Vi Tiên chạy tới. Không đến nửa canh giờ, Tiểu Huy về tới Hồng Đình Hiên, thở hồng hộc cút sắp trên quầy, Trưởng Quý Thực Vi Tiên đóng cửa. Cái gì? Bọn hắn đóng cửa? Ta hướng bên cạnh tiệm thuốc hỏi qua, bọn hắn nói ngày hôm trước liền đóng cửa. Nghe được câu này, Lâm Trưởng Quý trong nháy mắt mở to vằn bện tia máu hai mắt. Điều đó không có khả năng. Làm sao lại đóng cửa? Thực Vi Tiên cùng bọn hắn Hồng Đình Hiên một dạng, cũng là lấy ra trọng kim hướng không có gì lo lắng hiệu buôn mua sắm nguyên liệu nấu ăn, lớn như vậy một bút tổn thất hai đến gánh chịu. Lâm Trưởng Quý cảm thấy không đối, đầu óc phi tốc xoay tròn lấy, nhưng vào đúng lúc này, hắn thấy được cửa trước bên trong dậm chân mà đến Thích Trưởng Quý. Nét mặt của hắn mười phần vui mừng, Hồng Quang đầy mặt không nói, trên mặt còn mang theo mỉm cười, chân còn chưa qua cửa, hai tay đã ôm tại trước ngực. Lâm trưởng quỹ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thích trưởng quỹ tới đây làm gì? Lâm trưởng quỹ lộ ra một vòng nghi hoặc. Biết được Hồng Đỉnh Hiên bây giờ tình huống không tốt, chuyên tới để cứu. Thích trưởng quỹ móc ra một phần cuộn giấy đặt ở trên bàn, có nhớ hay không chúng ta Đông gia nói qua, chúng ta nhất định sẽ thân như một nhà. Chương 351, thu mua Cửu Châu. 3, chương 351, thu mua Cửu Châu. 3, Lâm trưởng quỹ đầu tiên là sững sờ, ánh mắt rời xuống đến trước mặt trên cuộn giấy, vẹn vẹn nhìn qua, đầu óc trong nháy mắt oanh mình một tiếng. Cảm giác kia tựa như là khắp núi mây mù tản ra, thiên địa đột nhiên sáng sủa một dạng, cái gì đều có thể thấy rõ ràng. Thái Bình lâu là các ngươi dở trò quỷ. Lâm trưởng quỹ mục tí tận đức. Chúng ta chẳng qua là cho bọn hắn chút giá đặc biệt nguyên liệu nấu ăn, sao là dở trò quỷ? Thích trưởng quỹ đem bút đưa cho hắn, chỉ là nhập cổ phần, sẽ không nhúng tay kinh doanh. Lâm trưởng quỹ cảm thấy thế nào? Vô sỉ, các ngươi coi là những nguyên liệu nấu ăn kia thật sự có thể hết sạch Hồng Đỉnh Hiên tất cả nguyên khí? Người si nói mộng, chúng ta đại khái có thể lựa chọn cùng Thực Vi Tiên cùng nhau đóng cửa, dù là cạo xương liệu độc cũng sẽ không mặc cho người định đoạt. Lâm trưởng quỹ cảm thấy đóng cửa không tiếp tục kinh doanh liền có thể chống đỡ. Vậy các ngươi muốn chống đến lúc nào? Chống đến sang năm ngày mùa thu hoạch. Không có lương thực liền không cách nào nuôi nốt súc vật, mà giống thóc coi như trồng xuống, muốn là cái này Thanh Vân Thiên Hạ khôi phục nguyên khí cũng muốn chờ đợi một năm, tiên yến cần có linh miêu càng là như vậy. Đây không phải hoãn một chút liền có thể chậm tới mà là muốn khổ chống đỡ dòng dã một năm, đôi này bất luận cái gì nghiệp thái đều là tính hủy diệt đả kích. Thích trưởng quỹ nhìn xem hắn, kỳ thật coi như các ngươi chống đến ngày mùa thu hoạch, chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ có chuyển biến tốt đẹp, đừng quên, Bắc Cảnh vẫn còn đang đánh cầm, ai biết bọn hắn có thể hay không tiếp tục công tới, mà lại ngươi làm sao có thể xác định, ngươi trước kia những cái kia nhà bán lẻ hào không có bị chúng ta thu mua. Thoại âm rơi xuống, Lâm trưởng quỹ trong nháy mắt mở to hai mắt. Về phần cùng Thực Vi Tiên một dạng, thực sự không có ý tứ, Thực Vi Tiên cũng không có khổ chống đỡ, bọn hắn rất thức thời nhượng lại của quyền, sau 3 ngày, chúng ta Đông gia sẽ đem tổn thất của bọn họ tất cả đều tiếp tế bọn hắn. Thích trưởng quỹ từ trong tay áo móc ra một phần khác của giấy, phía trên đang đắp chính là Thực Vi Tiên con dấu. Lâm trưởng quỹ trầm mặc sau một hồi ngẩng đầu, đáp ứng nhượng lại của quyền, các ngươi liền sẽ để chúng ta như Thái Bình lâu một dạng cầm tới giá thấp nguyên liệu nấu ăn. Làm sao có thể? Vậy chúng ta ký phần này nhượng lại có ý nghĩa gì? Thích trưởng quỹ giơ lên khóe miệng, các ngươi đều ký đằng sau cũng sẽ không cầm tới giá thấp nguyên liệu nấu ăn, nhưng Thái Bình lâu sẽ cùng các ngươi cùng một chỗ tăng giá. Lâm trưởng quỹ trong đôi mắt toát ra một tia tàn khốc, muốn cho tu tiên giả lấy máu, các ngươi đang làm một kiện chuyện cực kỳ nguy hiểm. Lâm trưởng quỹ cũng là xuất thân từ thế gia đi. Vậy ngươi có thể từng nghe qua Thích gia? Cái gì Thích gia? Thích trưởng quỹ đưa tay nắm chặt một đoàn linh khí, không sai, Thanh Vân thế gia bên trong không có họ Thích, bởi vì chúng ta xuất thân hưng giã, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không ta tại sao lại có tu vi tại thân? Lâm trưởng quỹ ngạc nhiên nửa ngày, ngươi là tư tu? Chúng ta Đông gia ngay cả thu lưu tư tu cũng dám, lại chuyện nguy hiểm lại có thể thế nào? Chuyện giống vậy không chỉ là phát sinh ở Thịnh Kinh, cũng phát sinh ở Thanh Vân thiên hạ mặt khác thành lớn. Bởi vì tại lương thực thiếu tình huống dưới, tất cả thành trì cùng Thịnh Kinh cơ hồ đều là giống nhau. Mờ nhạt sắc trời phía dưới, lại một cơn mưa thu ngay tại từ từ tụ tập. Lúc này Phong Châu cảnh nội, phô thiên cái địa xe cộ ngay tại trên quan đạo phi tốc trì hành, tới tới lui lui ở giữa tiếng vó ngựa từng tiếng không dứt. Làm thuê cho Phong Châu Sa Phu lái vào châu phủ, chạm thứ nhất liền đi quý trại bên trong, dẫn theo trong tay dương gỗ đàn hương ra vào vào. Tao Kinh Tùng, Ôn Chính Tâm, Ban Dương Thư còn có Lục Gia tỷ muội đều tại quý trại trong viện, tò mò ngăn lại mỗi người, tra xét trong hộp gấm mỗi một phần khế ước, biểu lộ một trận ngạc nhiên. Con mẹ nó, quả thực là cướp bóc toàn bộ Cửu Châu. Mà thân sắc nhất là hoảng hốt, không ai qua được Lục Gia đại tiểu thư Lục Thanh Thu. Nàng xuất thân linh thạch thế gia, từ nhỏ tiếp xúc thương nhân chi đạo, nhưng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy sinh ý vậy mà có thể làm như vậy. Quý Ưu lúc này đang ngồi ở thư phòng sau bàn đọc, đem những cái kia được đưa về khế ước từng cái nhìn qua, sau đó giao cho Linh Giao cùng Trác Uyển thu hợp quy tắc tốt, để vào trong hộp Thanh Vân Thiên Hạ xã hội cách cục có một cái vấn đề rất lớn, đó chính là tiên nhân không ngừng bóc lột phàm nhân, nhưng phàm nhân lại không cách nào từ bọn hắn nơi đó được cái gì. Cho nên hắn cần một chút có thể làm cho tu tiên giả lấy máu sản nghiệp, vô luận là tiểu lâu hay là linh tiểu trang. Những năm gần đây, Phong Châu tiến hành diện tích lớn khai hoang, sau đó lại tiến hành nghề chăn nuôi cải cách, nhưng cuối cùng vẫn là tầng dưới chót, mà muốn đoạt lại nhiều thứ hơn, kéo dài dây chuyển sản nghiệp chính là nhất định. Tại cái này lương thực có thể làm vàng trong lúc mấu chốt, đây là tốt nhất cách làm, cũng có thể để cuộc sống sau này qua rất nhiều. Quý Ưu nhìn xem trong tay những cái kia khế ước, đột nhiên bắt đầu đối với tiền không có cảm giác, cảm thấy bọn chúng thật giống như chỉ là một chuỗi số lượng giống như. Bất quá bây giờ còn có một vấn đề, đó chính là không có gì lo lắng hiệu buôn lương thực bán như cũ không có tiến triển. Câu nguyện phiếu họ 2, chương 352, Quý Ưu tất thua không thể nghi ngờ. 1, chương 352, Quý Ưu tất thua không thể nghi ngờ. 1, kia mẹ chi, sao Thái Bình lâu cũng tăng giá không ngừng. Đồ ăn so sánh giá cả kim, có thể gọi người xuống hổ. Không có gì lo lắng hiệu buôn bị thế gia chống lại, tiểu lâu sinh ý thì đặc biệt nóng nảy. Vãng lai tu tiên giả đối liền không dứt, nhưng không có nhiều thời gian, nguyên bản giá cả kia thân dân tiểu lâu liền bắt đầu phi tốc thượng điều giá cả. Ví dụ như vậy, tại Thanh Vân Lục Châu bên trong chỗ nào cũng có. Mà theo tòa kia tiện nghi tiểu lâu giá cả tăng tới cùng với những cái khác tiểu lâu nhất trí lúc, đột nhiên liền có một tiểu lâu tuyên bố hạ giá. Trước đó đóng cửa ăn thành tiền, chính là một trong số đó. Bất quá mặc dù là hạ giá, nhưng cũng không có Thái Bình lâu khoa trương như vậy, dựa theo nguyên vật liệu chuyển đổi, những thức ăn kia cũng không có gì lo lắng hiệu buôn giá bán cơ hồ ngang hàng, nhưng đúng là thấp hơn đồng hành nghiệp tiểu lâu khác. Thế là, An làm đầu khách hàng liền bắt đầu một trận tăng gọn. Mà tại An Thành Tiên giá cả tăng lại về phía sau, lại trải qua hơn 10 ngày đồ ăn so sánh giá cả kim thời gian, sau đó Hồng Đỉnh Hiên bắt đầu hạ giá, trong nháy mắt liền nhấc lên to lớn hơn dậy sóng. Mặt trời chiều ngã về Tây Thịnh kinh thành, bóng đêm ra rời, lửa đèn trong suốt. Hồng Đỉnh Hiên lầu 2 trong dạng, có trong kinh tử đệ đối mặt đồ ăn giá không khỏi hùng hùng hổ hổ không ngừng. Phương Cẩm Trình nghe xong không khỏi cười lạnh một tiếng, tăng giá cũng ăn, chính là không mua cái kia quý ưu lương thực, để nó nát tại trong kho, nhìn hắn như thế nào hướng hắn những bách tính kia bằng dao. Phương Minh nói rất đúng, ăn. Được mời mà đến mấy vị Thiên Thư Viện đệ tử lập tức bắt đầu ăn như gió cuốn, hóa bi vẫn làm thức ăn muốn. Nhìn thấy một màn này, trong bữa tiệc dư thi liễu nhịn không được nhẹ nhàng nâng đầu, Phương sư đệ có nghĩ tới hay không, trong tiểu lâu đồ vật là từ đâu mà đến? Cái gì? Hiện tại khắp thiên hạ đều lương thực thiếu, ngươi cho rằng tiểu lâu này lương thực là trống rông xuất hiện? Phương Cẩm Trình nghe xong mi tâm dần dần cao chặt, suy tư sau nửa ngày cầm trong tay đũa ném đi, ý của ngươi là nói, ta ăn đồ vật vẫn như cũng là phong châu đồ vật. Dư thi liễu lạnh lùng nhìn hắn, ngươi còn không tính quá đần. Không chỉ nguyên liệu nấu ăn. Dư thi liễu nghe xong nao nao, quay đầu nhìn về phía một bàn khác Trường Lạc quận chúa Triệu Vân Duyệt, không chỉ. Triệu Vân Duyệt nhẹ nhàng bưng chén rượu lên, Thái Bình trước lầu mấy ngày liệu lĩnh hạ giá, dẫn đến Thịnh Kinh thành bên trong mấy nhà này tiểu lâu suýt nữa đóng cửa, quý ưu lấy lương thực bắt đáy, bây giờ còn đang buôn bán trong tiểu lâu, vô luận là Hồng Đỉnh Hiên hay là An Thành Tiên đều đã là của hắn rồi. Trường Lạc quận chúa là từ đâu biết được việc này? Trong kinh mấy nhà này tiểu lâu đều có phụ vương ta cổ phần, đổi đông ra một chuyện hắn tự nhiên biết rõ, chỉ là các ngươi đối với cái này cũng không mất cảm. Tại tu tiên giả trong mắt, không có gì lo lắng hiệu buôn thụ thế gia chống lại, có thụ vắng vẻ, thật sự là lớn nhanh lòng người sự tình. Nhưng rất ít người sẽ rõ ràng, toàn bộ Thanh Vân nhất là lửa nóng tiểu lâu sản nghiệp, kỳ thật sớm đã tại Lạc Yên không một tiếng động bên trong đội chủ, cũng nhanh chóng cho hắn điên cuồng vơ vét của cải dư thi liễu tư tác sau một lúc lâu mà miệng, hắn như thế đại phí chu trường, chỉ là vì mấy nhà tiểu lâu. Thanh Vân thiên hạ tất cả có tư cách làm tiên yến tiểu lâu, đều là thế gia chi thứ tử đệ kinh doanh, bọn hắn lấy đi thế gia trong tay bách tính thuế phụ, kiếm tiền sau chạy hồi bốn nhà cùng nhập cổ phần tiên gia. Tài nguyên vẫn luôn tại tu tiên giả trung lưu thông, nhưng những sản nghiệp này bây giờ bị quý ưu lấy đi sau liền không giống với lúc trước. Phong Châu bách tính sản vật đằng sau sẽ một mực chạy vào tiên yến con đường, trải qua tiểu lâu nâng giá bán cho tu tiên giả, đem kiếm lời về tiền chạy về Phong Châu. Triệu Vân Duyệt nhìn về phía đèn đốt sáng trưng trong lâu, Thanh Vân thiên hạ tiên môn thế gia vẫn luôn là vượt mức vơ vét thuế phụ dùng lời nói căn bản dùng cũng hết, dị vãng còn có thể lưu thông, sau này sợ là muốn nát trong tay, mà Phong Châu lương sinh chỉ cần một mực đủ nhiều, giá cả không hàng, máu liền sẽ bị không ngừng hút về tầng dưới. Chẳng qua là mấy nhà tiểu lâu mà thôi. Có thể kiếm lời bao nhiêu? Phương Cẩm Trình trầm mặc sau một hồi một trận nhe răng niết miệng. Là toàn bộ Thanh Vân tiểu lâu, còn có tất cả vận chuyển hàng hóa dịch trạm, không có gì lo lắng hiệu buôn một mực tại cho mình tăng giá cả, khi càng nhiều ngành nghề tại trận này biến động bên trong bị chỉnh hợp, tài nguyên sẽ hướng nó tự động dựa sát vào, hắn có thể đề cao vận chuyển hàng hóa giá cả để mặt khác sản nghiệp chi phí cấp tốc kéo lên, thậm chí có thể từ thuế phụ vận chuyển bên trong rút thành. Triệu Vân Duyệt lông mi run rẩy, khi rất nhiều chuyện đều do hắn định đoạt sau, hắn muốn cho cái gì đáng tiền liền có thể để cái gì đáng tiền, muốn cho cái gì tăng giá liền có thể để cái gì tăng giá. Hết thể kinh tế đều sẽ thụ hắn kế hoạch. Kỳ thật loại sinh ý này hình thức không phải không người nghĩ tới, phụ vương của nàng liền tinh thông đạo này, không phải vậy năm đó cũng sẽ không lấy lộ quyền đổi lấy linh thạch thương hội cổ phần. Nhưng căn cứ phụ vương hắn lời nói tới nói, chuyện này là đi không đến cuối cùng. Bởi vì coi như sinh ý có một bộ chính mình logic, có thể cái này logic cuối cùng vẫn như cũng là tu tiên giả mà phục vụ, tuyệt đối không có khả năng giao động ích lợi của bọn hắn. Nếu là bọn họ tới làm, chuyện này chỉ sợ tại tăng giá một bước này liền chết từ trong trứng nước. Nhưng có một cái ngoại lệ, đó chính là người làm chuyện này thực lực đủ cường đại. Cường đại đến dù là ngàn năm thế gia cũng muốn suy tính kỳ thái độ, có thể chống cự lại không cách nào trấn áp. Vừa nghĩ đến đây, suy nghĩ của nàng liền không nhịn được trở lại 5 năm trước kia. Lúc trước Quý Ưu vừa mới nhập viện, nhỏ bé để cho người ta nhớ không rõ hắn xuất thân chi địa đến tuột cùng là Ngọc Dương hay là Cá Dương. 610787A có thể giờ này ngày này, hắn đã tại nếm thử khống chế thế giới này. Nói thật, khiến cái này một mực khô tọa thâm sơn người tu đạo đi suy nghĩ toàn bộ thiên hạ tài nguyên vận hành, cho bọn hắn nguyên một năm sợ là cũng nghĩ không ra cái gì. Dù sao đây đều là tu vật, mà tu tiên muốn là để bọn hắn đạo tâm tươi sáng. Theo Triệu Vân Duyệt giải thích cũng rất ngay thẳng, mà lại cái nhìn đại cục rất toàn diện. Nghe đến mấy cái này phỏng đoán, trên bàn cả đám khẽ nhếch miệng, tựa hồ có thể nhìn thấy Quý Ưu ngay tại Phong Châu gian nào đó trong phòng tính toán, dòm ngó toàn bộ thiên hạ vận chuyển. Sau phần dạ tiệc, Triệu Vân Duyệt cưới xe ngựa trở về Sùng Vương phủ, liền gặp có người trong phủ ra ra vào vào. Mà phụ vương của nàng đang ở sân ở trong, tay nâng một bản sổ sách đi qua đi lại. "Phụ vương, trở về." Triệu Vân Duyệt gật gật đầu sau nhìn về phía những cái kia người ra vào, cực kỳ khuôn mặt, "Tới làm cái gì?" Sùng Vương nghe tiếng đem sổ sách khép lại, "Trung Châu Hà nhà Hoàng gia, Khâu gia các loại một đám thế gia đến đây mượn lương. Vấn đạo tông trưởng lão hôm qua tới, đã mượn đi một nhóm, hôm nay lại có người đến mượn, ngài sớm đột những cái kia đúng vậy thừa bao nhiêu? Hạt cắt trong sa mạc thôi, chân chính điểm mâu thuẫn hay là tại Quý Ưu nơi đó." Triệu Vân Duyệt nghe xong suy tư hồi lâu, những thế gia kia đang chờ cái gì? Đang đợi cứu tế lương. Sùng Vương nhẹ giọng mở miệng, lập tức bắt đầu mùa đông vô luận là thu mua sản nghiệp hay là lấy cao lương giá để thế gia lấy máu, hắn đều vẫn không ra cứu tế lương vấn đề này, thử nghĩ bách tính làm sao có thể tiếp nhận đắt đỏ như vậy lương giá, mà hắn thì như thế nào mặc kệ. Đây là nhược điểm lớn nhất của hắn. Năm đó Quý Ưu vì mấy ngàn linh thạch, không để ý sinh tử, lấy thông huyền cảnh tu vi hộ tống nhân tộc sứ đoàn tiến về Tuyết vực, đưa tới vô số giễu cợt. Có người nói hắn cho dù đánh thắng Sở Hà, trong lòng vẫn như cũng là nghèo kiết hủ lậu tư tu, vì một ít linh thạch liền có thể bán mạng, thực sự quá mức giá rẻ. Nhưng Tả Khâu Dương lúc đương thời một chương 352, quý ưu tất thua không thể nghi ngờ. 2, chương 352, quý ưu tất thua không thể nghi ngờ. 2, câu nói quá mức rõ ràng được điểm thường thường không phải chân chính được điểm, mà là vì che giấu đối với hắn mà nói chí mạng nhất sự tình. Sự thật chứng minh, hắn câu nói kia không sai. Năm ngoái Tuyết 2, quý ưu đi tới khắp thiên hạ tu tiên giả mặt đối lập, đem linh thạch ngừng vận, cải thành vận chuyển cứu tế lương. Thế là thế nhân đều biết, nhược điểm lớn nhất của hắn không phải tiền tài, mà là những cái kia tầng dưới chót phàm nhân. Thậm chí có một ít chuyên môn đi vùng nạn chậm chậm hơi qua quý ưu người biết tinh chuẩn hơn, xác nhận hắn không cách nào mắt thấy những cái kia cùng khổ hải tử chết yểu. Cho nên nhất định sẽ có thể cứu tế lương, mà lại là mặt hướng toàn bộ Thanh Vân quy mô lớn cứu tế lương. Tu tiên giả có thể tích cốc không ăn một mực trở lấy, nhưng theo lấm đông sắp tới, vô lương có thể ăn phạm nhân tất sẽ chết bởi tuyết lớn. Cho nên cho dù quý ưu thực lực đầy đủ, thủ đoạn phong phú, hắn như cũng sẽ ở rơi vào đường cùng làm ra nhượng bộ. Vương gia. Sùng Vương quay đầu nhìn về phía cửa phủ phương hướng, liền gặp nội phủ quản gia vội vàng mà đến, thế nào? Quản gia thở dốc mấy ngụm sau nói, có hơn 10 vị thế gia trưởng lão bây giờ tụ vu đông trong viên, mời vương gia tiến đến gặp nhau. Người đi nói cho bọn hắn, vương phủ đã không có lương thực dư, giống như không phải mượn lương sự tình. Sùng Vương nao nao, đó là chuyện gì? Quản gia lắc đầu, nhỏ không biết, bất quá những tiên nhân kia lão gia gọi vương gia ngài đem đậu thượng thư cùng nhau gọi đi, còn muốn hắn mang lên thuế phụng đoạt lại danh bộ. Sùng Vương lộ ra một màn vẻ suy tư, sau đó liền phủ thêm lệnh cầu cất bước đi ra cửa phủ. Nhìn thấy một màn này, Triệu Vân Duyệt cảm thấy có chút kỳ quái, nàng không rõ ràng những thế gia này môn nhân vì sao tới đây, cũng không rõ ràng bọn hắn muốn danh bộ đến tột cùng vì sao. Phải biết năm nay trừ Phong Châu bên ngoài, khắp thiên hạ lương thực đều tuyệt sinh đại hạ bách tính bây giờ cũng thực khó no bụng, bất đắc dĩ ngay cả thuế phụng đều không có đoạt lại, tên kia sổ ghi chép còn có thể có tác dụng gì? Trương Lạc quận chủ nghĩ mà không hiểu, thế là quay người trở về phòng, tại nha hoàn hầu hạ bên dưới tắm rửa một phen, sau đó bắt đầu nhắm mắt tu hành. Sáng sớm hôm sau, thời tiết âm trầm, gió lạnh phơ phất. Triệu Vân Duyệt sớm rời giường, tại trong lương đình tu hành kiếm đạo, chỉ thấy phụ thân cưỡi xe ngựa mà về, làm hắn hai đầu lông mày hiện lên một trận kinh ngạc. Phụ vương hôm qua suốt đêm chưa về. Không, vi phụ giờ hợi liền trở về tới, là sáng nay lại đi ra ngoài một lần. Sùng Vương vội vàng trả lời một câu, sau đó liền cất bước tiến vào thư phòng. Không bao lâu, hắn liền lại rời đi vương phủ, ngồi xe ngựa như trở về lúc một dạng vội vàng mà đi. Triệu Vân Duyệt cũng không quá nhiều truy vấn, mà là đóng lại hai mắt bắt đầu tiếp tục tu hành, mãi cho đến vào lúc giữa trưa đem tu hành kết thúc, sau đó rời nhà kết bạn. Thịnh kinh bên trong tiểu lâu còn tại tăng giá, dẫn tới vô số trưởng quỹ tổ tông đều hứng chịu tới thân thiết ân cần thăm hỏi. Mà lương thực thiếu vấn đề, cũng vẫn như cũng là đám người chỗ thảo luận trọng điểm. Đến tiếp sau phát triển liền như là Triệu Vân Duyệt dự đoán như thế, theo lương thực giá cả càng ngày càng cao, rất nhiều mua bán nhà cũng bắt đầu chủ động tiến về không có gì lo lắng hiệu buôn tìm kiếm giúp đỡ. Càng ngày càng nghiêm trọng thế thái mãi cho đến duy trì đến tiết xương giáng ngày, rốt cục bắt đầu phát sinh biến hóa. Ngày hôm đó giờ ngọ, theo xương trắng dần dần biến mất, một trận thanh âm huyên náo bỗng nhiên từ trên phố dài truyền đến. Tiểu lâu quán trà bên trong tu tiên giả không khỏi hiếu kỳ trông lại, liền gặp được một nhóm lớn thân mang một mạc bình dân bách tính chính hướng phía trong thành không ngừng mà tới. Bọn hắn dọc theo Vịnh An đại nhai không ngừng tiến lên, ô mênh mông hướng lấy Tây thành mà đi. Cơ hồ trong nháy mắt, thịnh kinh thành liền loạn. Bên đường người tu hành thấy vậy một màn, thần sắc không khỏi có chút kinh ngạc. Đây là có chuyện gì? Tại sao có thể có nhiều như vậy phạm nhân vào thành? Không rõ ràng a. Ngươi xem bọn hắn đi phương hướng. Trước mắt bao người, những bách tính kia tất cả đều xúm nhau tới không có gì lo lắng hiệu buôn trước cửa, phụ phụ một tiếng quỷ giảm xuống đất. Có chút dáng người gầy còm phụ nữ thậm chí còn ôm trong ngực hải tử, lấy đầu gối không ngừng mà hướng về trước thành xê dịch, một mặt đau khổ đuốt không có gì lo lắng hiệu buôn chưa khai trường cánh cửa phía trên. Hướng cửa thành, còn có vô số không có cơm ăn nạn dân không ngừng tràn vào, đem trường thịnh cùng Định An đại nhai chặn lấy chật như nêm cối, ồn ào tiếng ồn ào trong nháy mắt lấp kín cả tòa thành trì. Triệu Vân Duyệt thấy cảnh này, trong ánh mắt toát ra một tia kinh ngạc, cấp tốc quay đầu nhìn về hướng đứng tại bên cạnh mình Sùng Vương, đây chính là phụ vương hôm đó bị tiên môn thế gia mời đi thương nghị sự tình. Không sai, bọn hắn là đến đòi lương. Bọn hắn là đến thay tiên môn thế gia cần lương. Sùng Vương nhìn xem cái kia quỳ đầy phố dài người nhẹ giọng mở miệng, Quý Ưu giá tâm mừng mừng, những thế gia kia đương nhiên sẽ không nhường nhịn, bọn hắn cử động lần này chính là vì nói cho Quý Ưu, vô luận hắn đem giá cả mang lên bao nhiêu, bọn hắn đều có thể chút xu bạc không ra cầm tới lương thực. Triệu Vân Duyệt nghe xong, ánh mắt một trận ngưng lại. Quý Ưu những năm này vẫn luôn nhảy nhót quá vui mừng rất nhiều người đều tại trên tay hắn thua thiệt qua. Nàng biết đối với những tiên môn kia thế gia mà nói, lương thực giá cả hay là thứ yếu, bọn hắn càng muốn hơn là để Quý Ưu tại vạn chúng trước mặt cúi đầu, càng giống muốn gặp hắn vô kế khả thi. Cùng loại thủ đoạn này so sánh, Quý Ưu điều khiển lương giá bắt đáy tiểu lâu sự tình tựa như là tiểu hài tử nhà tròi. Cùng lúc đó, đóng giữ tại các châu tư tiên giám quan viên chính ra dòi thúc ngựa vào thành, đem từng phần đưa tin đưa đến thịnh kinh. Ngoại trừ bị Man Yêu chiếm cư Ú Vân Nhị Châu cùng Phong Châu bên ngoài, mà khác lục châu vô sổ đại thành đều có bình dân không ngừng tràn vào, quy mô càng lúc càng lớn. Các nơi đều là bình dân chắn đầy đường cái, đến mức toàn bộ thành trì hỗn loạn không chịu nổi chẳng cảnh. Thế là ngắn ngủi nửa ngày bên trong, vô số người đều đem ánh mắt tụ tập tại riêng phần mình thành trì không có gì lo lắng hiệu buôn trước. Cửu Châu bên trong khắp nơi đều có hay không lo hiệu buôn đội xe đang lao vùn vụt lui tới, bực này tràng cảnh tự nhiên về nhanh chóng bị đưa tin đến quý trong trại. Lúc trước Quý Ưu coi trời bằng vùng, ngừng vận linh thạch tại Tam Châu cứu tế, hiện tại Thanh Vân Thiên Hạ tất cả mọi người liền đều rõ ràng đối với hắn mà nói chân chính chí mạng là cái gì. Hắn cái kia lương giá bị Linh Kiếm Sơn cùng Thiên Thư Viện thừa nhận cũng tiếp nhận, những thế gia kia không rõ ràng là vì cái gì, không dám đối với không có gì lo lắng hiệu buôn hành động thiếu suy nghĩ, nhưng bọn hắn đối với phạm nhân cho tới bây giờ đều không khách khí. Còn có mấy ngày liền muốn bắt đầu mùa đông, việc này cũng xác thực kéo không nổi nữa. Quý trong trại, Tào Kình Tùng nhịn không được thì thào một tiếng, đến mức trong viện không khí mười phần ngưng trọng. Kỳ thật không chỉ những thế gia kia không rõ ràng vì sao Linh Kiếm Sơn cùng Thiên Thư Viện cho phép Quý Ưu lương giá, ngay cả Lục gia tỷ bội cũng là một mặt mờ mịt. Bởi vì nàng cảm thấy Thiên Thư Viện thừa nhận còn có chút hợp lý, Linh Kiếm Sơn liền rất không giải thích được. Bất quá các nàng cũng rõ ràng, đây không phải trọng điểm ở chỗ Quý Ưu nhược điểm rõ ràng như thế, cho dù đẩy lên cuối cùng cũng nhất định là hắn thua trận. Kỳ thật sư đệ nếu là ngay từ đầu liền đem giá cả định thấp một chút, nói không chừng cùng thế gia ở giữa đối lập sẽ không như vậy nghiêm trọng. Ôn Chính Tâm không khỏi mở miệng. Hắn ghét cay ghét đắng thế gia đã lâu, nếu không phải phân thân thiếu phương pháp, sợ là đã tự mình đi đoạn. Trong tiếng nghị luận, Khung Thành từ phía sau bên trong chậm rãi mà đến. Ngồi tại bàn trà trước nghe chúng nhân nghị luận, Ngụy Nhị không khỏi hai mắt tỏa sáng. Khung Thành, Quỷ Công Tử thế nào? Trong phòng, đang xem đưa tin. Người muốn đi đâu mà? Khung Thành nghe xong nhẹ nhàng thoáng dừng bước, hắn nói muốn đem sớm chuẩn bị tốt cứu tế lương đưa đi. Tào Kình Tùng nghe xong thở dài, đưa liền đưa đi, dù sao đoạt rượu nhiều như vậy lâu cùng dịch trạng, cũng không tính thua thiệt. Cái kia các vị ngồi trước, ta đi phân phó. Đi thôi. Khung Thành nhẹ gật đầu, sau đó cất bước đi ra tòa nhà. Không bao lâu, vô số xe lương thực mang theo phát thóc đưa tin hướng phía Phong Châu ngoại cảnh mãnh liệt mà đi. Nhận được đưa tin không có gì lo lắng, Lương Hảo tại ngày thứ hai sáng sớm liền bắt đầu lấy ký công ước phương thức tiến hành phát thóc, giống như dị vãng như vậy, lấy đáp ứng tiến về Phong Châu làm công phương thức đổi lấy không có gì lo lắng hiệu buôn sớm thanh toán khẩu phần lương thực. Loại này cứu tế phương thức bọn hắn trước kia liền dùng qua, cũng là đường đường chính chính thông qua được hạ luật tiên quy nhận chứng. Bất quá dựa theo yêu cầu, những người này mặc dù có thể vượt cảnh đến Phong Châu làm công, nhưng cần lưu lại người nhà ở nguyên quán làm đảm bảo, đợi cho sang năm ngày mùa thu hoạch vẫn cần nộp lên trên đủ số cung phụ. Cứ việc điều kiện hà khắc, lại con đường phía trước không rõ, nhưng đối với năm đó những cái kia bởi vì giao không nộp thuế phụ người mà nói lại như là cây cỏ cứu mạng một dạng chân quý. Nhưng lúc này đây, rất nhiều đến đây ký khế ước cũng nhận lấy cứu tế lương người lại một mặt chết lặng, trong đôi mắt không có bất kỳ cái gì ánh sáng. Trung Châu hữu tọa đại thành, là trung hương quận của thành. Chương 352, Quý Ưu tất thua không thể nghi ngờ. 3, chương 352, Quý Ưu tất thua không thể nghi ngờ. 3, nhân tộc tai họa kết thúc về sau, trung hương quận thành vẫn đều tại tu sửa bên trong, trước mắt đã khôi phục hơn phân nửa. Nơi đây cũng có hay không lo hiệu buôn tồn tại, trong đó có một vị tiểu nhị gọi là Thiết Nưu. Hắn chính là lúc trước ký công khế đổi lương người được lợi, những năm này tại Phong Châu làm qua chăn nuôi nuôi dưỡng, về sau không ngừng cố gắng rốt cục bị triệu hồi Trung Châu. Nhà hắn ngay tại Trung Châu, tự nhiên là hy vọng cách vợ con thêm gần một chút. Theo cấp cho cứu tế lương mệnh lệnh được đưa ra, hắn cũng tại khí thế ngất trời bận rộn, thế nhưng là để hắn cảm thấy không hiểu là, những này dẫn tới lương thực người hoàn toàn không giống chính mình lúc trước như vậy cảm động rơi nước mắt. Tiểu Ngũ, Nưu ca, thế nào? Người trước thay ta một hồi, ta muốn đi nhà xí giải quyết một cái. A, tốt. Thiết Nưu đem chính mình lương xúc giao cho thủ hạ tiểu nhị Tiểu Ngũ, sau đó cất bước sau khi đi viện. Bất quá hắn cũng không có đi hướng nhà xí, mà là từ cửa sau ra ngoài, đi tới trên đường, sau đó quan sát một chút những cái kia lưu động bách tính hướng đi, lặng yên đi theo. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác thay vào chính mình, Thiết Nưu cảm thấy những nạn dân này có chút không đúng. Mặc đường phố càng ngõ hẻm hồi lâu, hắn đi tới hàng năm ngày mùa thu dùng để kiểm kê thuế phụng cốc trận. Tòa này cốc trận không gì sánh được rộng rãi, thậm chí so ra mà vượt nửa tòa thành trì. Mà lúc này cốc trong tràng bộ thì đậu đầy xe ngựa, mỗi một cỗ xe ngựa bên cạnh đều đứng đấy khuôn mặt người cao ngạo. Bọn hắn mặc có thêu ra huy cẩm y liễu, như là nhìn sâu kiến bình thường nhìn xem những cái kia không ngừng đi tới bách tính. Mà những bách tính kia thì đi lại tập tễnh, đem vừa mới nhận lấy tới khẩu phần lương thực ném tới trên xe, sau đó lại chết lặng rời đi, như là bị gió thổi qua liền gãy quả khô. Nói không chừng chúng ta cũng coi là giúp Quý Ưu một chuyện đâu. Hỗ trợ. Phương gia chủ lời ấy giải thích thế nào? Cốc trận sườn đông trên đài cao, Phương gia gia chủ Phương Tương khẽ bước dâu dài. Hắn hẳn là đã sớm nghĩ kỹ muốn lấy loại này ký công ước phương thức đem một nhóm bách tính triệu tập đến Phong Châu, chỉ là từng nhà tìm thực sự tốn thời gian, bây giờ chúng ta đem bọn hắn đều mang đến, chẳng phải là giúp hắn một đại ân. Hà gia gia chủ Hà Diệp nghe tiếng lắc đầu, đáng tiếc những người này không có lương thực, có thể hay không còn sống đến Phong Châu đều là chuyện khó, coi như đến người nhà chết đói lại còn có cái gì tâm tình làm công. Hà gia chủ lập trường giống như có chút kỳ quái. Kỳ quái? Phương Tương nhìn xem Hà Diệp một trận ngưng mắt nói ta nghe nói Hà gia chủ cố ý muốn chiêu Quý Ưu ở rể bây giờ lại cùng chúng ta đứng chung một chỗ, liền không sợ đem nó chọc giận. Nghe được câu này, Hà Diệp biểu lộ trong nháy mắt trở nên âm trầm. Quý Ưu là lẻ loi một mình, cũng không có cái gì thế lực cường đại có thể dựa vào, coi như chiến lực lại cao hơn cũng chỉ có thể mạnh một đời. Hắn nguyên bản cảm thấy Quý Ưu có thể nghĩ đến minh bạch, chưa từng nghĩ chính mình ngay cả nửa câu đáp lại đều không có đạt được. Hai cho đến hôm nay nhìn thấy hắn muốn bóc lột tất cả thế gia, hắn mới hiểu được người này luôn luôn đều là ngây thơ lại không biết trời cao đất rộng tồn tại. Khâu gia gia chủ lúc này cũng ở tại chỗ ở giữa, nhìn xem dần dần tràn đầy xe lương thực không khỏi mở miệng nói, Quý Ưu mặc dù cuồng, nhưng đầu não luôn luôn thông minh. Sẽ không nhìn không thấu chuyện này, nói không chừng cứu tế chẳng mấy chốc sẽ đình chỉ. Không, sẽ không. Hà Diệp nhẹ nhàng lắc đầu, không những sẽ không, hắn sẽ còn tăng tốc phát thóc tốc độ. Đây là vì hạ. Khâu gia chủ có chút không hiểu. Bởi vì hắn trong lòng rõ ràng, muốn để cứu tế lương tại ngày đông tiến đến trước đó phát đến bách tính trong tay, hắn nhất định phải trước cho ăn no Thanh Vân tất cả thế gia. Nói thật, ta lần trước nhìn thấy Cửu Châu thế gia như vậy cùng chung mối thù hay là tại lần trước. Xem ra hắn tử vừa mới bắt đầu liền đã chú định tất thua không thể nghi ngờ. Hà Diệp giơ lên khóe miệng, hắn là có chút tiểu thông minh, nhưng cũng tiếc hay là đi một bước nhìn một bước tính tình, nghĩ đến hung mãnh cố tình nâng giá lúc không ngờ tới chính mình cuối cùng sẽ lâm vào như vậy tình cảnh lưỡng nan, bất quá cái này cũng trách không được hắn, hắn thiên phú lại cao hơn cũng là xuất thân hưng dã, làm sao đến nhìn trung toàn cục bản sự. Phương Tương nghe được câu này sau cũng là cười một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía sau lưng đệ tử, đi, dựa theo hộ bộ hoàng sách, đuổi xuống một nhóm người tiến đến lĩnh lương, ta ngược lại muốn xem hắn Phong Châu dung hạ được bao nhiêu người, cũng nghĩ nhìn xem năm sau hắn có thể hay không dùng Phong Châu nuôi sống toàn bộ Thanh Vân. Câu nguyện phiếu, chương 353, ta so với bọn hắn nghĩ càng tham lam, 1, chương 353, ta so với bọn hắn nghĩ càng tham lam, 1, cuối thu là cây điêu khô, gió lạnh phơ phất. Vô số nạn dân tay không mà đến, lại tay không mà về, tiếp lấy chính là càng nhiều nạn dân xếp hàng lảo đảo ong đất nắm giữ mà vào. Từ xa nhìn lại, không có gì lo lắng hiệu buôn chỗ tiếp giáp đường cái kín người hết chỗ, chật như nêm tối, như là hội chùa bình thường, thanh âm huyên náo bên tai không dứt. Mà theo lương xúc cùng những cái kia hạt tròn sung mãn ngô không ngừng mà sát ra rầm rầm tiếng vang, từng túi cứu tế lương bị không ngừng mà đưa ra, sau đó do những này bị xem như công cụ nạn dân đưa vào đến người tu hành trên xe, bị xe lôi đi. Như là ước hẹn bình thường, cảnh tượng như vậy xuất hiện tại Thanh Vân Lục Châu mỗi một góc, càng ngày càng nghiêm trọng. Nguyên bản treo ở hiệu buôn phía trước lương giá bài đã mất người hỏi thăm, có chút thậm chí còn bởi vì nạn dân lẫn nhau chen chúc mà bị kéo xuống. Cái này cùng lúc trước lấy giá cao mọi người trước mắt biến thành màu đen, cứ thế tu tiên giả chùn bước chẳng cảnh hình thành mãnh liệt tương phản, gọi người một trận tổn thức. Dù sao theo nạn dân vào thành, cái gọi là bán đã biến thành trơ mắt nhìn người hào đoạt mà vô kế khả thi cục diện. Cái kia lương thực chỉ có ta có thích mua hay không ngạo mạn phá toái một chỗ, bị thế ra giẫm tại lòng bàn chân. Nhìn thấy tình cảnh này, trong nội tâm của ta ngược lại là nhịn không được nổi lên một chút thương hại. Thương hại? Ngươi làm sao không suy nghĩ hắn lúc trước quyết định giá cả, có thể có hôm nay tinh khiết là gieo gió gặt bão. Phương Minh nói không sai, hắn sẽ có hôm nay chính là họa bắt nguồn từ thần, dù sao chúng ta tiên môn thế gia cũng là cố lấy mặt mũi hắn nếu là chưa từng công phu sư tử ngoạn, vàng dòng bạc trắng đi mua lại có thể thế nào? Thật sự là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Túy Tiên lầu lầu hai trà đình sân thượng phía trên, Phương Cẩm Trình các loại một đám tu tiên giả cao cao tại thượng mà nhìn xem kín người hết chỗ chủ thành đạo, đối với cái này đột nhiên tới đảo ngược một trận vỗ tay tán thưởng. Mà đến từ Trung Châu mấy cái gia tộc thế tử tiên kim bọn họ thì tùy theo không ngừng nên hợp. Bọn hắn lúc này phản phất thấy được không có gì lo lắng hiệu buôn bị xung phá, vô số lương thực không cần tiền ra bên ngoài mãnh liệt, cùng bị ưu tay chân luôn cũng tràn diện. Không sai biệt lắm cùng một thời gian, tại Sùng Vương phủ dinh từ trước, nhất chúng thân tiên phái quan viên cũng đang nhìn một màn này, không nói ngưng mắt. Kết quả như vậy bọn hắn sớm có đoán trước, đương nhiên sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao tại Tư Tiên giám hóa trang lên sân khấu trước đó, bọn hắn mới là một mực phục vụ tại tiên nhân quân thể, tự nhiên biết những tiên môn kia thế gia đến cỡ nào không để ý danh giới cuối cùng. Muốn từ thế gia trên thân hút máu, vì ưu rõ ràng còn chưa đủ ô thử nghị không có gì lo lắng hiệu buôn nếu là những cái kia thân truyền thánh tử sản nghiệp, có tiên tông chi uy trấn áp phía dưới, lại có ai dám sử dụng thủ đoạn như thế. Đáng tiếc cho dù hắn thiên phú cao siêu đến khiến người sợ hai thán phục, càng là trấn áp vô số cùng thế hệ, một kỵ tuyệt trần, ngay cả những cái kia thân truyền đều có thể che lại, nhưng hắn như cũ xuất thân không đủ. Đây cũng là vì gì hắn rõ ràng chiến lực đã đạt vô cương, nhưng tại ngàn năm thế gia trong mắt hắn cũng chỉ có thể ở rễ nguyên nhân. Tại phương này thiên hạ bên trong, một người cường thịnh mãi mãi cũng không tính là chân chính cường thịnh. Phụ vương cảm thấy chuyện như vậy sẽ kéo dài bao lâu? Tiếp tục đến những thế gia kia cảm thấy hài lòng mới thôi. Sùng Vương vê dâu nhẹ đáp, cái kia loại trình độ nào mới tính hài lòng? Đó chính là bọn họ định đoạt, bọn hắn nếu là cảm thấy một mực không vừa lòng, liền sẽ một mực tiếp tục đến Phong Châu kho lương tất cả đều rông mới thôi. Những tiên môn kia thế gia chẳng lẽ liền không sợ cung cấp nuôi dưỡng dân chúng của mình thật tại cái này ngày đông chết đói? Sùng Vương nâng lên mang theo nhẫn tay trái lắc nhẹ, đem Phong Châu móc sạch đằng sau, thế gia tự nhiên sẽ tự hành cứu tế những nạn dân kia, còn có thể rơi cái cứu khổ cứu nạn tên không phải. Làm thân tiên phái đứng đầu, đương kim đại hạ hoàng đế thân thúc, khổ tâm kinh doanh nhiều năm Sùng Vương đối với hiện tại nhìn cục thế 10 phần đấu triệt. Những tiên môn kia thế gia sẽ không cho phép đời đời cung cấp nuôi dưỡng dân chúng của mình diện tích lớn tử vong, tại móc sạch Phong Châu sau tất nhiên sẽ lựa chọn từ trong khe hở chạy ra chút lương thực dư cứu tế bọn hắn. Nhưng điều kiện tiên quyết là, Quý Ưu nhất định phải thúc thủ vô sách đất bị móc sạch. Vô luận là tổ lương hay là những năm này đối mặt thế gia ngạo mạn đều phải bị móc sạch. Hy vọng hắn lần này có thể đạt được giáo huấn, có thể đem chính mình ngạo mạn thu liễm một chút. Triệu Vân Việt ánh mắt bình tĩnh chuyển hướng sơn tây, nhìn về nơi xa lấy bậc cửa kia đều muốn bị dẫm bằng không có gì lo lắng hiệu buôn. Năm đó nàng gặp Quý Ưu chém Sở Hà nhập nội viện, đặc biệt đưa tin muốn cùng kết thân, lại bị cự tuyệt, loại ngạo mạn kia vẫn luôn là nàng chỗ căm hận. Sau đó vẫn luôn muốn gặp nó bị chèn ép, cho nên nàng tiếp xúc dung đạo cảnh Liêu Tuấn Chỉ, còn đặc biệt đi xem cấm kiếm đạo thiên thư viện dự tuyển. Chỉ là Quý Ưu một đường gặp giữ hóa lành, để nàng từ đạt được ước muốn, đến mức đạo tâm đều tại bị ngăn trở, cảnh giới trì trệ không tiến. Mà lúc này giờ phút này, nàng cảm thấy mình rốt cục có thể thấy được hắn ngạo mạn bị mài nhỏ. Khuôn công tử, các nơi thương hào tổn lương báo nguy. Phong Châu phủ sườn tây kho lương, nghe được trong phủ quản gia bẩm báo, Khuôn Thành không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Tiết sương dáng đằng sau thời tiết vẫn luôn không tốt, mỗi ngày đều là âm trầm không thôi, hơn nữa còn có mơ hồ tiếng sấm không ngừng chập trùng, nhìn qua giống như là đã có phong tuyết ấp ủ bình thường. Cái này cùng năm ngoái tuyết thai trước tình huống tương tự, để cho người ta không khỏi bắt đầu lo lắng. Ngụy Nhị lúc này liền ngồi tại bên cạnh hắn, nhìn qua tình lang trong đôi mắt tràn đầy lo lắng. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, bây giờ không có gì lo lắng hiệu buồn coi là thật giống như là sa vào đến trong vũng bùn, không cách nào đem nó đình chỉ, mà tiếp tục nữa thì càng thêm thống khổ. Nghĩ tới đây, Ngụy Nhị nhịn không được vươn tay ra, nhẹ nhàng cầm tay của hắn, tiếp tục phát thóc. Là sát trời có hạn mây đen phía dưới, trùng trùng điệp điệp xe ngựa tiếp tục chở lương thực không ngừng mà lái về phía ngoại cảnh, dọc theo đường mang theo lên thâm trầm tựa như là một đầu muốn xoay người bay lên thổ long. Khắp thiên hạ tu tiên giả đều tại có chút hăng hái mà nhìn xem từ Phong Châu mà đến xe lương thực trùng trùng điệp điệp lái vào trong thành, nhìn xem những lương thực kia bị từng túi rỡ xuống, sau đó nhìn bọn hắn phía trước cửa bị nạn dân lính đi, lại nhìn xem nạn dân đem nó đưa vào thế gia trên xe. Cái này phảng phất là từ nhân tộc thai họa giáng lâm đằng sau, nhất làm cho tâm tình người ta vui vẻ tiết mục. Đương nhiên, tại tính ra Phong Châu đến tuột cùng có bao nhiêu tổn lương cũng không phải số ít. Lập Đông thoáng qua mà tới, mà không có gì lo lắng hiệu buôn phát thóc mới vừa vặn đến đỉnh phong, Phong Châu xe lương thực nơi đây hướng về bốn phương tám hướng bổ lương một số lần, có thể những thế gia kiết như cũng không có dừng tay ý tứ. Bất quá theo nhiệt độ chợt hạ, đồng ý xâm nhiên, những cái kia ký Phong Châu công ước lại một hạt lương thực không có lấy đến bách tính trở thành chân chính nạn dân, mang theo bụng đói kêu vang người nhà lại cấp tốc chạy trở về đến trong thành. Không có lương thực bọn hắn rất khó vượt qua mùa đông này, hy vọng duy nhất chính là vào thành ăn xin. Thế là liên tiếp mấy ngày, các đại thành trì trên đường cái đều là nạn dân cuộn tròn đầu gối mà ngồi, xếp đầy đường xuôi theo, tại run lẩy bẩy bên trong bưng lấy trong tay chén sành chẳng cảnh. Cái này không đều là quý ưu làm hại. Không sai, nếu là hắn không đem lương giá nhất đến cao như vậy, chúng ta thế chương 353, ta so với bọn hắn nghĩ càng tham lam, 2, chương 353, ta so với bọn hắn nghĩ càng tham lam, 2, ra như thế nào sẽ ra hạ sách này, nói không chừng bọn hắn đã sớm lấy được cứu tế lương. Chọc giận thiên hạ thế gia, chỗ nào có thể có quả ngon để ăn. Rõ ràng là khí phách của mình nắm quyền, lại nhất định phải thiên hạ bách tính vì thế chịu khổ, không biết cái kia quý ưu bây giờ là phải làm cảm tưởng gì. Hắn sợ là cũng hoàng hồn, nhưng lại vô kế khả thi. Mãn thành nghị luận bên trong, vào thành ăn xin nạn dân bắt đầu càng ngày càng nhiều, cũng làm cho những người tu tiên kia càng thêm chờ mong tiếp xuống phát triển. Không đến nửa ngày công phu, một mực tại không ngừng hướng ra phía ngoài cấp cho cứu tế lương không có gì lo lắng hiệu buôn rốt cục bắt đầu có động tác. Lúc đó hiệu buôn hậu viện, một đám tiểu nhị xách bàn dài đi ra, sau đó trong thành tiểu lâu giúp việc bếp núc liền mang theo nồi bùn xuất hiện, bắt đầu ở gió lạnh bên trong nấu cháo. Thức ăn hương khí rất nhanh trôi hướng toàn thành, đưa tới vô số nạn dân. Mà những cái kia bị nấu chín tốt lắm cháo thì bị một muôi tiếp lấy một muôi múc vào đến trong tay bọn họ trong chén sứ. Nhìn thấy một màn này, trà lâu tiểu quán bên trong tu tiên giả không khỏi đối mặt nhau nhau. Kỳ thật từ thanh vân thế gia lợi dụng nạn dân yêu cầu lương thực bắt đầu, rất nhiều tu tiên giả đều sợ quý ưu còn không biết chính mình chịu lớn như thế ngăn trở, không có cách nào bởi vì chân chính cảm nhận được sợ hãi mà cúi đầu xuống. Mà nhìn thấy không có gì lo lắng hiệu buôn bắt đầu phát cháo, bọn hắn liền xác nhận quý ưu là biết. Bởi vì nếu như hắn không biết bách tính lĩnh đi cứu tế lương đều bị cất vào thế gia trong tay, cần gì phải tại cách xa ngàn dặm Phong Châu hạ lệnh phát cháo đâu. Nhưng hắn thật vô kế khả thi, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Thiên thư trong biệt viện, trúc địa thiên lâm. Bởi vì không có gì lo lắng hiệu buôn sự tình lưu truyền sôi sùng sục, cho nên tất cả mọi người không có cái gì tâm tư tu hành, số lớn đệ tử đều chú ý tới chuyện này, cũng lẫn nhau thảo luận hồi lâu. Theo bọn hắn nghĩ, quý ưu có thể bằng sức một mình bấy thiên hạ phong vân đã là vô số người muốn làm đều làm không được. Nhưng bọn hắn cũng xác thực minh bạch, cục này đã sát cơ tất hiện. Hướng sư muội, các ngươi Phong Châu đến tuột cùng có bao nhiêu lương thực? Cái này ta cũng không biết. Trong nội viện, xuất thân từ Phong Châu hướng phụ tại bàn trà trước tính toán, không chờ nâng chung trà lên liền tao ngộ vương cao sầm hỏi thăm, nhưng nàng xác thực không rõ ràng Phong Châu lương sinh số liệu, nhất là thanh vân thai họa sau khi phát sinh, Phong Châu cũng không có thực tế số liệu thống kê, có thể rõ ràng chuyện này cũng chỉ có quý ưu. Hai có thể vấn đề ở chỗ, tổn lương nhiều ít cùng chuyện này cũng không quan hệ. Bởi vì những thế gia kia lấy đi không có gì lo lắng hiệu buôn lương thực căn bản không dùng ra tiền, còn không phải có bao nhiêu liền có thể thu bao nhiêu. Vương Cao Sầm đem ánh mắt thu hồi, nhìn về phía những người khác nói các ngươi nói cái này quý ưu có thể hay không trực tiếp hủy bỏ cứu tế lương phân phát, cải thành toàn bộ phát cháo, ta cảm thấy đây cũng là một cái biện pháp. Ngươi khoan hãy nói phương pháp kia cũng không phải không được, an vào trong bụng người khác thì như thế nào có thể lấy ra. Việc này ngàn vạn không có khả năng nói cho quý ưu, miễn cho hắn thật lực sắn sóng to. Cốc Trạch Đào nghe tiếng cười khẽ, bực này phương pháp ngươi có thể nghĩ ra được, quý ưu liền muốn không ra. Vương Cao Sầm nghe vậy đỡ án, người đều nói trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, hắn nếu có thể nghĩ ra, lại thế nào khả năng biết rõ thế ra như chim sẻ giống như ở phía sau còn thả nhiều như thế cứu tế lương. Đang lúc hai người nói chuyện công phu, trên núi bỗng nhiên đi tới một đám trưởng lão. Bọn hắn cũng đang mục quang bình thản nhìn về phía dưới núi, mắt nhìn lấy những cái kia không ngừng ở trong thành du tẩu nạn dân trầm mặc không nói. Thấy vậy một màn, Trúc Tiếu Thiền Lâm bên trong một đám đệ tử lập tức đứng dậy, hướng phía những trưởng lão này thi lễ. Các ngươi vừa rồi tại thảo luận cái gì? Chúng ta đang nói nếu là phân phát cứu tế lương cải thành toàn bộ phát cháo phương thức, không có gì lo lắng hiệu buôn nói không chừng có thể thoát khỏi lúc này thôi cùng. Vương Cao Sầm ứng thanh đáp trả. Nó thái gia Vương trưởng lão nghe tiếng ngưng mắt, các ngươi nghĩ cũng quá đơn giản. Chẳng lẽ không được? Thiên hạ nạn dân có bao nhiêu? Không có gì lo lắng hiệu buôn công nhân lại có bao nhiêu? Phát cháo chẳng qua là kế tạm thời, như một mực tiếp tục như vậy, không có gì lo lắng hiệu buôn ngay cả cái này ngày đông đều qua không được liền sẽ bị kéo đổ. Vương Cao Sầm há to miệng, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới cái này. Ngày đông đi qua còn có ngày xuân, còn có ngày mùa thu, nhân tộc thẳng đến lần tiếp theo thu hoạch mới có thể có đến tờ dốc, vì ưu bây giờ chỉ có thể tiếp tục phát lương, thẳng đến có thể cứu tế lương có thể tới bách tính trong tay. Mấy vị bà thúc ba bá, đông ra nói mỗi người có thể uống 2 bát, các ngươi vì sao uống 1 bát liền đi? Trung Hưng quận thành không có gì lo lắng hiệu buôn bên trong, Thiết Như vừa nói, một bên nhìn trước mắt những cái kia gần đất xa trời lão nhân đi ra ngoài, trên mặt tràn đầy sự khó hiểu. Tính toán, chúng ta những này một nửa vùi sâu vào đất vàng lao ra hỏa sẽ không ăn các ngươi cũng ăn chút đi. Sinh hoạt tại người tầng dưới chốt dân có lẽ cái gì cũng đều không hiểu, càng không rõ ràng trong này có ân oán gì vướng mắc, nhưng ngấm lại lương thực bị những tiên nhân kia lấy đi, nhìn nhìn lại hiệu buôn bên trong tiểu nhị sắc mặt, bọn hắn đại khái cũng có thể minh bạch một chút. Năm đó ngàn dặm xa xôi đến đây cứu tế không có gì lo lắng hiệu buôn gặp phải hung hiểm cơ cảnh, bọn hắn không làm được cái gì, chỉ có thể vì bọn họ tiết kiệm một chút. Trên thực tế trừ những lao nhân này bên ngoài, còn có rất nhiều nạn dân cũng là như thế im lặng chống lại lấy. Nhưng dạng này hành vi cũng làm tình huống phát sinh chuyển biến tốt đẹp, trừ mỗi ngày phát cháo, cấp cho cứu tế lương hoạt động cũng còn đang tiếp tục. Bọn hắn thậm chí còn tại các đại thành trì bên trong mở mặt khác công ty lương thực, để những cái kia bị thu mua dịch trạm ma phu, cùng trong tiểu lâu làm giúp cùng nhau đến đây phát lương. Nhưng tình huống như vậy còn có thể tiếp tục bao lâu đâu? Giờ phút này, tất cả mọi người đang đợi Phong Châu lương thực hết một khắc này. Lộc cộc lộc cộc, Phong Châu phủ trên quan đạo, một chiếc xe ngựa ngay tại Phong Châu phủ bên ngoài trên quan đạo chậm chạp chạy. Chiếc xe ngựa này 10 phần rộng thùng thình, buồng xe phảng phất là nửa tòa trạch phòng một dạng. Bởi vì thời tiết càng phát ra rét lạnh, cho nên buồng xe treo thật dày rèm vải, bên trong cũng sinh lửa than. Quý Vũ lúc này đang ngồi ở một phương vây quanh chăn đông ấm trước bàn, cùng trước mắt Đinh Dao, Trác Uyển Thu, Lục Gia tỷ muội cùng Ôn Sư Tả cùng một chỗ uống trà. 5 ngày trước, Quý Vũ đem phân phát cứu tế lương sự tình tất cả đều giao cho Khung Thành, mà chính hắn thì rời đi quý trại. Đầu tiên là đi xem Ú Vân Nhị Châu nạn dân an trí, nhìn trải qua dẫn đạo các quận phiên chợ, còn đi một chuyến Phong Châu Tây Bộ biên cảnh, tra xét ngay tại xây dựng biên cảnh tường thành. Yêu Man hai tộc xâm lấn Ú Vân Nhị Châu, sau đó một đường xuôi nam, tựa hồ đối với ở vào Đông Bắc Phong Châu cũng không hứng thú. Nhưng ở Quý Vũ xem ra, khi cái này hai châu bị triệt để chiếm cứ, bọn hắn e ngại thánh khí mà không cách nào tiếp tục xuôi nam thời điểm, chưa hẳn sẽ không đối với Phong Châu liên niệm, cho nên có chút chuẩn bị vẫn là phải trước thời gian làm. Trên tay hắn có một bộ Thiên Văn Đại Điển, cái này khiến hắn vẫn luôn đang tự hỏi, Phong Châu biên cảnh có phải hay không cũng có thể cấu trúc lên cùng loại Bắc cảnh tường thành kiến trúc. Mà muốn hoàn thành dạng này bố cục, tường thành chính là trụ cột nhất. Chuyện này cùng phân phát cứu tế lương trọng yếu giống vậy, hắn tự nhiên là muốn đích thân đi xem một chút tiến độ. Mà bởi vì thế gia cùng không có gái lộ lắng hiệu buôn đối chọi gay gắt, quý trại không khí 10 phần ngưng trọng, 5 vị tiên tử đều có chút đợi không nổi, thế là liền theo Quý Ưu cùng nhau tiến đến đi dạo. Phong Châu phiên chợ hay là rất có ý tứ, đáng tiếc ta cùng A tỷ liền muốn rời khỏi, không phải vậy còn có thể cùng sư minh hảo hảo dạo chơi. Lục Hàm Yên bưng chén trà, nhịn không được lẩm bẩm một tiếng. Các nàng đến Phong Châu là vì du lịch, bây giờ nửa tháng đi qua, cũng là thời điểm cần phải trở về. Dù sao đối với bây giờ Lục gia mà nói, theo linh quáng bị yêu tộc chiếm cứ, hai cái nữ nhi tu hành có lẽ sẽ là gia tộc bọn họ một lần nữa sừng sững mấu chốt, cho nên bọn họ cũng định ra rời đi thời gian. Cứ việc chỉ là đi dạo, bất quá đối với Lục gia tỷ muội mà nói, lần này lữ trình hay là thu hoạch tương đối khá. Các nàng vốn là muốn cùng Quý Ưu ngồi vững bây giờ làm khách quý trại, cũng coi là càng gần một bước. Bất quá liên quan Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu phía sau đại biểu nhân vật, Lục Thanh Thu như cũng không có đầu mối, không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối. Lần sau tới đi dạo nữa cũng không muộn, Phong Châu sẽ càng ngày càng tốt. Quý Ưu nhẹ giọng đáp lại, sẽ còn cố gắng gả tới. Lục Hàm Yên nhỏ giọng thầm thì một câu. Ôn Chính Tâm lúc này quay đầu nhìn về phía Lục Thanh Thu, nhân tộc thai họa một chuyện sau, Thiên Thư Viện nguyên khí đại thường, nhân thủ thiếu, đại bộ phận học sinh 5 năm đều lưu tại trường sự viện đảm nhiệm chức vụ, ngươi như muốn tiến trường sự viện, như ý hội giúp ngươi viết thư, đôi này đằng sau Lục gia cũng là có chỗ tốt. Đa tạ tỷ tỷ. Không cần khách khí. Quý Ưu nhìn xem các nàng tỷ tỷ muội muội đều bất động thanh sắc nâng chung trà lên, cảm giác một trận xương sống thắt lưng. Đúng vào lúc này, hắn đặt ở quanh bàn dưới đệm chăn trong tay trái bỗng nhiên thêm một cái bóng loáng mềm mại ngọc túc. Đây lại là ai chân mấy người bọn họ tại Phong Châu cảnh nội gián tiếp nhiều ngày, trừ du lịch bên ngoài vẫn luôn đợi trên xe, bởi vì ấm dưới bàn không gian không lớn, cho nên thường có chân chân dưới bàn bụng trộm đưa qua đến. Không phải Đinh Giao nha đầu kia chân cực kỳ giống chủ tử nhà mình như vậy lạnh bước, mà lại sợ đột. Nàng trước đó vụng trộm đưa qua tới thời điểm còn một bộ chấn định tự nhiên dáng vẻ, coi là Quý Ưu xác định không được, kết quả nhưng căn bản không có cách nào làm biểu lộ quản lý. Đương nhiên, đây cũng không phải là Lục Hàm Yên cặp kia hoạt bát chân chân, về phần Trác Uyển Thu thì so với càng khéo léo hơn một chút. Nghĩ tới đây, Quý Ưu đem hoài nghi mục tiêu khóa chặt tại Lục Thanh Thu cùng Ôn Chính Tâm trên thân. Chương 353, ta so với bọn hắn nghĩ càng tham lam, 3, chương 353, ta so với bọn hắn nghĩ càng tham lam, 3, công tử. Ân. Đinh Giao bưng chén trà nhìn về phía hắn, cứu tế lương sự tình rốt cuộc muốn làm sao bây giờ? Thoại âm rơi xuống, trong xe không khí bỗng nhiên liền trầm mặc. Cứ việc du lịch sẽ cho bọn hắn mang đến rất tốt tâm tình, nhưng hảo tâm tình lại cũng không có thể giải quyết phiền phức. Các nàng kỳ thật đều rõ ràng, thế ra bây giờ đang lợi dụng bình dân điên cuồng nghiền ép không có gì lo lắng hiệu bơn, tựa như là tham lam con địa một dạng. Càng mấu chốt là bọn hắn lần này cũng không chỉ là vì thỏa mãn chính mình cần thiết, còn muốn để Quý Ưu túi đầu, cho nên bọn hắn không thể lại dừng lại. Các nàng một mực yên lặng không lên tiếng lo âu, lúc này rốt cục bị Đinh Giao hỏi lên. Nghe được hỏi thăm, Quý Ưu vô ý thức méo một cái lòng bàn tay cái kia linh lung ngọc túc. Thời cơ có đôi khi là rất khó được, nhân tộc gặp tai họa thực lực đại tổn, làm cho chúng sinh lâm nguy, khắp thiên hạ đều cần Phong Châu lương sinh, đây là nhân tộc ngàn năm trong lịch sử chưa bao giờ có. Muốn đợi đến lần tiếp theo, không biết có phải hay không là còn muốn qua cái ngàn năm, thừa dịp như vậy khó được, cái kia làm người liền muốn cấp tiến một chút. Ta muốn không chỉ là hôm nay, cũng không chỉ là năm nay, ta so với bọn hắn tưởng tượng càng thêm tham lam. Trung Châu Thiên Trường quận, cấp dưới Thất Lý huyện. Phụ trách nơi đây hiệu buôn vận hành thang trưởng Quý Chính mang theo 15 cái tiểu nhị, đội vàng 3 cái xe ngựa to chạy tại đại hạ lâu năm thiếu tu sửa trên quan đạo. Thất Lý huyện là Trung Châu lớn nhất đất cày chỗ khu một trong, Trung Châu hàng năm ngày mùa thu hoạch số định mức bên trong, Thất Lý huyện sản vật đều muốn chiếm rất lớn một bộ phận. Đương nhiên, nơi này cũng là Trung Châu bách tính lớn nhất căn cứ một trong, cao cao trên núi khắp nơi đều là ngôi mộ mới trồng mộ cũ. Thang trưởng Quý mang lấy xe ngựa tiến vào Thất Lý huyện, một lát càng không ngừng chạy thẳng tới nơi đó huyện nha. Tiến vào huyện nha đằng sau, xe lương thực ở lại, thang trưởng Quý mang theo thủ hạ tiểu nhị xách ba cái nặng nề hòm gỗ, đi vào nơi đó huyện thái gia phủ đệ. Hòm gỗ bên trong là những cái kia ký công ước danh sách, chỉ là cái kia giấy thật mỏng trang liền giả bộ Tam Đại Dương. Thuê thổ địa 10 năm, cho ta 2 thành. Không sai, thái gia đem thổ địa cho ta mướn bọn họ, nơi này sản xuất ta Phong Châu chỉ lấy đi 8 thành, còn lại 2 thành lưu đến bản huyện, ngay không là lưu cho thái gia ngài trong túi. Thất Lý huyện thái gia tên là Giả Bách, lúc này hắn chính nhìn xem trong viện cái kia kéo căng lương thực xe ngựa hai mắt một trận trợn ngược. Lương thực tuyệt thu đằng sau, cuộc sống của bọn hắn cũng không dễ chịu, nguyên bản bụng vệ đều có chút gầy gò đi. Mà hắn trong phụ nữ quyến càng khắc chế không được, đã chạy đến xe lương thực chung quanh đi đánh giá chung quanh. Giả Bách nghe xong ngẩng đầu, 2 thành cũng quá thiếu đi. Thái gia ngài thế nào? Đây là ngoài định mức 2 thành a. Thang trưởng Quý ngồi thẳng người, ngài ngẫm lại, ngài những con dân kia đều đến Phong Châu trồng trọt, hàng năm đều sẽ đưa trước đủ số thuế phụng để ngài ứng phó tiên môn thế gia, cái này 2 thành là tinh khiết rơi vào ngài trong túi. Giả Bách nghe xong dài nhỏ đôi mắt một trận run rẩy, suy tư sau một lúc lâu nói 3 thành. Chúng ta đông gia nói, chỉ có thể 2 thành, những cái kia công khế ngài cũng nhìn, Thất Lý huyện tất cả sức lao động đều muốn đi Phong Châu, những này đất cày lưu tại ngài trong tay cũng là ruộng hoang, căn bản không ai trồng trọt, ngài nếu là không đáp ứng, vậy nhưng một điểm là không bắt được. Nghe được câu này, Giả Bách nhịn không được cắn răng, trong lòng một trận hùng hùng hổ hổ. Đoạn trước thời gian, một đám tiên nhân đến huyện bọn họ, đem số lớn bách tính mang đi, hắn cũng không biết là làm cái gì. Kết quả hiện tại mới rõ ràng, những cái kia bị mang đi người đều ký Phong Châu công ước, hắn ngay cả nửa điểm chỗ tốt đều không có mò được, tự nhiên trong lòng thống hận. Mà thang trưởng Quý nói tới cũng đúng là sự thật. Nếu như Trung Châu sức lao động đều đi Phong Châu, vậy lưu dưới đất cày căn bản chính là đất hoang, trong tay bọn hắn cũng hoàn toàn không có tác dụng. Thật sẽ lưu lại 2 thành. Thang trưởng Quý nghe xong một trận cười khẽ, chúng ta hàng năm cứu trợ thiên tai phải tốn bao nhiêu lương thực? Còn có thể thiếu đi ngày ngần ấy. Giả Bách trần chờ sau một hồi nhẹ gật đầu, vậy liền 2 thành. Giả thái gia quả nhiên là người thông minh. Thang trưởng Quý từ trong ngực móc ra một tờ văn quyển, còn xin thái gia ký phần hiệp nghị này, lấy thêm ra đại hạ cùng tiền tông ký phát vậy cá sách, giao cho ta Quý trại đồng ý. Ký kết liền tốt, ta Giả Bách sẽ còn dựng nợ sao? Ngài đừng nhìn ta cái gì cũng đều không hiểu, nhưng ta cũng biết ngài đứng sau lưng cũng là tiên nhân, ta cũng không có lá gan này. Thực sự thật có lỗi, đây cũng là chúng ta đông gia yêu cầu, ngài ngẫm lại cái này hàng năm sản vật hàng trăm hàng ngàn, không, có cái này lời nói, về sau vạn nhất náo không rõ liền hỏng. Nghe được hàng ngàn hàng vạn bốn chữ, Giả thái gia trong lòng thình thịch nhảy một cái lập tức đứng dậy, ngươi chờ. Thang trưởng Quý nghe tiếng chắp tay, phiền phức Giả thái gia.